Chương 115, tốt nhất vai phụ.
Ế! Đường Xuân Cường không nghĩ đến hắn đúng là toàn cơ bắp, cau mày nói, Văn Hiên, Cường xoay dưa, sẽ không ngọt. Trầm Nha Đầu cũng không phải ngươi lương phối. Thập bộ bên trong, nhất định có cỏ thơm, ngươi cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ. Đường bà bá, ta sẽ không hiểu, ngươi tại sao thả giúp một cái công nhân nhi tử, cũng không chịu giúp ta đây. Ngươi không cảm thấy, ngươi làm như thế, để cho ta rất lúng túng sao. Trương Văn Hiên tức giận, tại trong giọng nói lưu lộ vô di. Đường Xuân Cường lông mày dương lên, trong đầu nghĩ Trương Kỷ Nguyên làm sao lại sinh như vậy cái thằng nhóc. Ngươi như vậy, có thể vào được rồi Trầm gia nha đầu mắt. Văn Hiên, ngươi nhất định phải theo đuổi Trầm nha đầu, đó là ngươi tự do. Hiện tại liền chú trọng một cái yêu đương tự do sao. Chúng ta làm đại nhân, cũng không tiện can thiệp. Đường bà bá, các ngươi có thể không can thiệp, vậy thì tốt nhất. Bất quá. Đường Xuân Cường trầm giọng nói, các ngươi đều là người tuổi trẻ, đuổi theo nữ nhân, theo lý sử dụng quang minh chính đại thủ đoạn, bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Không thể khiến âm mưu quỷ cái gì, càng không thể lợi dụng gia đình thế lực, đi chèn ép trả thù. Văn Hiên, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Văn Hiên âm thầm cười lạnh, trong đầu nghĩ ngươi Đường Xuân Cường vẫn là hướng này họ Lâm, từng câu từng chữ, đều là trở về che chở cho hắn. Hắn không phải người ngu, ngay trước Đường Xuân Cường mặt, đương nhiên sẽ không nói gì đó lời nói ngu xuẩn. Lúc này đại nghĩa lâm nhiên nói, đó là dĩ nhiên. Bằng ta Trương Văn Hiên nhân tài, đuổi theo một cái Thẩm Mộng Thần, còn cần phải vận dụng gia tộc thế lực sao? Về phần nhỏ vụn thủ đoạn, ta càng không biết dùng. Hắc hắc, chỉ sợ người nào đó vì đạt được mục tiêu, biết sử dụng thấp hèn thủ đoạn. Lâm Phong tiếp lời nói, Trương Văn Hiên, coi như không có ta Lâm Phong, cho ngươi 50 năm gian, ngươi cũng không đuổi kịp Trầm tiểu thư. Trương Văn Hiên dâng lên thần, chỉ Lâm Phong nói, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ta muốn là cưới hắn làm vợ. Ngươi muốn sao? Lâm Phong cười nói, quân tử nhất ngôn, ngựa chiến một roi. Trầm tiểu thư nếu là gả cho ngươi, ta mặc cho ngươi xử trí. Trương Văn Hiên gương mặt tuấn tú, giống như có thể nhỏ máu ra nước tới, rất tốt, rất tốt. Ngươi có gan. Đến lúc đó, ta muốn ngươi mổ bụng tạ tội. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, có thể. Đường Xuân Cường động dung nói, Lâm Phong. Này đánh cơ thể, cũng không phải là tùy tiện lập. Lâm Phong tự tin cười một tiếng, ta liền đoán chừng. Hắn không đuổi kịp Thẩm Mộng Thần. Trương công tử, ta muốn là ngươi, liền buông tha nàng, đi tìm nữ nhân khác. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nàng thà tìm ta như vậy con em bình dân, cũng không với ngươi tốt, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ nàng tâm sao? Trương Văn Hiên ngẩn ra, mặc dù con vịt chết mạnh miệng, không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng lại đã dao động. Bất quá, không thấy Hoàng Hà, hắn là sẽ không từ bỏ. Đường phu nhân bưng thức ăn đi ra, cười bắt chuyện, dọn cơm. Tiểu tiểu, đi lấy chai rượu tới. Trương Văn Hiên đứng lên nói, Đường bà bá, ta bỗng nhiên nhớ lại, còn có một ước hẹn đây, cơm ta sẽ không ăn, ngày khác lại tới quấy rầy. Văn Hiên, ngươi làm sao? Quá khách khí chứ? Ăn lại đi. Ta bất kể ngươi có gì đó ước hẹn, cũng không có nhà ta bữa ăn này cơm trọng yếu. Đường phu nhân kéo lại hắn, cười nói, ta và mẹ của ngươi nhưng là hảo tỉ muội. Ngươi muốn là dám không nghe lời ta, ta nói với ngươi hình dạng đi. Trương Văn Hiên bất đắc dĩ, chỉ đành phải lưu lại, toàn bộ ăn cơm quá trình. Hắn rất ít nói chuyện, lộ ra thật là lúng túng. Hết lần này tới lần khác Đường phu nhân cũng không biết mới vừa rồi trong phòng khách phát sinh cãi vã, hỏi lung tung này kia, hỏi nhiều nhất, chính là hắn hôn nhân đại sự. Lâm Phong cười hắc hắc hỏi, Trương công tử, ngươi du học châu Âu, sẽ không ở bên kia mang một gái Tây trở lại. Đừng gái Tây kêu, khó nghe muốn chết. Trương Văn Hiên hiên ngang nói, châu Âu nữ học sinh, khí chất, tướng mạo, đều rất không tệ. Ồ, Lâm Phong cố ý vấn đạo so với Trầm tiểu thư tới đây. Người nào càng hơn một bậc. Trương Văn Hiên nháo cái mặt đỏ ửng, nói, này không thể so sánh. Lâm Phong nói, ít nhất có một điểm là tương thông. Đường Tiêu rất phối hợp hỏi, điểm nào hả? Lâm Phong cười nói, cũng rất khó đuổi theo. Khi khi. Đường Tiêu cười khúc khích, thiếu chút nữa đem trong miệng cơm đều phun ra ngoài. Trương Văn Hiên thật là lung túng, hung tợn nhìn chòng chọc Lâm Phong liếc mắt. Lâm Phong thần sắc như thường, Trương công tử, ngươi tại châu Âu trường học nào du học? Học là ngành gì? Trương Văn Hiên lạnh rên một tiếng, không có để ý. Đường Tiêu suy nghĩ một chút, nói, ta thật giống như nhớ kỹ là tại nước Đức đi, cùng Trầm tỷ tỷ một cái địa phương. Trương Văn Hiên a một tiếng. Lâm Phong nói, Munich Đại học, vẫn là cùng Trầm tiểu thư giống nhau, tại Hầy Đèo Bờ Đại học. Trương Văn Hiên nheo mắt, trợn mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt. Đường Tiêu thuận miệng nói ra một cái đại học tên. Lâm Phong ồ một tiếng, xin thứ cho ta kiến thức nông cạn, chưa nghe nói qua. Mới vừa rồi. Hắn rõ ràng nói ra mấy cái hơi có danh tiếng đại học tốt, chưa có nghe nói qua, dĩ nhiên là không thế nào tốt tam lưu đại học. Trương Văn Hiên tạm ngừng nhai kỹ động tác, dùng sắc bén ánh mắt, giết Lâm Phong mấy trăm lần. Đường Tiêu cùng Lâm Phong, một sướng một họa, đem cái Trương Văn Hiên gốc gác cho hết nổi lên đi ra, hắn cái này hải quy vầng sáng màu vàng nóng, lập tức liền ảm đạm xuống rồi. Đường Xuân Cường ha ha cười nói, đọc cái gì đại học, không có trọng yếu như vậy. Giang Châu Đại học, vậy là cái gì sắp xếp lên thứ tự đại học tốt rồi hả? Hai người các ngươi, không đều tại nơi đó đọc sao? Trương Văn Hiên lập tức hết lưng, trong đầu nghĩ Đường Xuân Cường cuối cùng nói một câu tiếng người A. Đường Tiêu cười nói, ta tự biết tài sơ học thiện, cho nên tự biết mình, sẽ không xuất ngoại du học. Trương Văn Hiên nói, thật ra thì, ngoại quốc trường học, cũng không như ngươi tưởng tượng khó vào, chỉ cần học nghiệp không sai biệt lắm, lại giao đủ bọn họ muốn cầu học phí, là có thể xuất ngoại học thêm rồi. Đường Tiêu khoa trương cả kinh kêu lên, không thể nào. Trương Văn Hiên, ngươi này ngoại quốc du học vị trí, là bỏ tiền mua tới à? Lời này vừa ra, nhất thời đem Trương Văn Hiên du học áo khoác lột cái không còn một ngống. Trương Văn Hiên khuôn mặt đều xanh biếc. Hắn phát hiện, hôm nay ra ngoài không coi ngày a. Rời ạ, như thế xui xẻo như vậy chứ. Đường Tiêu cũng không dám cứ như thế mà buông tha hắn, cười hỏi, ngươi tại ngoại quốc du học, tiếng Anh khẳng định nói rất trôi chảy chứ. Dạy một chút ta, có được hay không? Đường phu nhân cười nói, tiểu tiểu, Văn Hiên là tại nước Đức du học, cùng tiếng Anh có quan hệ gì? Đường Tiêu khỉ khỉ cười nói, ta quên. Trương Văn Hiên, ngươi nói mấy câu tiếng Đức tới nghe một chút. Trương Văn Hiên nhất thời thần khí rồi, bưng đủ cái giá, dùng tiếng Đức đọc một bài thơ. Đường Xuân Cường cùng Đường phu nhân đương nhiên nghe không hiểu, cười ha ha mà thôi. Đường Tiêu nháy mắt mấy cái, ta một câu cũng không có nghe hiểu, chỉ nghe kỳ dặm đó á, tất cả đều là quỷ tử mà nói. Lâm Phong nhàn nhạt nói, hán nghiệm là hình thơ. Trương Văn Hiên ngẩn ra, ngươi nghe hiểu được. Lâm Phong háng giọng, thì thầm, yêu mỹ tiếng chuông trận trận, nhẹ nhàng xuyên qua ta tâm phòng, xinh xắn mùa xuân chi bài hát, xin đem tiếng chuông truyền tới phương xa. Một mực truyền tới kia chỗ tòa nhà, nơi đó phồn hoa dáng ngọc yêu kiều, ngươi như nhìn thấy một đóa hoa hồng, mời ngươi thay ta hướng nàng hỏi thăm. Đường Tiêu lấy tay chi di, giống như mộng ảo nói, thật là đẹp. Lâm Phong, có chưa nói với ngươi, ngươi niệm thơ thời điểm, đặc biệt có mị lực. Lâm Phong cười hắc hắc, có A mới vừa rồi có người nói cho ta biết. Đường Tiêu ngượng ngùng cười một tiếng. Trương Văn Hiên lần nữa thành công làm nền. Hắn nhìn về phía Lâm Phong lúc, có một loại nhào tới bóp chết hắn hướng. Động. Chương 116, đây chính là một hồi đánh cược. Trương Văn Hiên nhìn ra Lâm Phong đối với Đường Tiêu có ý tứ, nhãn châu xoay động, nói, Đường Tiêu, này họ Lâm, là một hoa tâm đại la bạc, ngươi đừng bị hắn lừa gạt. Đường Tiêu hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, gì đó à? Ngươi đừng nói bậy bạ. Trương Văn Hiên đôi môi run rẩy nói, ta tận mắt thấy, hắn hôn qua Thẩm Mộng Thần miệng. Đường Tiêu a một tiếng, nhìn Lâm Phong ánh mắt, trở nên cổ quái mà phức tạp, ngươi thật hôn qua Trầm Tỷ Tỷ. Trương Văn Hiên dương dương đắc ý nói, họ Lâm, ngươi không phải tự xưng là quân tử sao? Thế nào? Không dám thừa nhận sao? Lâm Phong ra mặt thật dày, lúc này cười hát hát nói, hôn qua. Đường Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cắn chặt môi, không nói một lời, cùng xương sau hoa hồng giống như. Lâm Phong thần sắc như thường, cũng không làm quá nhiều giải thích. Cơm nước xong, Lâm Phong đứng dậy cáo tử. Hắn này đến, là nghĩ thông qua Đường Xuân Cường thế lực, áp chế Trương Văn Hiên. Bây giờ nhìn lại, cái này mục tiêu không sai biệt lắm đạt thành. Ít nhất ngắn hạn bên trong, Trương Văn Hiên sẽ không làm gì đó quá mức sự tình tới. Chỉ cần một cái hòa hoãn kỳ, Lâm Phong là có thể trở nên cường đại hơn, không sợ Trương Văn Hiên hàng ngũ. Đường Tiêu, ngươi có thể đưa ta một chút sao? Lâm Phong khẽ mỉm cười. Hừ. Đường Tiêu liếc hắn một cái. Đường Xuân Cường cười phất tay một cái, tiểu tiểu, thay ta đưa tiễn Lâm Phong. Đến lúc này, Đường Tiêu không rất đưa, lười biếng đưa Lâm Phong tới cửa. Mau ra một lúc, Lâm Phong kéo nàng lại tay. Đường Tiêu vốn định giãy giụa, lại nghe hắn đệ thấp giọng nói, đi ra nói chuyện. Nàng nhẹ nhàng quăng một hồi tay, đi theo ra ngoài, đóng cửa phòng sau, sáng giọng, kéo ta làm gì? Về sau ngươi đều đừng đụng ta. Bởi vì ta hôn qua Thẩm Mộng Thần. Lâm Phong cười ha ha, ngươi đây là đang ghen phải không? Quỷ tài ghen với ngươi. Đường Tiêu nghiêng người sang. Thẩm Mộng Thần không thích Trương Văn Hiền, tìm ta làm bia đỡ đạn đây. Ngươi thật sự cho rằng ta theo nàng tốt hơn. Phun. Tốt yêu thích. Ngươi với không cùng hắn tốt chuyện liên quan gì tới ta. Không cần theo ta giải thích. Ngươi chắc chắn chứ. Ngươi nói làm bia đỡ đạn, kia tại sao còn muốn hôn nàng miệng. Thích. Cái này nói rất dài dòng, không hôn nàng một cái, liền đuổi không đi Trương Văn Hiên cái này đổ quỷ sứ chán ghét. Có ác tâm hay không? Ngươi có phải hay không rất tùy tiện liền thân một người nữ sinh? Không tùy tiện. Ta rất nghiêm túc tại thân. Đừng nói với ta rồi. Ta trở về. Đường Tiêu. có đôi lời, kêu người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ngươi rõ ràng, bất kể là Thẩm Mộng Thần, vẫn là Trương Văn Hiên, ta đều không đắc tội nổi. Vì chào hỏi trong đó, vì bo bo giữ mình, ta mới không được đã như thế, ngươi có thể thông cảm ta sao? Chuyện liên quan gì tới ta? Ngươi coi như đi bán thân. Ta cũng không để ý. Vừa nói, nàng xoay người vào gia môn. Ai? Lâm Phong cười khổ lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ cái này kết vô pháp giải khai. Ngày thứ hai, Lâm Phong tại Giang Khí cùng thuộc hạ nghiên cứu xe mới công việc. Thẩm Mộng Thần tại Nhiêu Yên dưới sự hướng dẫn, đi vào. Lâm lão bản. Thẩm Mộng Thần ưu nhã đi tới Lâm Phong trước mặt, lộ ra một cái mỉm cười mê người. Lâm Phong khoát tay một cái, tỏ ý Chu Khắc Văn đám người đi trước ra ngoài. Chu Khắc Văn bọn họ thu thập tài liệu lui ra ngoài. Trầm tiểu thư, tìm ta có việc. Lâm Phong cười trêu ghẹo, há, đúng rồi, ngươi bây giờ là bạn gái của ta, ngươi là tới tìm ta ước hẹn chứ? Lâm lão bản, ngươi bản lãnh lớn rất ta. Thẩm Mộng Thần hai tay khoanh, ôm ở trước ngực, tựa vào Lâm Phong lão bản trên bàn. Ha ha, không phải một cái Trương Văn Hiên sao? Việc rất nhỏ. Lâm Phong xua tay một cái. Ta không phải nói cái này. Tối ngày hôm qua, Đường Tiêu gọi điện thoại cho ta, ta còn tưởng rằng nàng tìm ta có chuyện gì tốt đây, không nghĩ đến nàng là tới cảnh cáo ta. Thẩm Mộng Thần hơi hơi lạnh rên một tiếng. Ồ, này có liên quan tới ta. Nàng nói với ta, Lâm Phong là một thanh khiết nam sinh, gọi ta cách ngươi xa một chút, không muốn đùa bỡn ngươi cảm tình. Thẩm Mộng Thần cười khanh khách nói, Lâm lão bản, ngươi thật là bản lãnh a. Lại có thể làm nàng vì ngươi theo ta xé khuôn mặt. Lâm Phong nghe, không khỏi trong lòng ấm áp, Đường Tiêu cũng không có giận mình, mà là cảm thấy ta là bị Thẩm Mộng Thần khi dễ, tìm nàng nói rõ lý lẽ đi rồi. Thẩm Mộng Thần nhiều hứng thú nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi và Đường Tiêu có một chân. Ta đối với ngươi, càng ngày càng có hứng thú. Lâm Phong giang hai tay ra, rộng mở ôm ấp, tùy thời hoan nghênh ngươi đến tới. Thẩm Mộng Thần nói, muốn kéo ta nhập bọn. Vậy còn phải xem thực lực ngươi như thế nào. Được rồi, Lâm lão bản, ta này đến, chủ yếu là vì với ngươi thương lượng tin hợp tác hạng mục sự tình. Ồ, ngươi với lệnh tôn đã nói. Phụ thân ủy thác ta, tự mình cùng ngươi nói. Được. Mời ngồi xuống nói. Thẩm Mộng Thần rất biết mặc quần áo, khéo léo mà an ủi dán, hai chân bọc ở vớ cao màu đen trung, lộ ra càng thêm cao gầy. Nàng rất tùy ý ngồi xuống, hai chân chụm lại, hỏi Lâm lão bản, ngươi dự định đầu tư bao nhiêu tiền, dùng để nghiên cứu xe hơi tin. Ta sẽ không bỏ trò vào một phân tiền. Lâm Phong lắc đầu một cái, rất nghiêm túc nói. Ngươi đùa gì thế? Thẩm Mộng Thần đôi mi thanh tú động một cái, hai chân biến đổi một cái dáng vẻ, động tác lúc, như ẩn như hiện lộ ra giữa hai đùi cảnh sát. Lâm Phong mắt nhìn thẳng, Trầm tiểu thư, các ngươi nghiên cứu xe hơi tin, không phải vì ta giang khí, mà là cho các ngươi tập đoàn tự thân phát triển tiền cảnh lo nghĩ. Thẩm Mộng Thần nói, lời này nói như thế nào? Lâm Phong nói, Trầm thị tập đoàn tin nghiệp vụ, đã đạt đến một cái đỉnh phong, yêu cầu tìm cái khác ngành nghề tiến hành phát triển. Cùng nó tùy tiện tiến vào chưa quen thuộc ngành nghề, còn không bằng hiện tại liền đi ở hàng đầu, nghiên cứu xe hơi tin. Thẩm Mộng Thần trầm ngâm không nói. Lâm Phong nói, Trầm tiểu thư, ta không có tài chính đầu nhập, nhưng ta có thể với các ngươi ký hiệp nghị, chỉ cần các ngươi nghiên cứu ra phù hợp tiêu chuẩn xe hơi tin, chúng ta giang khí sau này sinh sản chạy điện xe hơi cùng hỗn hợp động lực xe hơi, cần thiết tin, đều theo các ngươi tập đoàn nhập hàng. Thẩm Mộng Thần nói, Lâm lão bản, ngươi rất chuyên về bánh vẽ, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Ai biết các ngươi lúc nào mới có thể lên ngựa nguồn năng lượng mới xe hơi hàng ngũ. Chậm nhất là năm sau, nguồn năng lượng mới xe hơi cũng sẽ bị đưa lên nghiên cứu nhật trình. Nếu như đến lúc đó các ngươi còn không có nghiên cứu ra xe hơi tin, hoặc là nghiên cứu ra tin không đạt tiêu chuẩn, ta chỉ có thể tìm cái khác công ty hợp tác. Ta nghe lên, thật giống như tiến hành một hồi đánh cược. Đầu tư vốn là một hồi tiền đặt cược, thì nhìn ngươi ánh mắt như thế nào? Thẩm Mộng Thần suy đi nghĩ lại, chậm rãi nói, ta đồng ý. Bất kể các ngươi giang khí có đầu tư hay không, chúng ta Trầm thị tập đoàn đều đưa chế tạo nguồn năng lượng mới xe hơi tin. Lâm Phong vỗ tay nói, Trầm tiểu thư, ngươi quả nhiên là nhân trung chi phượng, ánh mắt độc đáo. Thẩm Mộng Thần ý vị thâm trường nói ra ngươi hoặc là đều sẽ không tin tưởng, thật ra thì ta chính là tin tưởng ngươi phán đoán. Lâm Phong ngẩn ra, ngươi như thế tín nhiệm ta. Nhưng là, chúng ta quen biết mới mấy ngày mà thôi. Thẩm Mộng Thần cười nói, tới Giang Châu trước, ta tìm người tính qua một quẻ, quái tượng biểu hiện, ngươi là ta chuyến này phúc tinh, chỉ cần dựa lên ngươi, ta liền tiền đồ vô lượng. Lâm Phong nghe, ha ha cười nói, thầy tướng số mệnh sư, người giang hồ vậy, bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là lừa gạt ăn miếng cơm, ngươi cũng tin tưởng. Huống chi, ngươi theo kinh sư đến, kinh sư người nào nhận biết ta? Chương 117, một cái quảng cáo, đã biến thiên hạ. Hoàng Dịch Sư. Thẩm Ngộng Thần nói ra danh tự này lúc, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, tựa như nói một cái không cho phép kẻ khác khinh nhờn tên người. Ta chỉ nghe nói qua Hoàng Dược Sư đại danh, lại không nghe qua gì đó Hoàng Dịch Sư. Lâm Phong cười lắc đầu một cái, hắn làm sao biết ta tên, còn hướng ngươi đề cử. Thẩm Ngộng Thần mặt đầy khinh bỉ, người ta là lãnh đời đại thần, ngươi không biết được hắn, cũng không thể trách ngươi kiến thức nông cạn. Bất quá, quốc gia dịch học nghiên cứu hội ngươi nghe nói qua sao? Hả, thật giống như nghe nói qua. Lâm Phong lừ một tiếng, vậy thì thế nào? Hoàng Dịch Sư, chính là dịch học hội trước nhâm hội trưởng. Những lời ấy không chắc chắn chút ít đạo hạnh. Ngươi biết hắn hiện tại đảm nhiệm chức vụ gì sao? Hắn không có về hưu à? Hắn hiện đảm nhiệm quốc gia thân thể con người khoa học học được hội trưởng. Thân thể con người khoa học. Ngươi có thể thông tục hiểu thành khí công, công năng đặc dị nghiên cứu biết. Cái này học được đệ nhất đảm nhận danh dự lý sự trưởng, là tiền học Sâm tiên sinh. Ế! Lâm Phong có chút giật mình nghe những thứ này đồ chơi mới mẽ, ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn hướng ta chứng minh, cái này Hoàng Dịch Sư rất lợi hại. Hắn dự đoán xác thực rất chính xác. Thẩm Ngộng Thần ôm kính y nói. Lâm Phong sợ cả kinh. Nếu như ngoài ngàn dặm, thật có một cái kỳ nhân dị sĩ, biết rõ mình tồn tại, còn có thể tính ra chính mình chỗ khác thường, đó là thập phần chuyện kinh khủng. Trời mới biết, cái kia Hoàng Dịch Sư còn biết cái gì đó. Có thể hay không biết được Lâm Phong trọng sinh thân phận. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong đống nhiên bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn bất động thanh sắc hỏi Trầm tiểu thư, Hoàng hội trưởng nói với ngươi cái gì? Hắn biết rõ tên họ ta cùng lai lịch. Cái đó ngược lại không có. Thẩm Ngộng Thần khì khì cười nói, ngươi cho rằng là hắn là thần tiên à? Hắn chỉ nói cho ta phúc tinh tại Hoa Nam một dãy. Ta nói muốn tới Giang Châu, hắn nói vậy thì vừa vặn. Lâm Phong thở một hơi, trong đầu nghĩ hắn không tính ra chính xác như vậy xác thực, vậy thì quá tốt, cười nói, vậy làm sao ngươi biết, ngươi phúc tinh là ta. Hoàng Dịch Sư nói phúc tinh cầm tinh cùng tinh tọa, ta đối chiếu qua ngươi, vừa vặn nhất trí. Cái này cũng được. Lâm Phong nửa tin nửa ngờ, không biết Thẩm Ngộng Thần là bịa chuyện đây, hay là thật có chuyện lạ. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như thế gian thật có như vậy kỳ nhân, vậy nhất định muốn đi trước viếng thăm thỉnh giáo. Thẩm Ngộng Thần cười tủm tỉm nói, được rồi, nên nói ta đều nói xong rồi, Lâm lão bản, chúng ta trước tiên đem tin đặt mua hiệp nghị ký tên đi. Hai người thương lượng hiệp nghị chi tiết, thảo nổi lên nội dung, lại đắn đo một phen, xác định không có dị nghị, một lần nữa in, mỗi người chữ ký con dấu. Ta tin tưởng Hoàng Dịch Sư sẽ không lấn ta. Thẩm Ngộng Thần vỗ hiệp nghị thư, nũng nịu cười một tiếng, chúng ta Trầm thị tập đoàn sau này, liền đặt ở trên mặt này rồi. Đưa đi Thẩm Ngộng Thần, Lâm Phong trong lòng một mực ghi nhớ lấy Hoàng Dịch Sư, phân phó nhiều điên, tìm kiếm cùng người này có liên quan tài liệu và tin tức. Không cha không biết, cha một cái dọa cho giật mình. Hoàng Dịch Sư đã sớm nổi danh khắp thiên hạ, chỉ bất quá Lâm Phong chưa bao giờ tin loại vật này, cũng liền chưa bao giờ từng chú ý thôi. Rút ra cái thời gian, ta phải đi chuyến kinh thành viếng thăm người này. Lâm Phong cau mày trầm tư. Giang khí Lâm đại lão bản, tạm thời là rút không ra thời gian đi kinh thành. Xe mới nghiên cứu cùng sinh sản làm việc, hơn nữa học nghiệp, chiếm cứ Lâm Phong tất cả thời gian. Toàn bộ 11 kỳ nghỉ, Lâm Phong cũng không có ra ngoài du lịch, cũng không có theo cha mẹ, toàn ngâm ở trong công ty, cùng thuộc hạ cùng nhau chế tạo xe mới. Bận rộn nơi ngày tử dịch qua, trong nháy mắt, xe mới tiến vào lượng sản giai đoạn. Lão bản, xe mới sắp lên thành phố Chu Khắc Văn lo lắng nói, chúng ta quảng cáo tuyên truyền, còn chưa có bắt đầu đây. Đến lúc đó nếu là bán không được, có thể làm sao bây giờ tốt? Lâm Phong ha ha cười nói, ta đoán, các ngươi cũng nên lo lắng cái chuyện này. Có thể không lo lắng sao? Đầu nhập nhiều tiền như vậy, bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, nếu là bán không được, kia nhất định phải chết đây. Chu Khắc Văn sầu muốn nói, làm quảng cáo mà nói, yêu cầu rất nhiều tài chính a. Lâm Phong trầm giọng nói, gắt đi nữa, cũng được lên quảng cáo, hơn nữa muốn lên tốt nhất quảng cáo. Tin tức ra đi ô trước quảng cáo. Ha ha, không cần phải vậy. Cờ cờ tờ vờ cùng tình đài, đều muốn lên, báo chí truyền thông, mạng lưới môn hộ trang ép, đều muốn lên. Lâm Phong trầm giọng nói, giờ phút quan trọng này, không phải tiết kiệm tiền thời điểm. Chu Khắc Văn tinh thần chấn động, chúng ta tuyên truyền quảng cáo, còn không có chụp đây, có phải hay không tìm chuyên nghiệp công ty quảng cáo thiết kế một hồi. Ta đã chuẩn bị xong. Lâm Phong cười ha ha, mở máy vi tính ra, điều tra một cái đoạn phiến đến, để cho hắn nhìn, dạ, đây là dạng phiến. Quảng cáo rất ngắn, chỉ có mấy giây. Giang khí công ty đồ án cùng chữ viết, thoáng hiện ở trên màn ảnh, sau đó truyền tới mấy tiếng đăng 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 thanh thúy tiếng vang, một cái hùng hậu, cởi mở giọng nam vang lên, Giang khí, tạo ngươi muốn. Chỉ đơn giản như vậy. Chu Khắc Văn nháy mắt một cái, quảng cáo đã thả xong rồi. Thật rộng nói với, chưa bao giờ yêu cầu quá dài. Lâm Phong híp mắt cười nói, ngươi sau khi xem xong, để lại gì đó ấn tượng. Chu Khắc Văn nói, công ty dấu hiệu, đăng tứ thanh vàng, còn có câu nói kia, tạo ngươi muốn. Này ba điểm, ấn tượng thập phần sâu sắc, đã gặp qua là không quên được. Cái này là đủ rồi. Lâm Phong gật đầu, quảng cáo mục tiêu, chính là muốn nói cho người khác biết những thứ này. Nhưng là, có phải hay không mất cái gì? Chúng ta kiểu mới kiểu xe, cũng không có chụp tới bên trong đi a. Cái quảng cáo này, sẽ trở thành chúng ta Giang Khí vĩnh cửu tính tuyên truyền quảng cáo. Nói cách khác, từ đầu chí cuối, chúng ta Giang Khí đem chỉ có này một cái quảng cáo. À, Chu Khắc Văn sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ lao bản có phải điên rồi hay không? Ho nhẹ một tiếng, nói, vậy có phải hay không mời một ngôi sao đại ngôn, hoặc là mời một quảng cáo người mẫu cũng được, có thể hấp dẫn người xem con mắt. Cái này cũng không tốn vài đồng tiền. Không cần. Lâm Phong một cái bắt bỏ. Chu Khắc Văn trong đầu nghĩ, ngươi người lao bản này, cũng quá võ đoán một điểm chứ. Quảng cáo quan hệ đến công ty sống còn, ngươi cứ như vậy trò đùa. Một cái sừng tiêu, một câu nói, tứ thanh đăng, ngươi liền muốn đả biến thiên hạ. Lão bản, có phải hay không mở cái hội nghị, thảo luận một chút. Chu Khắc Văn đối với cái này thiết kế hoàn toàn không ôm lòng tin, tiếp thu ý kiến hữu ích, ba cái thối thợ dày, đỉnh cái ra cắt lượng đây. Lâm Phong ha ha cười nói, Khắc Văn đồng chí, ngươi không cần phải nói được như thế kín đáo, ngươi cảm thấy ta đầu óc có bệnh, làm như vậy cái hình quảng cáo, đúng không? Chu Khắc Văn bắt vội la lên, lão bản, ta không phải cái ý này. Lâm Phong khoát khoát tay, nói, ngươi không cần biện bạch, ta rõ ràng. Thế nhưng, ta đã quyết định, cứ làm như vậy. Quảng cáo phương diện, ta đã cùng các đại truyền thông thỏa đàm, tuần này năm bắt đầu này quảng cáo phim quảng cáo, liền đem xuất hiện ở các đại truyền thông lên. À, hậu thiên liền phát hình rồi hả? Chu Khắc Văn trợn tròn mắt, lần này liền sửa đổi cơ hội cũng không có. Sớm biết lão bản cường thế, nhưng đây cũng quá cố chấp đi. Ta không đồng ý. Chu Khắc Văn kiên quyết nói, quảng cáo thả xuống, quan hệ đến Giang Khí tương lai cùng tồn vong, không thể như vậy qua loa. Ta cảm giác được, đầu này hình quảng cáo, cần phải bỏ cũ thay mới. Lâm Phong ngẩng đầu lên, sắc bén ánh mắt, nhìn về phía Chu Khắc Văn. Chương 118, xe mới buổi họp báo. Đối mặt lão bản lạnh lùng ánh mắt, Chu Khắc Văn không có lùi bước, lão bản, ta cảm giác được, ngươi làm như thế, quá mức mạo hiểm, quá mức cấp tiến. Mời ngươi nghĩ lại. Lâm Phong trầm giọng nói, Chu Khắc Văn đồng chí, ngươi muốn hiểu rõ, ta mới là Giang Khí lão bản, nơi này ta quyết định. Phải ngươi là lão bản không giả, nhưng Giang Khí không phải một mình ngươi. Giang Khí có nhiều như vậy nhân viên, một khi sập tiệm, tất cả mọi người sẽ thất nghiệp. Chu Khắc Văn cứng cổ, mạo hiểm đắc tội lão bản nguy hiểm, nói thẳng đạo, ta là tổng giám đốc, ta không chỉ có nên vì ngươi phụ trách, càng phải là toàn bộ công ty phụ trách. Lâm Phong cười ha ha, nói, Khắc Văn đồng chí, cũng chỉ có ta, có thể chịu được ngươi này thẳng thắn tính khí. Lão bản, ngươi không tức giận. Chu Khắc Văn mở ra. Ta không có sinh khí, bất quá, ta cũng sẽ không thay đổi ta quyết định. Lão bản, quảng cáo này thật có vấn đề, ngươi suy nghĩ một chút, đệ nhất không có ngôi sao đại ngôn, người nào nhìn à? Đệ nhị không có chúng ta xe mới, người khác nhìn cũng không biết chúng ta đẩy ra xe mới a rộng như vậy nói với phiến, có ý nghĩa gì? Còn không bằng không có đây. Khắc Văn đồng chí, ngươi bình thường xem TV sao? Nhìn. Lưu lại cho ngươi ấn tượng sâu sắc, có cái nào quảng cáo? Cái này, ta ngược lại không có lưu ý. Ngươi nhớ người minh tinh nào đại ngôn kia khoản sản phẩm? Ngươi lại mua qua người minh tinh nào đại ngôn sản phẩm? Ta mua đồ, chỉ mua đúng mới bất kể có phải hay không là người nào đại ngôn. Ha ha, vậy thì đúng rồi, đã như vậy, chúng ta xe hơi, tìm ngôi sao đại ngôn, có ý nghĩa sao? Ngôi sao đều có tác dụng trong thời gian hạn định. Hôm nay hắn nổi danh, ngày mai có lẽ liền đã từng rồi. Chúng ta là không phải được không ngừng thay đổi đại ngôn ngôi sao. Ế, vậy cũng được, một cái quảng cáo, dùng một trận, đổi là được a. Quảng cáo nói đổi liền đổi, ai còn có thể nhớ chúng ta cái này phẩm bài. Chúng ta muốn rèn đúc, là một cái đi sâu vào lòng người phẩm bài. Kết quả thế nào? Các khán giả chỉ nhớ từng nhóm một đại ngôn ngôi sao, cũng không nhớ kỹ chúng ta phẩm bài rồi. Cái này, coi như là có đạo lý đi. Thế nhưng, ngươi xem nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, cái nào không phải mời ngôi sao đại ngôn. Chỉ cần quảng cáo làm tốt lắm, như thường có thể đi sâu vào lòng người. Lâm Phong nói, còn nữa, ngôi sao hút giá phiện, náo sờ căng đan, đánh nhau, say giá đụng quá nhiều người, nếu như không may mắn mời tới một cái có điểm nhơ ngôi sao đại ngôn, sau này xảy ra chuyện, chúng ta cái này phẩm bài, cũng sẽ bị liên lụy. Xe hơi phẩm bài, cùng khác phẩm bài bất đồng, chúng ta không cần biết bao tốn thêm trạm canh gác. Chỉ cần rộng mà báo cho, dùng một loại đơn giản mà trực quan hình tượng, đi sâu vào lòng người, để cho đại gia nhớ cái này phẩm bài. Ngôi sao hiệu ứng không phải tốt hơn sao? Cái này thì liên quan đến phẩm bài ở trong chứa cùng tuyên truyền lý niệm vấn đề. Ta còn là thiên hướng về loại này, dùng đơn giản mấy giây, tạo lên giang khí cái này phẩm bài hình tượng. Lão bản, ngươi nói chuyện, thật giống như có chút đạo lý, ta cũng không biết có đúng hay không. Sườn này tiêu, như thế biến thành bộ dáng kia rồi hả? Không phải lúc trước ba cái dây chuyền sản xuất cái. Sườn này tiêu ở trong chứa, là long đằng giang hải. Phía trên là một đầu long đồ đằng, phía dưới là nước sông cuồn cuộn. Ta thừa nhận, sườn này tiêu so với trước kia nhiều dễ nhìn. Chu Khắc Văn bất đắc dĩ thở dài, bất quá, đối với quảng cáo nội dung, ta vẫn duy trì chính mình ý kiến. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hẳn là mời ngôi sao đại ngôn, phải đem xe mới thả vào trên màn ảnh đi, triển lãm cho người xem nhìn. Chúng ta đều nắm ý kiến mình, ai cũng không thuyết phục được người nào. Biện pháp duy nhất, là chờ đợi thị trường kiểm nghiệm. Ngươi nói đúng sao? Đúng. Vậy thì chờ thị trường kiểm nghiệm kết quả đi. Nếu như cái quảng cáo này hiệu quả không được, ta suy nghĩ thêm thay đổi. Được rồi. Ngươi là lão bản, đại chủ ý ngươi tới cầm chắc. Chu Khắc Văn dùng hết chính mình trách nhiệm, cũng sẽ không lại kiên trì. Này tứ thanh đăng 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 đăng, có ý nghĩa gì? Này tứ thanh, thanh thúy hơn nữa vang dội, ẩn rồi kiên định, lòng tin, phẩm chất, khoa học kỹ thuật ý tứ. Vậy thì nhìn phát hình sau phản thưởng cùng hiệu quả đi. Hiện tại bỏ cũ thay mới cũng không kịp rồi. Khắc Văn đồng chí, cảm ơn ngươi đối với ta lý giải cùng chống đỡ. Ha, ngươi là lão bản, ta là thay ngươi đi làm. Ngươi nói lời như vậy, ta thì không dám. Lâm Phong nghiêm nét mặt nói, chính bởi vì ngươi là giúp ta làm việc, ngươi nắm lấy phản đối, mới hiện lên rõ còn có ý nghĩa. Ngươi đều có thể chẳng ngó ngàng gì tới, thuận theo ta ý nguyện, tranh thủ ta hảo cảm, nhưng ngươi vẫn là lựa chọn phản đối ta, đủ thấy ngươi đối công ty trung thành cùng dụng tâm. Lão bản Chu Khắc Văn có chút cảm động nói, đều nói kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, có ngươi những lời này, ta Chu Khắc Văn nhất định tận tâm tận lực, là giang khí công hiệu thành thật. Lâm Phong đứng dậy, cầm tay hắn, dùng sức lắc lắc, Khắc Văn đồng chí, chúng ta cùng nỗ lực. Tối thứ sáu, CCTV cùng cả nước các đại đài truyền hình vệ tinh, gần như cùng lúc đó phát ra giang khí tuyên truyền quảng cáo. Giang khí quảng cáo chỉ có mấy giây ngắn ngủi, nhưng Lâm Phong cũng không tiếc vốn ban đầu, lặp đi lặp lại phát ra 3 lần. Giống vậy hình ảnh, giống vậy quảng cáo từ, kèm theo bạch 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 đạp thanh âm, lặp lại 3 lần, toàn phương vị chiếm lĩnh người xem thính giác cùng thị giác. Tại tất cả đều là ngôi sao đại ngôn trên màn ảnh, đột nhiên xuất hiện một con như vậy tiểu thanh mới khác loại quảng cáo, nhất thời đưa tới mọi người chú ý. Giang khí, tạo ngươi muốn. Này 6 chữ lời quảng cáo, rất nhanh thì phụ nữ và trẻ con đều biết. Giang khí đến cùng tạo cái gì tử? Nơi nào có thể mua được giang khí xe? Giang khí quảng cáo đánh như vậy vang, xem ra phải ra nặng ký sản phẩm. Có liên quan giang khí nghị luận, rồi rít nổi lên bốn phía. Người xem đối với không biết cái gì cũng phá lệ cảm thấy hứng thú. Giang khí xe mới còn chưa ra, ngoại giới suy đoán cùng lời đồn đãi, cũng đã tung bay đầy trời khắp nơi. Theo xe mới buổi họp báo ép tới gần, Lâm Phong xuất hiện ở trong lớp thời gian, liền càng ngày càng ít. Lão sư giảng bài môn, đại đa số là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao cũng lớp tốt nghiệp rồi, có thể không quản cũng tiết kiệm đi quản. Hôm nay, đối với Giang Châu mà nói, là một cái trọng yếu thời gian. Hoa Nam địa khu mỗi năm một lần Golden ạ xe triển, đem tại Giang Châu cử hành. Đây là 11 xe triển sau đó, tối long trọng một lần xe triển. Hôm nay, đối với Giang Khí mà nói, là một cái thật tốt thời gian. Giang Khí xe mới, bỏ lỡ 11 xe triển, nhưng không thể lại bỏ qua Golden ạ xe triển. Tại lần này xe triển lên, Giang Khí đem cử hành xe mới buổi họp báo. Giang Khí phương diện mời khổng lồ chính phủ đoàn đội tới trợ trận. Đường Xuân Cường chờ tỉnh thị lãnh đạo. Đều đưa tham dự lần này buổi họp báo. Lâm Phong tự mình liên lạc xe triển tổ ủy hội, đặt trước dễ thấy nhất một khối triển lãm đài, làm là giang khí xe mới buổi họp báo tràng. Cùng truyền thông thả xuống quảng cáo bất đồng, lần này buổi họp báo lên, Lâm Phong chuẩn bị rất nhiều diễm lệ tiết mục, cũng mời tới hấp dẫn mỹ lệ xe khuôn mẫu trợ trận. Xe mới buổi họp báo định vào 9 giờ sáng 50 bắt đầu. Trên sân khấu, một chiếc mới tinh xe đặt ở phía trên, thân xe bị một món màu bạc xe hàng mã bọc, chỉ có thể nhìn được một điểm bánh xe phần đáy. Mười mấy cái ăn mặc xinh đẹp, mặc lấy mát lạnh áo tắm hai mảnh, bikini, làm ra vẻ đặc biệt, chia làm triển lãm đài trái phải, tướng thành thú. Giang khí trận đầu trận đánh ác liệt, đem từ nơi này khai hỏa phát súng đầu tiên. Chương 119, ta cùng Giang khí có cái mỹ lệ ước hẹn. Ha ha, Giang khí cũng chạy đến Golden ạ xe triển đi lên. Bên cạnh mấy nhà xe hơi công ty đồng hành, chạy đến Giang khí triển lãm đài vây xem. Bọn họ bỏ ra đại kim, tại các đại truyền thông làm quảng cáo đây. ta còn tưởng rằng bọn họ xe tải nhỏ cùng bỏ túi xe tốt như vậy bán, nguyên lai là sinh sản xe mới. Bọn họ quảng cáo, cũng không có chiếm cứ hoàng kim giai đoạn, chỉ bất quá bao lãm một ít không liên quan đau khổ thời gian quảng cáo mà thôi. Tiêu phí tiền hẳn không nhiều. Nhưng bọn hắn quảng cáo mua nhiều, nhiều như vậy đài truyền hình, ùn ùn kéo đến đồng thời đánh tới, vẫn rất có hiệu quả. Ngươi nói bọn họ đây là cái gì xe mới? Nhìn này tiểu xe, cũng không phải xe nhỏ a. Giang khí có thể sinh sản xe nhỏ sao? Ha ha, ngươi quá để mắt bọn họ. Bọn họ dám mướn tốt nhất triển lãm đài, chắc hẳn có chút tự tin. Giang khí chính là một, nhiều tiền thiêu đến hoảng. Theo ta thấy, bọn họ tiền quảng cáo, còn có này triển lãm đài phí, cũng là muốn lô vốn. Hắc hắc, người ta có tiền, mặc kệ nó. Đối với những nghị luận này, Lâm Phong có thai như điếc. Nhiều yên các loại nhân khí phẫn bất quá, cùng Cao Khiết thương lượng phải đi đuổi đi những người đó. Lâm Phong ha ha cười nói, chứng minh chính mình phương thức, không phải đuổi bọn hắn đi, mà là làm tốt hơn chính mình, sự thật thắng hùng biện. Chu Khắc Văn mang lòng thấp phòng nói, lão bản, ngươi nói, chúng ta liền này một cái xe mới, làm cái tốt như vậy triển lãm đài, có phải hay không quá xa xỉ hả? Lâm Phong trầm giọng nói, đây là chúng ta tròm song ngư, biểu diễn đệ nhất thế giới mắt, lại xa xỉ cũng là phải. Chu Khắc Văn chỉ phía trước nhất hàng này triển vị, nói, nhìn một chút, hàng này, loại trừ chạy băng băng, chính là bảo mã, không phải xe thể thao, chính là xe sang trọng. Liên bít, đại chúng, đều xếp hạng phía sau đi rồi đây. Chúng ta giang khí quả nhiên chen chúc ở nơi này trước mặt, khó trách người khác lại nói những thứ này nói mát. Lâm Phong nói, này triển lãm đài, dù sao cũng trong tỉnh tiếp viện, chúng ta không muốn phía trước nhất, chẳng lẽ muốn phía sau à? Chu Khắc Văn cười nói, vậy ngược lại cũng là. Trong tỉnh liền chúng ta giang khí một nhà xe hơi xí nghiệp, đương nhiên phải làm chết giao hàng. Hắn nâng cổ tay nhìn thời gian một chút, ồ lên một tiếng, đường phó tỉnh trưởng đáp ứng muốn tới, thế nào còn không thấy tới. Lâm Phong cũng nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đi tới một bên, gọi điện thoại cho Cốc Duy Chính. Cốc bí thư, ngươi tốt, ta là Lâm Phong. Ha ha, đúng xin hỏi đường phó tỉnh trưởng lên đường sao? Lâm lão bản, đường phó tỉnh trưởng có chuyện tạm thời, đi tỉnh ủy tham gia hội nghị trọng yếu đi rồi. Ta đang chuẩn bị thông báo ngươi đây. À, nói như vậy, đường phó tỉnh trưởng không thể tới. Đường phó tỉnh trưởng không đi, nhưng vệ phó tỉnh trưởng thay thế hắn tham dự xe triển khai màn thức, hắn sẽ đi cho các ngươi giang khí cổ động. Vệ hưu dân, phó tỉnh trưởng. Lâm Phong bật thốt lên nói ra tên, lại vội vàng ở phía sau cộng thêm phó tỉnh trưởng gọi. Ừ, là. Lâm lão bản, vậy cứ như vậy, ta bên này đang bể bộn đây. Được, cảm ơn có bí. Lâm Phong cúp điện thoại. Nhíu mày một cái, trong đầu nghĩ này quẻ trở nên cũng quá nhanh một điểm chứ. Tốt lành đường Xuân Cường, quả nhiên đổi thành vệ hữu dân. Những người lãnh đạo tới. Chu Khắc Văn tinh mắt, chỉ bên ngoài hô, lão bản, chúng ta nên ra ngoài sao. Lâm Phong khoát khoát tay, được rồi, tổ ủy hội người ta nói rồi, những người lãnh đạo tự có an bài, chúng ta đều không cần ra đón. Chu Khắc Văn kinh ngạc nói, lão bản, tổ ủy hội nói không muốn nên đón, đó chỉ là một giải thích mà thôi, chúng ta thật không đi ra đón tiếp à. Ta xem những công ty khác người đều có người ra ngoài. Lâm Phong nói, vậy ngươi liền đi xem một chút đi. Chu Khắc Văn ai rồi một tiếng, đi nhanh lên ra ngoài. Lâm Phong đối với vệ hữu dân cũng không xa lạ, nhưng đời này, vẫn là lần đầu thấy đến. Vệ hữu dân trải đại bối đầu, tại một nhóm tỉnh thị lãnh đạo vây quanh, uy nghiêm nện bước bát tự bộ, chậm rãi đi tới. Triển hội sàn nhẹ chính, nằm tại nơi cửa ra vào, giang khí triển lãm đài, ngay tại võ đài bên tay phải. Vệ hữu dân vừa vào cửa. Liền thấy giang khí kia to lớn bảng hiệu. Hắn khẽ mỉm cười, tại sàn nhảy chính dừng đứng lại, cùng trái phải nói chuyện. Trên võ đài đang ở biểu diễn tẩu tú tiết mục, một loạt có thể lộ thì lộ mỹ nữ xe khuôn mẫu, bày ra đủ loại dáng vẻ, hấp dẫn phóng viên đèn ma dê cùng người xem con mắt. Lễ khai mạc rất ngắn gọn, vệ hưu dân lên đài nói mấy phút mà nói, tuyên bố lần này xe triển chính thức bắt đầu. Toàn trường vang lên sôi nổi tiếng vỗ tay. Vệ hưu dân xuống đài sau, chắp hai tay sau lưng. Hướng bên trái chạy băng băng triển lãm đài đi tới. Ai? Lão bản, những người lãnh đạo như thế không đến chúng ta bên này. Nhiều yên kinh ngạc nói, không phải nói được rồi, tỉnh thị lãnh đạo đến sau đó, tới trước chúng ta giang khí triển lãm đài tới chợ uy sao. Lâm Phong khoát khoát tay, trầm giọng nói, những người lãnh đạo chuyện, ngươi có thể quản được sao? Nhiều yên lắc đầu một cái, chúng ta là không xen vào, nhưng là đây là hành trình sắp xếp được rồi à, như thế nói đổi liền đổi ngay đây. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nếu không xen vào, vậy thì không cần quản. Nên tới thời điểm, bọn họ dĩ nhiên là tới. Vệ hưu dân ở mặt trước mấy nhà triển lãm đài trước, từng cái nghỉ chân lưu luyến, cùng xe hơi triển lãm bán hàng nhân viên thân thiết trò chuyện. Đi dạo xong chạy thỉ, đi tới bảo mã, sau đó là Audi chờ phẩm bài phòng triển lãm. Nhưng mà, coi hắn theo Audi phòng triển lãm đi ra, lại không có hướng cách một tấm rèm giang khí đi tới, mà là như có điều suy nghĩ nói, lần này chính phủ mua sắm xe cộ bên trong, đại chúng kiểu xe chiếm rất lớn tỷ lệ, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Nhân viên tùy tùng mỗi người theo lệnh mà làm, gật đầu liên tục xứng phải, ai cũng không có sách một câu dị nghị. Vệ hưu dân trực tiếp bỏ qua giang khí, gãy quá thân, hướng về sau mặt đại chúng phòng triển lãm đi tới. Chu Khắc Văn một mực thí điên theo ở phía sau, giờ phút này sợ run tại chỗ, hồi lâu mới phản ứng được, hướng tự mình phòng triển lãm chạy trở lại, đánh mu bàn tay nói, Lâm lão bản, việc lớn không tốt rồi, vệ phó tỉnh trưởng không có tới chúng ta phòng triển lãm. Lâm Phong mặt đầy trầm tĩnh, hắn không đến, chúng ta sẽ không phát hành xe mới sao? Dựa vào hắn, có thể cho chúng ta nhiều tiêu mấy chiếc xe hay sao? Chu Khắc Văn ách rồi một tiếng, trong đầu nghĩ lão bản tâm tình rất nặng a. Lão bản, phát hành thời gian đến, các phóng viên đều trình diện rồi, chúng ta là hiện tại liền phát hành, hay là chờ vệ phó tỉnh trưởng tới? Nhiều yên tới hỏi dò. Đúng hạn phát hành. Lâm Phong dùng sức phất phất tay, là thời điểm để cho tròm xong ngư lượng tương. Chu Khắc Văn vội la lên, lão bản, vệ phó tỉnh trưởng còn chưa tới đến, chúng ta bây giờ phát hành xe mới, không quá thích hợp chứ? Lâm Phong nhìn một chút phòng triển lãm trước một mảnh đen kịt các phóng viên, nói, đối với tròm song ngư mà nói, các phóng viên so với vệ phó tỉnh trưởng quan trọng hơn. Tròm song ngư trên đời này lần đầu tiên biểu diễn, không thể tới trễ. Xe mới buổi họp báo, đúng kỳ hạn cử hành. Chu Khắc Văn mặc dù bắt gấp, nhưng cũng không có biện pháp, nhanh đi bố trí. Buổi họp báo từ Lâm Phong tự mình chủ trì. Hoan nghênh các vị lãnh đạo, các vị ký giả truyền thông, các vị khách quý, đến giang khí xe mới hiện trường buổi họp báo. Hôm nay ở chỗ này, chúng ta và giang khí xe mới, sắp có một cái mỹ lệ ước hẹn. Đèn ma dê láo liền không ngừng. Lâm Phong mà nói, trước tiên bắt được mọi người lòng hiếu kỳ. Mỹ lệ ước hẹn. Xe này, đến cùng dài dạng gì? Nhan trị thật có cao như vậy sao? Chương 120, nam nhân, dám không truy đuổi thành công. Một khối to lớn màu đỏ màn che, ngăn che tại xe mới trước mặt. Nhiều yên cùng cao khiết hai cái bí thư, sóng vai đứng ở màn che trước mặt. Xin mời chúng ta thần bí khách quý, tròm song ngư. Lâm Phong âm vang hữu lực thanh âm, tại phòng triển lãm bầu trời bay lượn. Âm nhạc giật gân vang lên, 24 phát vui mừng lễ pháo, đồng thời kêu vang. Nhiều yên cùng cao khiết hai người, đều nắm màn che một góc, hướng trái ngược phương hướng từ từ kéo động. Theo màn che kéo ra, một chiếc bọc màu bạc xe y xe, triển lãm ở trước mặt người đời. Thế nào còn mặc lấy quần áo đây? Các phóng viên ồn ào lên, nhanh vấn lên. Lâm Phong khẽ mỉm cười, hướng xe đi tới. Cái nghi thức này, vốn nên là từ Đường Xuân Cường để hoàn thành. Hiện tại, không thể làm gì khác hơn là Lâm Phong tự mình ra trận. Lâm Phong đi tới tròm song ngư trước, dùng sức vén lên xe y y. Một chiếc san hô màu đỏ mở tờ vờ xe con, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tròm song ngư chói mắt hiện thế. Tinh màu bạc song ngư xe tiêu, tại ánh đèn chiếu xuống, lóe lên mê người ánh sáng. Đây là xe gì? Thật là đẹp a. Đã qua người đi đường, đều bị chiếc xe này bùng nổ nhan trị hấp dẫn. Lâm Phong giới thiệu vang lên lần nữa tới, các vị khách quý, cái này tròm song ngư xe hơi, là xen vào thương dùng xe cùng thừa dùng xe ở giữa vượt giới tự chủ nghiên cứu sản phẩm. Trôi chạy bề ngoài thiết kế, đa dạng hóa, thực dụng tính rộng rãi giá thừa không gian, động lực tính cùng kinh tế tính hoàn mỹ thăng bằng, cùng với đang thao túng tính cùng an toàn tính lên thực lực biểu hiện, đem lật đổ mọi người đối với xe thương vụ truyền thống ấn tượng. Chiếc này tròm song ngư, thân xe không có bất kỳ lấy lòng mọi người thiết kế. Chính thể hiện rồi một cái xe thương vụ hình phải có chứng trạng. Lưu tuyến hình thân xe thiết kế giảm bớt phong ngăn trở hệ số, chẳng những có lợi cho hạ xuống hao xăng, hơn nữa còn có thể có công hiệu hạ xuống chạy trung tiếng ồn, từ đó để cao bên trong xe ngồi thư thích độ. Thân xe đỉnh chóp phối trí xích lớn tấp giá để hành lý trên nóc xe, tiến một bước thể hiện rắn chắc hình xe thương vụ nhiều chức năng đặc tính. Thân xe phần đuôi nhất thể hóa hình cung đuôi cánh, có khả năng hữu hiệu giảm bớt chạy trung rối lưu, cũng cung cấp thích hợp áp lực nén. Mặt bên nhảy nhót thắt lưng tuyến cùng khế hình bãi tuyến, có thể dùng thân xe mặt bên còn có tầng thứ cảm giác, hơn nữa đường còn càng vì trôi chảy. Cùng rất nhiều Âu Mỹ sang trọng xe thương vụ kiểu xe giống nhau, tròm song ngư nội sức, cũng hoàn toàn dùng xe con hóa phong cách thiết kế, nghi biểu bàn đơn giản dễ thấy, thao túng đài đều chức năng bố trí hợp lý, có thể đụng tay đến. Làm một khoản kinh tế hình xe, tròm song ngư nội sức công nghệ đạt tới tương đối cao tiêu chuẩn, vô luận là nội sức bộ phận trang hoàng công nghệ, vẫn là sử dụng tài liệu xúc cảm. Tại xe sản xuất trong nước chung đều có thể nói tài năng xuất chúng. Linh hoạt đa dạng nội bộ không gian cũng là tròm song ngư một điểm sáng lớn. Không gian phương diện, quy dương hành lý không gian là ba thứ nhất thăng, cũng không xuất sắc, thế nhưng xếp hàng thứ ba đánh ngã sau, có thể được lớn hơn không gian chữ vật. Trong song ngư còn cung cấp 5 tòa, 7 chỗ cùng 8 tòa có thể cung cấp lựa chọn. Màu đỏ xác thực rất đẹp mắt, nhưng là chỉ có màu đỏ sao? Có người đưa ra nghi vấn. Lâm Phong đáp, trong song ngư mặt ngoài nhan sắc, lựa chọn thập phần phong phú, loại trừ triển lãm san hô màu đỏ ở ngoài, còn có keo bạch, đại địa tông, cắt chạy kim, đại mạc kim, biển xanh lam, trời quang ngân, bạo phong màu xám chờ nhan sắc, có thể cung cấp khách hàng lựa chọn. Theo tròm song ngư xe mới kinh diễm biểu diễn, cái khác màu sắc khác nhau khoảng tiểu xe, từng cái xuất hiện ở người xem trước mặt. Xinh đẹp xe khuôn mẫu, vây quanh xe mới tẩu tú, khoe ra nụ cười rực rỡ cùng ngạo nhân vóc người. Xe mới và mỹ nhân, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Các phóng viên tranh nhau tiến lên, quay chụp đẹp xe đẹp nữ. Chu Khắc Văn đang chỉ huy phòng triển lãm nhân viên làm việc, bố trí xe mới triển vị, đồng thời tại phòng triển lãm bốn phía trên vách tường, phủ lên triển lãm hình ảnh. Một đồ to lớn áp phích quảng cáo xuất hiện ở phòng triển lãm trước mặt. Trên poster là một chiếc tròm song ngư xe thương vụ, một người xinh đẹp mỹ nữ, bày ra một cái mê người dáng vẻ, vịn cửa xe đứng. Hình ảnh bên cạnh, có một hàng chữ, nam nhân, ngươi dám không truy đuổi thành công. Này tấm áp phích quảng cáo vừa ra tới, lập tức trở thành toàn trường hút con người điểm sáng. Giang khí phát hành xe mới, nhan sắc phong phú đa dạng, tiểu dáng thời thượng tiền vệ, thật to vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, đoạt đi toàn bộ xe triển danh tiếng. Nếu so sánh lại, BMW đút chờ đại bài công ty phòng triển lãm, vẫn là những thứ kia lão kiểu dáng tại triển lãm, rất không có mới mẻ. Xem quen rồi đã hình thành thì không thay đổi xe sang trọng khuôn mặt người xem, đối với giang khí tròm song ngư cực cảm thấy hứng thú. Vệ hữu dân đang ở đại chúng phòng triển lãm khảo sát, nhìn đến sở hữu người xem, đều hướng trước mặt di động, lúc đầu, hắn cũng không để bụng. Dần dần, hắn làm việc bên cạnh nhân viên, cũng tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt đi xem náo nhiệt. Phía trước có gì đó đặc sắc biểu diễn sao? Vệ hữu dân trầm giọng hỏi người bên cạnh. Vệ phó tỉnh trưởng, ta cũng không quá rõ ràng, nhìn như vậy, hẳn là phát sinh kinh người gì chuyện. Đi, nhìn một chút đi. Vệ hữu dân khoát khoát tay, dẫn đầu đi ra đại chúng phòng triển lãm, đi tới náo nhiệt tâm điểm. Đây không phải là giang khí phòng triển lãm sao? Như thế vây quanh nhiều người như vậy. Vệ hữu dân kinh ngạc nói, mới vừa rồi còn một người không có A. Bọn họ đây là muốn tổ chức xe mới buổi họp báo rồi sao? Vệ phó tỉnh trưởng, giang khí xe mới buổi họp báo, thật giống như đã tổ chức xong rồi. Vệ hữu dân mặt liền biến sắc, gì đó? Ta đều không có đến tràng, bọn họ liền mở xong rồi hả? Ai có gan to như vậy? Dám hạ mệnh lệnh này. Vệ phó tỉnh trưởng, ngươi xem, xe mới đều bày ra đây. Nay buổi họp báo chẳng lẽ không phải mở xong rồi sao? Ha ha! Vệ hữu dân lông mày dương lên, cười lạnh một tiếng. Không phải an bài ta tới khai mạc sao? Hừ! Này giang khí cũng quá không có quy củ. Ta nói bọn họ đi. Giang khí lão bản, gọi là Lâm Phong chứ? Vệ hữu dân cố làm trầm ngâm hỏi. Phải chính là Lâm lão bản. Ban đầu, ta liền không đồng ý bán đi giang khí. Nhìn bị đám người này làm thành hình dáng ra sao? Rất là buồn cười là, một cái ở trường sinh viên, quả nhiên liền đem giang khí cho thu mua. Đây không phải là trò đùa là cái gì? Vệ hữu dân mặt đầy trầm thống lắc đầu một cái, đi, đi xem bọn họ một chút đang làm cái gì náo nhiệt. Hắn chắp hai tay sau lưng, nện bước quan bước, đi về phía giang khí phòng triển lãm. Giang khí phòng triển lãm trước, bu đầy người, nước chảy không lọt. Vệ hữu dân làm việc bên cạnh nhân viên, hộ vệ lãnh đạo, lay đè ép, chính là nặn ra một con đường tới. Lâm Phong vẫn còn giới thiệu xe mới tính năng, liếc mắt nhìn thấy vệ hữu dân, hắn cũng không có đình chỉ nói chuyện. Vệ phó tỉnh trưởng tới. Lão bản của các ngươi Lâm Phong đây. Tùy Tùng huyên hoang kêu một tiếng. Chu Khắc Văn không người tiến lên, ha ha cười nói, vệ phó tỉnh trưởng tốt các vị lãnh đạo tốt Lâm lão bản đang ở giới thiệu xe mới đây. Dạ, vị kia dùng lời đồng người tuổi trẻ là được. Vệ hữu dân sắc bén ánh mắt, tại Lâm Phong trên người dừng lại 2 giây, liền rời về phía một bên tròm song ngư, nhíu mày một cái, này chính là các ngươi sinh sản xe mới. Vệ phó tỉnh trưởng, xe mới hạ tuyến lúc, trong tỉnh lãnh đạo không phải tới thăm rồi sao? Chu Khắc Văn cười trả lời, ngay sau đó ồ một tiếng, chợt nói, đương thời là đường phó tỉnh trưởng, ngài chưa có tới. Ta quên rồi. Vệ hữu dân nhìn một chút tròm song ngư, ha ha cười nói, này con mắt gì? Gì đó thiết kế? Xe này cũng quá xấu một điểm chứ. Chu Khắc Văn ngẩn ra, sắc mặt lúng túng, trong đầu nghĩ ngươi có phải hay không chúng ta phó tỉnh trưởng à? Ngươi không giúp chúng ta tuyên truyền cũng liền thôi, còn như thế chửi bới xe mới. Chương 121, Giang khí dạ tâm. Vệ hữu dân vung tay múa chân nói, nhìn một chút này đại triển sảnh, đây chính là trong tỉnh đối với các ngươi chống đỡ. Các ngươi giang khí liền sinh sản ra như vậy cái đồ vật, vốn không giống đồ vật, tới qua loa lấy lệ trong tỉnh đặc thù chiếu cố. Chu Khắc Văn bị giáo huấn rồi cầu huyết lâm đầu, cũng không dám nói một chữ không, hắn quay đầu lại, nhìn Lâm Phong liếc mắt. Lâm Phong nhìn một chút bên này, tiếp tục chính mình nói chuyện. Vệ phó tỉnh trưởng Cao Khiết thấy Chu Tổng túng quẫn, vội vàng cười nói, chào mừng ngài tới Giang Khí chỉ đạo làm việc. Chiếc này xe mới, là chúng ta trong vòng thời gian ngắn chế tạo sản xuất ra, cái này ở chế tạo trong lịch sử, đã có thể được xem là cái kỳ tích. Người là ai? Vệ phó tỉnh trưởng trên dưới quan sát nàng, ánh mắt sáng lên. Ta là Lâm lão bản bí thư, ta gọi Cao Khiết. Cao Khiết? Nha, danh tự này êm hay. Vệ hưu dân vừa nói, vươn tay ra. Cao Khiết đưa tay ra, cùng hắn nắm nhau. Vệ hưu dân nắm chặt nàng ngọc thủ, một cái tay khác đặt ở tay nàng trên lưng, không ngừng vuốt ve, vô nhẹ nhẹ đánh, giống như là trưởng bối đối đãi vạn bối giống nhau. Ha ha cười nói, các ngươi sinh sản chiếc xe này, nếu là có ngươi đẹp mắt như vậy, vậy khẳng định có thể bán nhiều a. Cao Khiết nở nụ cười, ra bên ngoài rút tay ra, nhưng vệ hưu dân cầm rất chặt, nàng lại không dám quá mức dùng sức, chỉ đành phải nhờ giúp đỡ giống như nhìn về phía Chu Khắc Văn. Chu Khắc Văn liên tục cười khổ, kiên trì đến cùng, tiến lên nói, vệ phó tỉnh trưởng, các vị lãnh đạo, mời tới chỗ khách quý ngồi an vị, chúng ta Lâm lão bản rất nhanh thì kể xong. Cao Khiết lần nữa kéo ra tay, nở nụ cười nói, vệ phó tỉnh trưởng, mời tới ngồi xuống nghỉ ngơi, chúng ta cho ngài bưng trà. Vệ hưu dân lúc này mới chầm chập buông tay ra, chợt thấy một bên Tiếu Lập Nhiêu Yên, hỏi vị này là. Nhiêu Yên hơi hơi không người một cái thân, vệ phó tỉnh trưởng tốt. Chu Khắc Văn cười giới thiệu, nàng kêu Nhiêu Yên, cùng Cao Khiết giống nhau, đều là Lâm lão bản phòng làm việc bí thư hành chính. Vệ hưu dân đưa tay phải ra ngón trỏ, lăng không gật một cái, ha ha, cái này Lâm lão bản, tâm tư đều dùng đến bí thư trên người. Khó trách tạo ra xe khó nhìn như vậy. Nhiêu Yên nói thẳng, vệ phó tỉnh trưởng, ta cảm giác được tròm song ngư rất đẹp mắt ta, đi ở xe hơi thời thượng hàng đầu. Vệ hưu dân vốn định đưa tay ra, nghe vậy mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, thời thượng. Xe muốn bán đi tài năng kiếm tiền. Này tạo ra là đồ chơi gì? Ta hoài nghi, hắn trong vòng một năm có thể bán ra đi 1.000 chiếc đều là vận hạnh. Nhiêu Yên mỉm cười nói, vệ phó tỉnh trưởng, chúng ta Lâm lão bản định mục tiêu, là năm nay bán đi 50.000 chiếc. Ha ha ha. Vệ hưu dân không che giấu chút nào chính mình rêu cận cùng trầm biếm, nhìn trái phải nói, cứ như vậy một chiếc xe rợm, lại dám thứ khoác lác, năm nay muốn bán ra 50.000 chiếc. Các ngươi tin sao? Đừng nói năm nay còn dư lại mấy tháng này, coi như cho bọn hắn thời gian 10 năm, cũng khó bán đi 50.000 chiếc a. Các tùy tùng vội vàng hùa theo nói. Chu Khắc Văn, các ngươi giang khí thứ khoác lác, thật đúng là không làm bản nhắc à. Đây là muốn lừa dối chính phủ, theo ngân hàng vớt vay tiền chứ. Có người cười lạnh nói. Vệ hưu dân tiến tới tròm song ngư trước. Chu Khắc Văn vội vàng mở cửa xe. Vệ hưu dân nhìn một chút ở bên trong xe đồ trang sức, chặt chặt hai tiếng, chỉnh còn rất giống như chuyện như vậy. Ặc, xe này được bán mấy trăm ngàn chứ? Xấu như vậy mặt ngoài, mắt như vậy giá tiền, có thể cùng hùn vốn xe so với sao? Theo ta thấy, các ngươi giang khí chính là nghiêm trọng cấp tiến. Không để ý tình hình thực tế. Thảo luận không thiết thực. Cái này phê bình, nói rất nghiêm trọng rồi. Chu Khắc Văn rồi là một người thẳng tính, cho tới nay, tại Giang Khí nhận được gạt bỏ cùng chèn ép, hiện tại thật vất vả gặp được minh chủ, bị Lâm Phong ủy thác trách nhiệm nặng nề, đương nhiên không nhìn được có người như thế chửi bới lão bản. Hắn cứng cổ nói, vệ phó tỉnh trưởng, hiện tại Giang Khí, không giống ngày xưa rồi. Lâm lão bản muốn làm gì, thì làm như thế đó. Chính phủ nếu là đưa tay quản được quá rộng, bất lợi cho xí nghiệp phát triển. Hắn nói huyền chuyển, thật ra thì chính là đang nhắc nhở vệ hữu dân, hiện tại Giang Khí là người ta Lâm lão bản hẳn rồi, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, với các ngươi chính phủ các đại lão, không có nửa xu quan hệ. Vệ hưu dân ánh mắt sắc bén theo dõi hắn, ha ha. Chu Khắc Văn, ngươi lời nói này, thật giống như ta là tại cố ý làm khó dễ các ngươi là. Ta biết Lâm Phong là lão bản, thế nhưng đừng quên, chính phủ còn nắm giữ hai thành cổ phần. Chu Khắc Văn là một thích mềm không thích cứng ra hỏa, thấy vệ hưu dân sinh khí, hắn cũng chẳng ngó ngàng gì tới, tiếp tục nói. Chính phủ chiếm hai thành cổ phần danh nghĩa, nhưng là không quản được Lâm lão bản trên người. Giang Khí quyền quyết định, nắm giữ trong tay hắn. Vệ hưu dân hận nhất người khác đính ưu, lúc này trầm giọng nói, còn có nghiêm trọng nhất một chuyện, Lâm Phong còn thiếu ngân hàng nhiều cái ức. Số tiền này, đều là chính phủ. Ngươi bây giờ nói chính phủ không có quyền lực quản. Hắc hắc, ta hôm nay càng muốn quản. Ngươi Chu Khắc Văn có thể sao? Chu Khắc Văn bị điểm tên, lúc này mới ý thức được vệ hưu dân tức giận. Không phải bình thường hay bình thường, nhưng mà nói đuổi mà nói đến chỗ này, ngươi gọi hắn yếu thế lấy lòng, hắn là thành thật không biết làm. Vệ phó tỉnh trưởng, ta đương nhiên không dám đem ngươi sao. nhưng là, ngươi cũng không thể bắt chúng ta sao chứ? Chu Khắc Văn nín hồi lâu, nói ra một câu nói như vậy. Vệ Hữu Dân thật bị hắn đâm trúng giận điểm, giơ tay lên, chỉ Chu Khắc Văn nói, càng rỡ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có tin ta hay không hiện tại liền triệt ngươi trước? Lâm Phong mặc dù đang diễn giảng, lại thời khắc chú ý bên này tình huống, mới vừa rồi thấy bên này tình thế thăng cấp, liền đối với Nhiêu Yên ngoắc ngoắc tay, sau đó đem mic dâu cùng giảng đài đều giao cho nàng. Vệ phó tỉnh trưởng, Chu Khắc Văn đồng chí chức vụ, là ta bổ nhiệm, loại trừ ta, bất luận kẻ nào đều triệt hắn không được trước. Lâm Phong đi tới, vừa vặn nghe được Vệ Hữu Dân nói muốn triệt Chu Khắc Văn, liền trầm giọng nói. Chu Khắc Văn cảm động đến khỏe mắt đau xót, kêu một tiếng, Lâm lão bản. Lâm Phong chụp chụp hắn cánh tay, tỏ ý hắn lui về phía sau, nói, không việc gì, nơi này giao cho ta xử lý. Luận niên kỷ cùng lý lịch, Chu Khắc Văn đều đủ làm Lâm Phong thúc phụ thế hệ, nhưng hắn bị Lâm Phong vỗ một cái cánh tay, nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn làm, ngược lại có một loại nhận được thượng cấp coi trọng vinh dự cảm giác. Lâm Phong, ngươi cuối cùng không chịu tới gặp ta. Vệ Hữu Dân hiên ngang nói. Vệ phó tỉnh trưởng nói quá lời, ta một mực ở bận rộn buổi họp báo sự tình. Ngươi còn có mặt mũi sách buổi họp báo. Trong tỉnh hành trình sắp xếp, không có phát đến ngươi kia sao? Ta xem qua hành trình sắp xếp rồi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Vệ Hữu Dân lạnh rên một tiếng. Hán Tùy Tùng lập tức lớn tiếng trách mắng. Lâm Phong, ngươi là gan đủ mập a. Buổi họp báo khai mạc nghi thức, vốn nên từ vệ phó tỉnh trưởng làm, ngươi không đợi hắn đến, liền tự tiện cử hành buổi họp báo. Ngươi tội ác tày trời, ngươi bụng dạ khó lường. Lâm Phong cười ha ha, hành trình sắp xếp lên, cũng không phải là vệ phó tỉnh trưởng đến đây đi. Buổi họp báo thời gian quy định trước, ta nhận được qua trong tỉnh điện thoại, nói đường phó tỉnh trưởng bởi vì chuyện không thể tới tham dự. Vệ Hữu Dân hơi trầm lại, Lâm Phong nói lại có mặt ở đây, không thể nào phản bác a. Hán Tùy Tùng cười lạnh nói, vậy ngươi cũng nên được đến thông báo, từ vệ phó tỉnh trưởng thay thế đường phó tỉnh trưởng tham dự. Ta xem, ngươi rõ ràng chính là trong mắt không người, xem thường vệ phó tỉnh trưởng. Chương 122, chính là một chuyện cười. Lâm Phong cung kính thanh âm, không dám, lãnh đạo nói quá lời. Ta biết vệ phó tỉnh trưởng sẽ đến, nhưng cũng không biết hắn có thể hay không chạy tới tham gia khai mạc nghi thức a. Thời gian quy định đến, ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm, tự mình nhất mạc. Cũng không thể để cho tất cả mọi người chờ chứ. Vệ Hữu Dân ánh mắt một mánh liệt, Lâm Phong, ngươi đây là tại trách ta không đúng giờ, tới trễ sao? Hắn Tùy Tùng quát lên, vệ phó tỉnh trưởng đã sớm đi tới triển hội hiện trường. Là các ngươi không mang ánh mắt, không thấy chứ? Lâm Phong không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, ha ha, thật sao? Vậy thì càng thêm kỳ quái, vệ phó tỉnh trưởng nếu đã sớm tới, tại sao không tới bên này tham gia buổi họp báo đây? Chúng ta nhưng là một mực chờ đến thời gian quy định. Không thấy vệ phó tỉnh trưởng đến, lúc này mới bất đắc dĩ bắt đầu. Ngươi, Vệ Hữu Dân các tùy tùng, bị bác được á khẩu không trả lời được. Vệ Hữu Dân hắc hắc cười lạnh nói, tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Ngươi tài ăn nói, nếu là thả vào bán trên xe đi, phòng trừng có thể nhiều bán mấy chiếc xe chứ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhiều bán mấy chiếc nhất định là không đủ. Vệ phó tỉnh trưởng, với ngươi hồi báo một chút, năm nay, chúng ta giang khí, muốn bán đi 50.000 chiếc. Vệ Hữu Dân chỉ bên người tròm song ngư, ngươi nói, chính là chỗ này chiếc xe. Năm nay bán đi 50.000 chiếc. Ừ vệ phó tỉnh trưởng, đây là phỏng đoán cẩn thận. Ha ha, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng là xe ngươi, có thể cùng đại chúng biệt thần xa như nhau. Không dám cùng bọn họ sánh vai, nhưng ta cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Vệ Hữu Dân sờ mũi một cái, hắn theo Lâm Phong trên người, nhìn đến một loại không giống tầm thường tự tin và kiêu ngạo. Hắn sờ cằm một cái, trong đầu nghĩ cùng người trẻ tuổi này là địch, đến cùng là đúng hay sai. Nhưng là vừa nghĩ tới con mình, vừa nghĩ tới trong tỉnh trong hội nghị bại trận, Vệ Hữu Dân liền giận không chỗ phát tiết. Lúc trước trong tỉnh họp, thương thảo giang khí thu mua công việc lúc, Vệ Hữu Dân đám người cầm ý kiến phản đối, nhưng cuối cùng lại bại bởi Đường Xuân Cường đám người. Chuyện này, để cho Vệ Hữu Dân lần đầu tiên nghe được rồi Lâm Phong đại danh. Sau đó, con của hắn Vệ Văn Lý bị người đánh gãy tay cánh tay. Hắn nghe nói hung thủ khả năng cùng Lâm Phong có liên quan, nhất thời ngẩn ra. Đương thời hắn còn không biết, nhi tử đồng học Lâm Phong, cùng thu mua giang khí lao bản Lâm Phong là cùng một người, hắn còn tưởng rằng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Lần trước ở cửa trường học, vệ phu nhân cùng Lâm Phong trực tiếp nổi lên xung đột, đem sự tình làm lớn lên, Vệ Hữu Dân mới biết, hai cái này Lâm Phong, quả nhiên là cùng một người. Vệ Hữu Dân thân là chính phủ yếu viên, căn bản không đem tiểu tiểu Lâm Phong coi ra gì, nhưng vệ phu nhân muốn khai trừ Lâm Phong. Cuối cùng kém nhất được việc, đống nhiên kêu Vệ Hữu Dân đối với Lâm Phong lau mắt mà nhìn. Hôm nay, Vệ Hưu Dân muốn nhân cơ hội này, gõ một hồi Lâm Phong, coi như hắn tự trọng thân phận, không ra tay thu thập tiểu tử này, ít nhất cũng phải cấp hắn một hồi đẹp mắt. Không nghĩ đến, Lâm Phong giả như vậy thành, giả hoạt như vậy, đem một hồi nguy cơ, trong lúc nói cười liền hóa giải vô hình. Vệ Hưu Dân nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, nguyên bản tràn đầy lửa giận, đều bị Lâm Phong làm tắt đi, muốn nổi giận cũng không mượn được cớ rồi. Rất tốt. Người tuổi trẻ, chí khí đáng khen. Vệ Hưu Dân ngoài cười nhưng trong không cười nói, các ngươi chiếc này gì đó tròm song ngư, định bán bao nhiêu tiền à? Lên giá bán 40.000 cửu, cao phối bản 70.800. Ồ, thiện nghi như vậy. Cái này ra giá, hoàn toàn ra khỏi Vệ Hưu Dân ngoài ý liệu. Mới vừa rồi trông xe bên trong đồ trang sức lúc, hắn còn tưởng rằng, xe này lên giá bán, ít nhất tại 100.000 trở lên. Lâm Phong đi tới mở cửa xe trước kia tròm song ngư trước, chỉ bên trong nói, tròm song ngư áp dụng 3 bức thức nhiều chức năng tay lái, phối màu cùng chung không thai, toàn thể phong cách cùng nhà bình thường kiểu bố trí không sai biệt lắm. Ngoài ra, cao phối bản vẫn xứng có mới nhất dẫn đường hệ thống, máy điều hòa không khí hệ thống, tại cùng giá trong xe, tròm song ngư tính giá so với tuyệt đối số 1. Vây xem phóng viên cùng người xem, đều đi theo Lâm Phong, bao vây bên này xem náo nhiệt, nghe Lâm Phong hiện trường giải thích tròm song ngư. Lâm Phong tiếp tục nói, bất luận là 5 tòa, vẫn là 7 chỗ xe, phía sau chỗ ngồi đều có thể tháo ra. Tròm song ngư chức năng, là nhiều phương diện, sàn xe so với xe nhỏ cao, không gian so với xe nhỏ đại, vừa có thể chở người, có thể vận chuyển hàng, phù hợp hơn quốc gia của ta tình hình trong nước, trong thành người làm ăn mua, có thể coi thành gây dựng sự nghiệp tốt người rút, người nhà quê mua. Tết nhất đi thân chuỗi thích gì đó, người một nhà đều ngồi xuống, phương tiện lợi ích thiết thực rất. Vệ Hưu Dân thật sâu quan sát Lâm Phong liếc mắt, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái rất kỳ quái ý tưởng, vậy chính là mình nhi tử, thua ở người như vậy trong tay, không có chút nào gan. Lâm Phong tiếp lấy giang khí, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu đánh làm ra như vậy một cái mới tinh xe thương vụ. Đây không phải là quỷ tài là cái gì. Bất quá, Vệ Hưu Dân vẫn sẽ không tin tưởng, chiếc này tròm song ngư có thể đạt tới Lâm Phong theo như lời lượng tiêu thụ. Ngay trước ký giả truyền thông mặt, Vệ Hưu Dân vẫn là phải chú ý lãnh đạo hình tượng, lúc này cười ha ha một tiếng, nói mấy câu ca ngợi cùng cố gắng mà nói, mặc dù khẩu thị tâm phi, nhưng vẫn là cho giang khí mang đến chính diện ảnh hưởng. Vệ Hưu Dân lúc gần đi, cùng Lâm Phong tượng trưng bắt tay một cái, xoay người một cái, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống. Thời khắc lưu ý tròm song ngư lượng tiêu thụ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ năm nay có thể bán ra đi bao nhiêu xe. Ngồi vào chính mình tọa giá bên trong, Vệ Hưu Dân phân phó bí thư. Được, Vệ phó tỉnh trưởng. Vệ Hưu Dân nhìn một chút chính mình xe nhỏ, đột nhiên cảm giác được xe này không gian có chút cục xúc. Vệ phó tỉnh trưởng, ta mới vừa rồi ngồi một chút tròm song ngư, cảm thấy rất rộng rãi đây, so với chúng ta xe này muốn thoải mái. Hơn nữa, bọn họ cái kia xe, nội sức làm cho người ta một loại rất sang trọng cảm giác. Tài xế ha ha cười nói. Thật sao? Có muốn hay không làm một chiếc đến? Cho ngươi mỗi ngày mở. Vệ Hưu Dân trầm giọng nói. Được a, chờ ta kiếm tiền, ta nhất định mua một chiếc tròm song ngư. Ho khan. Bất đồng tài xế nói xong, bí thư ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, đối với hắn ngáy mắt. Tài xế cũng là một tinh danh, lập tức ý thức được có cái gì không đúng, từ sau coi kính vừa nhìn, quả thấy lao bản sắc mặt tái xanh, hắn liền vội vàng ngăn cản ngừng câu chuyện, không dám nhắc lại tròm song ngư ba chữ. Trở lại phòng làm việc, Vệ Hưu Dân phân phó bí thư nói. Mấy ngày nay, ngươi quan tâm kỹ cảng vừa xuống xe triển lên tình huống, các đại xe hơi công ty thành giao lượng, mỗi ngày đều tổng kết một hồi, hướng ta hồi báo. Bí thư gật đầu đáp ứng, hắn biết rõ lao bản quan tâm là cái gì, sau khi đi ra, liền cứ gọi điện thoại cho xe triển trung tâm, yêu cầu bọn họ đem thành giao số liệu, thực thì siêu tầm đến hắn phòng làm việc tới. Xế chiều hôm đó, Vệ Hưu Dân hoàn thành một ngày làm việc, đi ra phòng làm việc. Vệ phó tỉnh trưởng, hôm nay là xe triển ngày thứ nhất. Mỗi cái xe hơi công ty thành giao số liệu đã sưu tầm tới, xin ngài xem qua. Bí thư cung kính đưa tới một phần tài liệu. Vệ Hưu Dân lật xem một lần, sắc mặt một tán, ha ha, cái này giang khí, quả nhiên bảng thượng vô danh. Bọn họ chẳng lẽ liền một chiếc tròm song ngư cũng không có bán đi sao? 50.000 chiếc, đây chẳng phải là một chuyện tiếu lâm sao? Ha ha ha. Chương 123, kinh diễm tròm song ngư. Bí thư gượng gạo cười một tiếng, muốn nói lại thôi. Ngươi có lời gì muốn nói không? Vệ Hưu Dân liếc thấy sắc mặt hắn, liền hỏi. Vệ phó tỉnh trưởng bí thư ngập ngừng nói, có chuyện, ta che giấu ngài. Chuyện gì? Vệ Hưu Dân tâm tình thật tốt, khoát tay một cái, cười hỏi. Giang khí tròm song ngư, hôm nay nhận được 60.000 chiếc đơn đặt hàng. Ngươi nói gì đó? Vệ Hưu Dân lấy làm kinh hãi, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Phong cái kia tròm song ngư, bán ra hơn 60 ngàn chiếc. Vệ phó tỉnh trưởng, giang khí tròm song ngư, hôm nay liền nhận được hơn 60 ngàn chiếc đơn đặt hàng. Điều này sao có thể? Rất nhiều xe hơi buôn bán thương cướp đặt hàng, còn nói nếu như có hàng có sẵn mà nói, bọn họ nguyện ý tăng giá để xe. Ti! Bán xe hơi người đều điên rồi phải không? Xấu như vậy xe, cũng muốn cướp. Có thể bán ra đi không? Không biết bán không bán được, dù sao rất nhiều người đặt hàng. Như vậy, ngươi giải thích một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Vệ hữu dân vỗ tay chung tài liệu, phía trên như thế không có viết tròm song ngư lượng tiêu thụ. Bí thư túi lầu nói, thật xin lỗi, vệ phó tỉnh trưởng, ta xem mấy chữ này quá mức kinh khủng, sợ không chân thật, vốn định kiểm chứng sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Vệ hữu dân lạnh rên một tiếng, cầm trong tay tài liệu hướng bí thư trên người vứt đi, ta xem, ngươi là sợ ta sinh khí, không dám nói cho ta biết chứ. Hắn sải bước đi ra phòng làm việc. Một chiếc 40 giống xe, một ngày liền nhận được hơn 60 ngàn chiếc đơn đặt hàng. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Vệ hữu dân vốn định nhìn giang khí trò cười đây. Không nghĩ đến giang khí đánh mặt tốc độ, đến mức như thế nhanh chóng. Giờ phút này giang khí, đã sớm sôi trào một mảnh. Lâm Phong phỏng đoán cẩn thận. Tại năm nay có thể nhận được chừng 5 vạn đơn đặt hàng, tiểu tính không tệ rồi. Hắn thậm chí mang lòng thấp thỏm, sợ hai chính mình thiết kế quá mức vượt mức quy định, vô pháp thắng được thị trường vui vẻ. Tới đến hôm sau, sở hữu nghi ngờ đều tan thành mây khói. Các nơi buôn bán thương đều coi tốt tròm song ngư, rồi rít xuống đơn đặt hàng. Khai triển đầu một ngày, giang khí liền nhận được hơn 60 ngàn chiếc đơn đặt hàng. Vượt xa Lâm Phong định ra năm này tiêu thụ mục tiêu. Cái thành tích này, lực áp xe triển quần hùng. Vượt qua đại chúng biệt thần xa, trở thành xe triển ngày đó lượng tiêu thụ lớn nhất kiểu xe. Giang khí trên dưới, đại chịu phân chấn lòng người. Lão bản, Vương Kiến Hoa tới. Chu Khắc Văn thấp giọng nói. Lúc này sắp tan việc, xe triển bên trong dòng người rất ít ỏi. Lâm Phong ngừ một tiếng, nhìn Vương Kiến Hoa đi vào. Lâm lão bản, chúc mừng Giang khí xe mới bán nhiều a. Vương Kiến Hoa vẻ mặt tươi cười, chắp tay. Lâm Phong cười nói, cùng vui, cùng vui. Hai người hàn huyên mấy câu. Vương Kiến Hoa thấp giọng nói, hải khí bên trong có bất đồng thanh âm. Lâm Phong bất động thanh sắc, gật gật đầu, nói, có phải là có người hay không ghen tị. Trong song ngư bán được như vậy hỏa, bọn họ muốn kẹt chúng ta linh kiện cung ứng. Đó cũng không phải, bọn họ ngu nữa, cũng sẽ không bóp chết chính mình cung ứng liên. Ha ha, đó nhất định là ngại phía dưới buôn bán thương quá mức xem trọng trong song ngư đi. Lâm lão bản, ngươi thật là một lời chung. Giang khí hôm nay hơn 60 ngàn đơn đặt hàng. Phần lớn đến từ hải khí dưới cờ buôn bán thương. Hải khí bên trong có cao tầng lo lắng, giang khí xe, sẽ đoạt đi buôn bán thương phân ngạch. Bọn họ thật đúng là để mắt chúng ta giang khí. Một chiếc xe, sẽ để cho bọn họ sợ hãi như vậy. Ha ha. Chủ yếu là tròm song ngư quá được ưa chuộng, đưa tới bọn họ ghen tị. Kiến Hoa à, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, mời ngươi tiếp tục lưu ý, có phát hiện gì, trước tiên báo cho ta. Vương Kiến Hoa tới đây mục tiêu đã tới, cũng sẽ không lại dừng lại lâu. Trở lại hải khí chính mình triển vị lên rồi. Trong song ngư nhiệt tiêu tình thế không giảm. Ngày thứ hai, theo các đại truyền thông nhiệt tình báo cáo, giang khí tròm song ngư, để lộ khăn che mặt bí ẩn, triển lãm ở trước mặt người đời. Trong song ngư tuyệt đẹp phong thái, cùng giang khí trước khiêm tốn quảng cáo, tương phản thành thú, trong nháy mắt liền hấp dẫn người xem con mắt cùng chú ý. Xe triển ngày thứ hai, khắp mọi mặt đơn đặt hàng tuyết rơi giống như bay tới. Hiện trường giao tiền mua xe người cũng không phải số ít, toàn bộ giang khí phòng triển lãm thành Golden ạ xe triển hot nhất tiêu thụ hiện trường. Xe triển tổng cộng 5 ngày thời gian, đến xe triển kết thúc ngày, giang khí tổng cộng nhận được 120.000 chiếc tròm song ngư đơn đặt hàng. Mà trước sản xuất ra tròm song ngư hiện xe, toàn bộ tiêu thụ không còn một ngống. Chiến tích này, so với Lâm Phong dự chủ, càng xuất sắc hơn. Tròm song ngư nhiệt tiêu, mang đến mới vấn đề khó khăn. Giang khí hiện có sản năng, hoàn toàn theo không kịp đơn đặt hàng nhịp bước. Phải biết, lúc trước giang khí, một loại kiểu xe. Mức tiêu thụ hàng năm nhiều nhất bất quá mấy ngàn chiếc mà thôi. Giang khí năm sản năng, lúc trước chỉ có 50.000 chiếc trái phải. Lâm Phong tiếp lấy sau đó, dự trù đến sau này sản năng nhu cầu sẽ tăng lên, liền lực mở rộng công ty sản xuất kích thước. Nhưng bây giờ giang khí, sản năng vẫn có giới hạn. 120.000 đơn đặt hàng. Giới hạn. Này muốn sinh sản bao lâu? Buôn bán thương môn, phải chờ tới không biết năm tháng nào đi. Theo tròm song ngư nhiệt tiêu. Trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn đến tròm song ngư thân ảnh. Lão bọn tài xế nhìn đến chiếc xe này, cũng sẽ hiếu kỳ quan sát. Có vài tài xế thậm chí sẽ nhô đầu ra, hướng tròm song ngư chủ xe hỏi thăm này xe danh xưng cùng giá bán. Đủ loại tuyên truyền oanh tạc, hơn nữa tiếng đồn tương truyền, tròm song ngư lượng tiêu thụ cùng đơn đặt hàng, càng ngày càng nhiều. Lâm Phong đã không nhớ rõ bao lâu không đi trường học báo cáo. Tròm song ngư nhiệt tiêu trình độ, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phòng trường. Hắn tất cả thời gian cùng tinh lực, toàn đặt ở giang khí lên. Lão bản, lại nhận được mấy tờ đơn đặt hàng, cái này cần xếp hàng sang năm nửa năm sau đi rồi. Chu Khắc Văn cười ha hả nói. Trước đối với Lâm Phong hoài nghi, hoàn toàn tiêu trừ. Lão bản, ta trước đối với ngươi có nhiều câu oán hận, xin ngươi hãy đại nhân đại lượng, không muốn theo ta bình thường so đo. Chu Khắc Văn ngượng ngùng tìm kiếm đầu. Ha ha, đi qua sự tình, ta đều quên. Lâm Phong rộng lượng khoát khoát tay. Lão bản, chúng ta giang khí sản năng thiếu nghiêm trọng, chuyện này như thế phá. Này lui về phía sau đơn đặt hàng, chúng ta còn tiếp sao? Chu Khắc Văn nói đến chính đề. Tiếp A. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm Phong bình tĩnh nói. Nhưng là, này vấn đề sản lượng. Chỉ cần có đơn đặt hàng, ngươi còn sợ không xe bán không? Lão bản, ngươi có phương án giải quyết rồi hả? Lâm Phong khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại, Chu Tổng, ngươi có ý kiến đến gì? Chu Khắc Văn suy nghĩ một chút, nói, sở hữu đơn đặt hàng, hỏi trước bọn họ muốn một nửa tiền đặt cọc, nếu ai chịu trả toàn khoản, liền ưu tiên ăn bài giao hàng. Lâm Phong cười nói, ngươi là muốn trước tiên đem tài chính nắm ở trong tay. Chu Khắc Văn nói, đúng, có tài chính, chúng ta liền vội vàng xây dựng thêm tân sinh sản tuyến. Lâm Phong gật đầu một cái, nói, nhưng là, coi như khách hàng môn chịu ứng trước tài chính, chúng ta xây tân sinh sản tuyến, cũng không nhanh như vậy đầu tư. Còn nữa, không phải sở hữu buôn bán thương đều cầm ra nhiều như vậy ứng trước tiền. Chu Khắc Văn nói, bất kể như thế nào, trước thông chi một chút đi, nhìn một chút có thể cầm đến bao nhiêu tiền đặt cọc, chúng ta rồi quyết định làm gì. Lâm Phong khép cười một tiếng, tay phải đại lực vung lên, nói, không cần phải phiền phức như thế, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chương 124, đều là kẻ tinh danh. Chu Khắc Văn đã biết cái này trẻ tuổi lão bản rất lợi hại, nhưng hay là không dám tin tưởng, hắn có thể giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề khó khăn. Lâm Phong từ từ nói, chúng ta có thể tìm người thay công. Ồ! Chu Khắc Văn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vui mừng, cười lớn tiếng nói, đúng vậy, ta như thế không nghĩ đến đây. Chỉ bất quá, chúng ta nếu là tìm người thay công mà nói, tròng song ngư kỹ thuật, cũng rất dễ dàng chạy ra đi. Lâm Phong cười to nói, tại cái sơn trại này là vương thời đại, nếu muốn không bị bắt trước, chỉ có không ngừng sáng tạo. Lão bản, ngươi không sợ bị người bắt trước. Ngươi có thể ngăn cản người khác bắt trước sao? Hơn nữa, thiên hạ văn chương một đại sao, chúng ta tròng song ngư, không phải là không đông sao một điểm, tây mượn một điểm, sáng tạo mà thành. Cái này gọi là người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Lão bản, ngươi ánh mắt và tấm lòng, thật không phải bình thường rất cao thượng. Như vậy, chúng ta tìm ai thay công đây? Không cần phải đi phương xa. Tìm hải khí được rồi. Hải khí? Chu Khắc Văn thất thanh nói, điều này sao có thể? Hải khí nhưng là một đường đại hán, bọn họ làm sao có thể thay chúng ta thay công? Hắc hắc, hắn nếu không phải một đường đại hán, ta còn lười tìm hắn đây. Ta có tin tức đáng tin, cái này quý độ, hải khí xuất hàng lượng, tụt xuống nghiêm trọng. Rất nhiều cỡ xe nhỏ đều xuất hiện hàng đế vấn đề. Còn có loại sự tình này. Chu Khắc Văn trong đầu nghĩ, lão bản như thế cái gì cũng biết. Hải khí lớn như vậy nhà máy, sản xuất tuyến không phải sẽ dừng, nhưng đình trệ tiêu điều thị trường, lại không biết sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Tại giờ phút quan trọng này, chúng ta đi tìm bọn họ thay công, không khác nào đưa cho rơm rạ cứu mạng. Ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Lão bản, ngươi thật là thần toán. Coi như ra cắt tái thế, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này rồi. Ha ha, Chu Tổng, ngươi quả nhiên cũng chụp lên ta nịnh bợ tới. Này cũng không giống như ngươi phong cách ta. Lão bản, ta câu câu phát ra từ phế phủ. Được rồi, nhiệm vụ này, liền giao cho ngươi đi hoàn thành. Ngươi có thể tìm Vương Kiến Hoa, hắn tại hải khí đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, các ngươi cũng coi là người quen cũ, ngươi đi tìm hắn hỗ trợ, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Loại trừ Lâm Phong, giang khí bên trong, biết rõ Vương Kiến Hoa thân phận nằm vùng. Chỉ có Nhiêu Yên. Chu Khắc Văn tuy là tổng giám đốc, cũng không biết điều bí mật này. Truy cập HT. Lâm Phong ha ha cười nói, đừng nói như vậy chớ, mọi người đều có trí khác nhau, chim khôn lửa cành mà đậu. Bất kể hắn ở đâu, bằng hữu hay là có thể làm. Chu Khắc Văn lần nữa bị Lâm Phong rộng rãi lòng dạ rung động đến. Được rồi, ta thử giao thiệp hắn nhìn một chút. Lâm Phong đối với hải khí phán đoán là chính xác. Bởi vì khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, toàn bộ xe hơi ngành nghề ngã vào băng điểm. Hải khí làm là một đường đại hán, đứng núi chịu sào, lượng tiêu thụ thẳng tắp tụt xuống. Hải khí lao tổng cổ hậu Lâm, gần đây buồn thật tốt mấy ngày không ngủ qua một cái ngon giấc. Tại mới vừa kết thúc quản lý trong đại hội, cổ hậu Lâm gào thét như sấm, cho thủ hạ định chết nhiệm vụ, năm nay cái cuối cùng quý độ, bất kể các ngươi sử dụng thủ đoạn gì, đều phải đem lượng tiêu thụ kéo lên. Có người tố khổ, nói hiện tại kinh tế đình trệ tiêu điều, dân chúng ấm no cũng thành vấn đề, mua xe người dĩ nhiên là thiếu, hoàn cảnh lớn như thế, bất độc hải khí như thế, muốn kéo cao lượng tiêu thụ, nói dễ vậy sao? Cổ Hậu Lâm nghe, vỗ bàn cười lạnh nói, kinh tế đình trệ tiêu điều, có phải hay không cũng không cần phát tiền lương. Các ngươi tại sao không đi nhìn một chút giang khí lượng tiêu thụ? Người ta một cái tròm song ngư, một tuần lễ liền nhận được mấy trăm ngàn đơn đặt hàng. Tự các ngươi không cố gắng, còn có mặt mũi quái thế giới kinh tế. Mọi người rút kinh nghiệm xương máu, không dám lại tìm mượn cớ, vắt hết óc, đều nghĩ kế. Có người đề nghị, đem tồn kho rời đến các cấp buôn bán thương trên người. Cổ Hậu Lâm ồ một tiếng, cảm thấy hứng thú nói tiếng xin lắng hay nghe. Người kia nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói tồn kho quá lớn, không tiêu hóa mà nói, kho hàng đều không chưa nổi, chỉ có thể tìm buôn bán thương lượng mà nói, để cho bọn họ gia tăng hiện nhà để xe tồn, hóa giải hải khí kho hàng áp lực. Cổ Hậu Lâm trầm ngâm không lời, hắn biết rõ cái phương pháp này không phải kế hoạch lâu dài. Nói trắng ra là, chính là che hiểm gánh vác, để cho buôn bán thương môn cùng đi gánh vác mạo hiểm. Cái này không khác nào mổ gà lấy trứng hành động. Nhưng khi nay tình hình bên dưới, trong lúc nhất thời cũng không cầm ra càng tốt biện pháp tới. Cuối cùng, Cổ Hậu Lâm vẫn là chần chừ, tuyên bố tan họp, sau đó có vẻ không vui trở lại phòng làm việc. Cổ Tổng, ha ha, có thể nói một chút sao? Vương Kiến Hoa xuất hiện ở cửa, bưng một chương lấy lòng mặt mày vui vẻ. Há, Kiến Hoa A, vào nói chuyện. Cổ Hậu Lâm xoa xoa giữa chân mày, phục hồi tinh thần. Cổ Tổng, ta có một ý kiến, có lẽ có thể giải quyết trước mắt nguy cơ. Vương Kiến Hoa đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ. Nói mau. Cổ Hậu Lâm thân thể nghiêng về trước. Cổ Tổng, chúng ta hải khí trước mặt khốn cảnh, chủ yếu là phân xưởng không thể ngừng công, mà sản xuất ra xe, lại không cách nào bán đi. Nói nhảm. Nói điểm liên quan. Ta nghe nói, giang khí nhận được mấy trăm ngàn chiếc đơn đặt hàng, hơn nữa còn đang lục tục gia tăng. Ngươi là tới hiến kế đây. Vẫn là tới buồn nôn ta. Như thế tự vạch áo cho người xem lưng đây. Ngươi có phải hay không đặc biệt hối hận rời đi giang khí à? Không phải, ta là đang suy nghĩ à, lấy giang khí sản năng, căn bản không thỏa mãn được lớn như vậy đơn đặt hàng, chúng ta có thể tìm bọn họ, thay bọn họ sinh sản tròm song ngư à. Ha ha! Đường đường hải khí, đi thay giang khí thay công. Đây nếu là lan truyền ra ngoài, ta Cổ Hậu Lâm về sau cũng không cần ra cửa. Cổ Tổng, chúng ta dưới cờ có mấy gia tiểu xưởng, thay giang khí thay công sinh sản, cũng không tính mất mặt. Có thể hóa giải chúng ta bên này tồn kho áp lực. Sản xuất tuyến cũng không nhất định đình công, sẽ không khiến cho đại khủng hoảng. Cái này há chẳng phải là nhất cử có nhiều sao. Nói đến tròm song ngư, ta đang muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi mang tới thiết kế, cùng cuối cùng đi ra tròm song ngư, hoàn toàn bất đồng đây. Cổ Tổng, ta cũng không biết ta, Lâm Phong rất quỷ, ta phỏng chừng ta trốn đi sau, hắn liền thay đổi thiết kế đi. Rất quỷ. Ha ha, cái từ này, rất thích hợp hắn. Cổ Tổng. Chúng ta nếu là thay công sinh sản mà nói, liền có thể nắm giữ tròm song ngư sở hữu kỹ thuật, bằng vào chúng ta năng lực, muốn bắt trước một cái cỡ đi ra, dễ như trở bàn tay. Đường đường hải khí, quả nhiên luân lạc tới đi bắt trước giang khí. Hắc hắc, bất quá, ngươi nói rất hợp lý, chỉ là thiếu một lý do a. Vương Kiến Hoa nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ Cổ Hậu Lâm đã ý động, liền cười nói, ta có nhất kế. Nói mau. Giang khí tròm song ngư không linh kiện, vốn là từ chúng ta cung cấp. Chúng ta có thể cùng giang khí kết thành đồng minh công ty, cùng nhau sinh sản tiêu thụ tròm song ngư. Cổ Hậu Lâm mắt trâu sáng lên, dùng sức vỗ vào mặt bàn nói, ta cuối cùng nghe được năm nay tốt nhất đề nghị. Vương Kiến Hoa nói, Cổ Tổng, ngươi cũng cảm thấy có thể được. Cổ Hậu Lâm cười ha ha nói, chúng ta không giúp giang khí thay công, chúng ta có thể hợp tác với bọn họ, thu được sinh sản tiêu thụ tròm song ngư trao quyền là được. Vương Kiến Hoa giơ ngón tay cái lên, Cổ Tổng cao kiến. Như thế tốt lắm. Cổ Hậu Lâm vui mừng, Kiến Hoa, ngươi với giang khí quen thuộc, chuyện này, liền làm phiền ngươi theo chân bọn họ giao thiệp đi. Nhất định phải bắt lại trao quyền. Chương 125, một dắt tay, cả đời. Lâm Phong an bài Chu Khắc Văn đi hải khí đàm phán. Chu Khắc Văn đi tới hải khí, trước tiên sẽ tới tìm Vương Kiến Hoa. Bất đồng Chu Khắc Văn mở miệng, Vương Kiến Hoa liền cười lớn, nói hải khí muốn cầm sản tiêu trao quyền ý tưởng. Chu Khắc Văn nghe một chút, lập tức giật mình. Chuyện tiến hành được cũng quá thuận lợi chứ. Lâm lão bản có phải hay không có năng lực biết trước à? Hắn làm sao sẽ biết, Vương Kiến Hoa sẽ giúp giang khí nói tốt. Chu Khắc Văn chuyến này, không có bất kỳ lo lắng, thuận lợi cùng hải khí ký hiệp ước. Cùng hải khí hợp tác sau đó, tròm song ngư sản năng không hề trở thành bình cảnh. Tròm song ngư lượng tiêu thụ, một đường leo lên. Giang Khí một đêm thành danh thiên hạ biết. Lâm Phong bận rộn một tháng, mới chậm rãi rảnh rỗi. Lần nữa bước vào sân trường, Lâm Phong chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Bước từ từ ở trường học rừng rậm trên đường nhỏ, kim thu hoàng diệp, từng mảnh bay xuống, bay khắp đường mòn, đạp lên nhẹ nhàng ôn nhu, giống như thảm giống như. Trước mặt trên ghế dài, ngồi lấy một cái quần dài nữ sinh, thẳng nhu tóc dài, như thác nước rủ xuống đến, chặn lại nửa bên mặt. Lâm Phong đi tới, tại nàng ngồi xuống bên người tới. Nữ sinh đang bưng một quyển sách đang nhìn, không có lưu ý bên cạnh nhiều hơn người tới. Lâm Phong hơi hơi nghiêng người, hướng nàng trong sách vợ nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng thì thầm. Sinh ra giống như sáng chói mùa hè chi hoa, lúc chết giống như tình mỹ thu diệp. Mời xem đầu ta đưa chấm hoa, cùng nhau đi tới một đường nở rộ. Liên tục bỏ sót một ít, lại hãm sâu phong sương mưa tuyết cảm động. Nữ sinh kinh ngạc quay đầu sang, nhìn về phía Lâm Phong, là ngươi. Đường Tiêu, đã lâu không gặp. Lâm Phong khẽ mỉm cười, nói, ngươi tại đọc thơ đây. Lâm đại lão bản, ngươi Giang Khí gần đây hồng hỏa rất ta. Đường Tiêu hé miệng cười một tiếng, cha ta cũng khoe ngươi đây, nói ngươi là bất thế xuất kỳ tài. Lâm Phong tự khiêm nhường cười cười, phủ phục nhặt lên một mảnh phong diệp, đưa cho nàng, kẹp ở trong sách, có thể coi tiêu bản, cũng có thể làm bookmark, về sau cũng không cần gãy trang sách rồi. Đường Tiêu tiếp đến, hoạt bát cười nói, ngươi cái chủ ý này hay, tinh khiết thiên nhiên bookmark đây. Ta vui vẻ tiếp nhận ngươi quà tặng. Lâm Phong cười nói, đây là thiên nhiên quà tặng. Đúng rồi, ta rất nhiều ngày không có tới giờ học, muốn mượn ngươi ghi chép nhìn, có thể không? Đường Tiêu nói, có thể. Ngươi công ty như vậy kiếm tiền, ngươi còn cần phải đọc sách sao? Bao nhiêu học bá sau khi tốt nghiệp, còn phải đi làm cho ngươi đây? Lâm Phong nói, đọc sách mục tiêu, không chỉ vì rồi một tờ văn bằng, là vì chân chính học được kiến thức, tăng lên mình tài hoa, phong phú năng lực mình. Đường Tiêu nói, mỗi lần nghe ngươi nói chuyện, luôn cảm thấy ngươi theo ta bà thật giống như. Nhắc tới rõ ràng mạch lạc, đạo lý lớn một bộ một bộ. Lâm Phong cười nói, ngươi đây là chê ta giả sao? Đường Tiêu khép quyển sách lại, khẽ lắc đầu, không phải, ta là cảm thấy, ngươi tư tưởng cùng lịch duyệt, so với ta phải cao hơn một cấp bậc. Một chiếc lá rơi xuống, Lâm Phong đưa tay tiếp lấy, đặt ở trong ngón tay chuyển động, như vậy là tốt đây. Còn chưa tốt. Đương nhiên được á, nữ sinh đều thích thành. Quen thuộc một điểm nam nhân. Nữ sinh tìm bạn lữ, không thể tìm cùng lứa, hẳn là tìm tuổi lớn một điểm. Lâm Phong kinh ngạc nói, không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy lão cổ bộ tư tưởng. Không nói gạt ngươi, ta vẫn luôn muốn tìm một nam sinh yêu thương lâu dài, nhưng là lại cảm thấy, trường học chúng ta nam sinh, đều tốt ngây thơ, không tìm được chung nhau đề tài. Cho đến ngươi xuất hiện. Đường Tiêu đông nhiên ý thức đạo, mình nói, có chút không đúng lắm, lập tức đỏ mặt, không nói thêm nữa. Ta xuất hiện sau đó, như thế nào đây? Có phải hay không cho ngươi có muốn nói yêu thương ý tưởng? Lâm Phong chẳng biết xấu hổ, mặt dày, hì hì cười một tiếng. Đùa giỡn một chút xinh đẹp như vậy nữ sinh, coi như bị cự tuyệt, cũng sẽ không có tổn thất. Ngươi! Đường Tiêu đôi mắt xinh đẹp xoay ngang, cắn môi nói, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta? Lâm Phong quay đầu, nhìn nàng thu không bình thường trong suốt đôi mắt, tốt nhất tình yêu, thường thường sẽ ở đứng đầu lúc lơ đãng sau xuất hiện. Đường Tiêu lông mi, nhẹ nhàng chớp động, giống như trong bầu trời đêm sáng ngời sao. Nàng không nói lời nào, ngượng ngùng túi lầu xuống. Lâm Phong tâm, chớp mắt bị xúc động. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-N-E. T hắn không kìm lòng được đưa tay ra, nhẹ đụng nhẹ tay nàng chỉ. Hơi lạnh, mềm mại. Nàng giống như điện giật, lui về phía sau co rụt lại, ngón tay khẩn trương bóp hợp lại cùng nhau. Như vậy nhu nhược, chưa từng trách mắng, cũng chính là không có cự tuyệt. Lâm Phong không nhịn được lại đụng một cái tay nàng chỉ. Giống như đụng phải một đóa mang theo giọt sương rõ ràng liền. Đóa hoa khẽ run, rũ xuống mấy viên giọt nước. Đường Tiêu tay, lần này cũng không lui lại, chỉ là lại siết chặt một điểm. Lâm Phong càng thêm lớn mật, mở ra bàn tay lớn, cầm thật chặt nàng tay nhỏ. Đường Tiêu trên tay da thịt, căng thẳng thật chặt, nhưng bàn tay vẫn là như vậy mềm mại. Dần dần, tay nàng không hề lạnh như băng, trở nên ấm áp như xuân. Lâm Phong thấp giọng nói, Đường Tiêu, ta tâm là hoang dã điểu, tại trong con mắt ngươi tìm được hắn bầu trời. Đường Tiêu ngẩng đầu lên, ưỡn thẳng lưng thân. Lớn mật sôi nổi nên coi Lâm Phong. Ngươi cầm tay ta nàng thổ khí như lan. Ừ, ta thích ngươi. Vậy thì mời ngươi không muốn thả tay, dắt tay, liền muốn cả đời. Ngươi nghĩ được chưa? Đường Tiêu trong mắt thiết tha sâu hơn nồng hơn. Lâm Phong trong lòng, nguyên bản có dùng mọi cách do dự. Đường Tiêu là nữ thần, cao cao tại thượng, gia thế, nhân phẩm, đều thắng được chính mình quá nhiều. Đổi ở kiếp trước, hắn coi như cố gắng cả đời, vỗ ngựa cũng vượt qua không người ta vạn nhất. Tuy nói tình yêu không phân giàu nghèo, nhưng hôn nhân chúng quy lại khó đi xuất thế tục nhà tù. Đường Tiêu như vậy nữ sinh, được xứng một cái như thế nào nam sinh. Lúc trước, Lâm Phong không dám hy vọng xa vời. Hiện tại khi này hết thể trở thành sự thực lúc, một cỗ mãnh liệt cảm giác hạnh phúc, trong nháy mắt đem Lâm Phong bao phủ. Đây là thật sao? Dắt nữ thần tay, nàng còn hứa hẹn cả cuộc đời. Gì đó thế tục môn đệ. Gì đó môn đăng hộ đối. Gì đó ra thế cách xa. Đều con mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Lâm Phong suy nghĩ, đều bị Đường Tiêu tinh xảo hoàn mỹ gương mặt chiếm cứ. Dắt tay, sẽ không thả tay. Lâm Phong gật đầu một cái, thâm tình nói, từ giờ trở đi, đến vĩnh hằng thời gian chung bất kỳ thời gian, ta đối đãi ngươi chi tâm, giống nhau giờ phút này. Không được một cái yêu chữ, lại hết trần thế phong lưu. Đường Tiêu hít thở sâu, sau đó dùng một cái tay khác, nhẹ nhàng đặt ở Lâm Phong trên mu bàn tay. Gió thổi diệp rơi, toàn bộ sân trường, tĩnh lặng không tiếng động, xung quanh hết thể đều ngừng, chỉ có hai trái tim vẫn còn vui mừng ngày. Hoa tắc! Các ngươi mau nhìn! Đây không phải là Đường Tiêu sao? Nàng quả nhiên cùng một cái nam sinh tay trong tay, ngồi ở trên ghế dài đọc sách. Bên cạnh đột nhiên tới một tiếng sợ kêu, đem cả thế giới bình tĩnh đánh nát. Mấy cái nam nữ học sinh cười nói tới, nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc che miệng lại bà, không dám tin. Trời ạ, Đường Tiêu cùng người nói yêu đương. Đường Tiêu quả nhiên cũng sẽ nói yêu thương. Thật bất khả tư nghị. Bọn học sinh nhanh chóng rời đi, lại không nhịn được quay đầu nhìn. Ta biết bao vinh hạnh, biết bao đắc ý lại vinh dự. Quả nhiên dắt đường Mỹ nhân tay. Lâm Phong khôi hài cười nói. Đường Tiêu hé miệng cười một tiếng, đi, chúng ta vây quanh trường học bước từ từ một vòng, cho ngươi đắc ý, tản khắp toàn bộ sân trường. Một mực dắt tay. Một mực dắt tay. Chương 126, động nàng một hồi thử một chút. Đường Tiêu có bạn trai. Đầu này bạo tạc tính chất tin tức, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, tại học sinh ở giữa chuyển. Nàng đã sớm có bạn trai chứ. Chỉ bất quá bây giờ mới công khai mà thôi. Đáng tiếc, một đóa hoa tươi, cắm trên bãi cất châu rồi. Bên cạnh nàng tiểu tử kia là ai hả? Chưa thấy qua. Ồ, thật giống như lần trước cùng vệ văn lý so với cầu Lâm Phong. Tin tức rất nhanh thì truyền tới Lâm Phong lớp học. Lâm Phong dắt Đường Tiêu tay tại đi dạo sân trường. Bạn học cả lớp đều kinh động, rối rít chạy ra ngoài quan sát. Khó trách Đường Tiêu không đến giờ học, nàng rất ít cút qua đây. Nguyên lai là cùng Lâm Phong đi hẹn hò. Lữ Tử Thanh cùng Lương Viện lặng lẽ cắn bên hai. Lâm Phong giữ yên lặng, liền đem Đường Tiêu bắt lại. Cao Nguyên cười hắc hắc nói, tán gái chi vương, không phải chúng ta 608 nhà trọ lao đại không còn gì khác. Lâm Phong dắt Đường Tiêu tay, đem toàn bộ sân trường đều du đi một lượt. Trường học phía sau vườn hoa nhỏ cũng không có bỏ qua cho. Rất nhiều lao giáo sư cùng chủ nhiệm khóa lao sư, đều thấy bọn họ đẹp đẽ tình yêu một màn. Thần Lam cũng nhìn thấy. Đương thời, nàng và mấy cái lao sư trẻ tuổi cùng nhau, đi đang trên đường trở về nhà, nhìn vậy đối với Kim Đồng Ngọc Nữ, theo trước mắt mình phiêu động qua. Hiện tại học sinh, lá gan càng lúc càng lớn, nói yêu thương thì coi như xong đi, còn muốn chạy đến chúng ta giáo sư lầu tới biểu tình thị uy. Một cái nam lão sư nhún nhún mắt kính, không vui nói. Người ta đây là lãng mạn. Một cái tiểu vóc dáng nữ lao sư cười khanh khách nói. Đây không phải là Tần Lam lớp học hai cái học sinh sao? Một cái khác nam lão sư nhận ra Đường Tiêu. Ừ, Tần Lam bình tĩnh nói, ta cảm giác được bọn họ thật xứng đôi, lập tức tốt nghiệp người, tùy bọn họ đi thôi. Từ là do cho bọn họ, chính là sợ làm hư cấp thấp học đệ học muội. Gã đeo kính liếc Tần Lam liếc mắt, rất nhiều lao sư còn không có giải quyết cá nhân vấn đề đây, bọn học sinh ngược lại tích cực cực kỳ. Tần Lam hơi hơi hay hắn một cái, cau mày nói, tình yêu là tự do. Gã đeo kính hiểu sai ý, cười hắc hắc nói, Tần Lam, ta thích ngươi, có phải hay không cũng có thể theo đuổi ngươi đây. Tiểu vóc dáng nữ lao sư ở bên cạnh ồn ào lên, đương nhiên có thể a. Vương lão sư, ta xem ngươi và Tần Lam thật xứng đôi đây. Một cái khác nam lão sư cũng phụ họa cười nói, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, ta xem rất tốt. Vương lão sư mượn các đồng nghiệp ủng hộ và kích động, lớn mật đưa tay ra, tới dắt Tần Lam ngọc thủ. Lúc này, Lâm Phong cùng Đường Tiêu vừa vặn theo trước mặt bọn họ đi qua. Tần Lam có chút lúng túng xoay chuyển một hồi thân thể. Vương lão sư tay, sẽ không kéo đến tay nàng, đụng phải nàng cánh tay. Tần Lam mặt đẹp run lên, nghiêm túc nói, Vương lão sư, mời ngươi tự chào. Vương lão sư cho là nàng dè đặt, cười đùa nói, sợ cái gì hả? Chúng ta lớn như vậy người, chẳng lẽ ngay cả một học sinh cũng không bằng sao? Dắt cái tay cũng không gì đó chứ. Vừa nói, hắn lần nữa tới bắt Tần Lam tay. Nếu đúng như là ngày xưa, Tần Lam nhiều lắm là không để ý tới người như thế, xoay người đi chính là. Nhưng hôm nay không biết là thế nào, nàng đỗng nhiên rất tức giận, phản qua tay đập Vương lão sư một cái tát, đồng thời quát to, trước mặt mọi người, ngươi đùa bỡn gì đó lưu manh. Thanh âm rất lớn, bên kia Lâm Phong cùng Đường Tiêu đều nghe được, ngạc nhiên nhìn tới. Vương lão sư má trái lên, hiện ra năm đạo rõ ràng dấu tay, hắn cả khuôn mặt đỏ cùng chỉ xào tôm thức giống như. Tần, lão sư bên cạnh lão sư bị bất thình lình một màn hù dọa. Vương lão sư che khuôn mặt, huyết khí sông thẳng óc, oán hận nhìn Tần Lam. Ngươi giả trang cái gì tinh khiết? Ngươi về điểm kia chuyện hư hỏng, trong trường học người nào không biết. Ngươi làm người khác tình nhân đều có thể, ta kéo ngươi tay thì không được. Ngươi cho rằng là ngươi chính là mới vừa nói yêu thương nữ học sinh đây. Vương lão sư tức đến nổ phổi, không lựa lời nói, đem Tần Lam vết sẹo toàn bóc đi ra. Tần Lam ủy khuất tới cực điểm, hoa một tiếng khóc. Ô kìa, Vương lão sư, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn để người ta Tần Lam tức khóc. Tiểu vóc dáng nữ lão sư đoán trách nói, đồng thời đập Vương lão sư hai cái. Vương lão sư cười lạnh nói, ta có nói sai sao? Rất nhiều người lúc không có ai đều tại nói, nàng chính là một cao cấp. Vương lão sư, ngươi bất tranh cãi một tí. Tiểu vóc dáng nữ lão sư một bên dậm chân, một bên đẩy hắn. Cũng không phải là ta nói, là người khác nói, ta là nghe tới. Vương lão sư cứng cổ, hoán độc nhìn Tần Lam, một bộ không ăn được thị thiên Nga con cóc ghẻ bộ dáng. Tần Lam cả người phát run, giơ lên trong tay giáo án, kẽ hướng Vương lão sư. Vương lão sư mới vừa rồi ngay trước mọi người chịu nhục, đã sớm không nhịn được, dù sao không ăn được Tần Lam khối này thịt, cũng sẽ không muốn thương tiếc, nâng lên cánh tay vừa đỡ, huy quyền la lên, đừng tưởng rằng ngươi là nữ, ta cũng không dám đánh ngươi. Ngươi như vậy, cũng coi là lão sư sao? Lâm Phong xông lại, một cái níu lấy Vương lão sư cánh tay, dùng sức một táng, cười lạnh nói, ô nhục, đánh đập nữ đồng nghiệp, ngươi rất có bản sự à? Thả tay. Vương lão sư thẹn quá thành giận, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám đụng đến ta. Lâm Phong trầm giọng nói, ta là Tần lão sư học sinh. Ta gọi Lâm Phong. Người nào dám đụng đến chúng ta Tần lão sư một sợi lông, ta liền dám động cả nhà hắn. Không tin ngươi liền thử nhìn một chút. Ta khảo, ngươi là học sinh, vẫn là xã hội đen. Liền lão sư ngươi cũng dám uy hiếp. Vương lão sư mặt lộ cao ngất. Vi nhân sư biểu, được người tôn kính, được phân người nào. Mặt mũi. Là dựa vào tự kiếm đi ra, không là người khác cho. Liên loại người như ngươi, ta tôn trọng không đứng lên. Lâm Phong dùng sức đẩy một cái, đem đối phương đẩy ra, hiên ngang nói, rời Tần lão sư xa một chút. Bệnh thần kinh. Người điên. Vương lão sư dậm chân, chỉ Lâm Phong lớn tiếng nói, các ngươi nhìn một chút, đây là học sinh sao. Đều kỵ đến lão sư trên đầu tới kéo cức. Lâm Phong vóc dáng tương đối cao, mặc dù nhìn qua hơi có vẻ gầy, bởi vì bình thường đánh banh cùng rèn luyện, thân thể và gân cốt rất cường tráng, đứng ở nho nhã yêu ớt Vương lão sư trước mặt. Tự có một cố lực chấn nhiếp. Vương lão sư nhún nhún mắt kính, mặc dù tức giận, cũng không dám tiến lên đánh nhau. Các lão sư khác thấy sự tình làm lớn chuyện, liền vội vàng tiến lên khuyên giải, có người kéo ra Vương lão sư, có người khuyên Lâm Phong đi mau. Lâm Phong hỏi Tần Lam, "Tần lão sư, hắn không có đánh ngươi chứ?" Tần Lam bỗng nhiên có một cố muốn khóc xung động, lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu nhận được Nam Hải che chở. Loại cảm giác này, không nói ra được hạnh phúc cùng cảm động. Nếu không phải ngay trước mặt nhiều người như vậy, nàng thật muốn nhào vào Lâm Phong trong ngực, ôm hắn khóc giống một hồi. Ta không việc gì. Tần Lam xoa một chút khỏe mắt, Lâm Phong, liền như vậy, không muốn chấp nhận với hắn rồi. Lâm Phong gật đầu một cái, tốt lắm, chúng ta đưa ngươi về nhà. Vừa nói, hắn vẫn dắt đường tiêu tay, đưa Tần Lam đi về nhà. Tần Lam liếc mắt nhìn thấy bọn họ vặn chung một chỗ mười ngón tay, trong lòng đống nhiên bị kim đâm bình thường một trận mơ hồ đau. Đi tới hành lang, Tần Lam xoay người nói, đưa đến nơi này là tốt rồi, các ngươi đi thôi. Tần lão sư, ngươi không cần phải sợ, ta cùng Lâm Phong, còn có bạn học cả lớp, cũng sẽ ủng hộ ngươi. Đường Tiêu tự nhiên cười nói, còn nữa, ta cùng Lâm Phong chính thức nói yêu đương, mời chúc phúc chúng ta đi. Tần Lam thân thể lay động, chấn định tâm thần, gắng gượng cười nói, ta chỉ chúc phúc các ngươi, sau khi tốt nghiệp ngàn vạn lần chớ thất tình. Chương 127, tình thế bất đắc dĩ. Lâm Phong cùng Đường Tiêu, lại đến trong thao trường đi dạo chơi một vòng. Đường Tiêu mặt đầy ngọt ngào, tiếng cười không ngừng. Hướng nhà trọ lúc đi, chỉ thấy Vệ Văn Lý mang theo hai tên nam sinh, một chữ hoành mở, đứng ở phía trước, chặn lại đường đi. Đường Tiêu nắm chặt Lâm Phong tay, xảo tiếu yên nhiên, nhìn thẳng cũng không nhìn Vệ Văn Lý một hồi, theo bên cạnh đi tới. Vệ Văn Lý âm hiểm cười lạnh một tiếng, đứng lại. Lâm Phong dừng lại chân, muốn nói với hắn mấy câu nói. Đường Tiêu kéo tay hắn đi về phía trước, không cần để ý hắn. Vệ Văn Lý nhìn hai người đi xa, nhíu mày, sắc mặt giống như gan heo. Vệ ca. Cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Không đánh hắn một trận. Tùy Tùng tức giận bất bình hỏi. Đánh hắn? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Có thể con mẹ nó đánh hắn một trận rất dễ dàng sao? Vệ Văn Lý cánh tay, đã không có đánh băng rồi, nhưng vết thương vẫn sẽ mơ hồ đau. Loại đau này, thời khắc nhắc nhở hắn và Lâm Phong ở giữa cửu hận. Vệ ca, tiểu tử này quá kiêu ngạo, biết rõ Đường Tiêu là ngươi bạn gái, hắn còn dám như thế trắng trợn. Hắc hắc, ta lập tức thì có biện pháp đối phó hắn. Đến lúc đó, ta muốn gọi hắn sống không bằng chết. Vệ ca, ngươi dự định lúc nào động đến hắn? Ta bảo đảm thứ nhất cắt đứt hắn chân. Hắc hắc, sẽ có cơ hội. Vệ Văn Lý cười lạnh một tiếng, đồng nhiên nghĩ đến phụ thân đối với chính mình thành thật khuyên, sắc mặt hơi chậm lại. Ít ngày trước, Vệ Văn Lý khuya về nhà, ở phòng khách bị phụ thân gọi lại. Vệ Hữu Dân lời nói thâm thía cảnh cáo nhi tử, nói không đánh nhau thì không quen biết, gọi hắn hóa giải cùng Lâm Phong ở giữa ân oán, có thể làm bằng hữu tốt nhất, coi như làm không được bằng hữu, cũng không cần làm cựu nhân. Lời này theo phụ hôn miệng thảo luận đi ra, Vệ Văn Lý cảm thấy không tưởng tượng nổi, hỏi liên tục tại sao. Vệ phu nhân ở bên cạnh nghe, cũng kinh ngạc nhìn trượng phu, nói dựa vào cái gì cùng hắn và tốt. Vệ Hữu Dân khoát khoát tay, dùng không nghi ngờ gì nữa khẩu khí nói, các ngươi không nên hỏi tại sao, chiếu ta mà nói đi làm, đối với Văn Lý sau này không có chỗ xấu. Vệ phu nhân lúc này biểu thị không phục, nói chúng ta Đường Đường vệ gia, cao quan môn đệ, còn sợ một cái công nhân đệ tử hay sao? Vệ Hữu Dân trách mắng một tiếng, phụ nữ nhân đạo, ngươi biết cái gì? Tại Vệ Văn Lý trong ấn tượng, đây là phụ thân lần đầu tiên nổi giận như vậy khí. Đương thời, Vệ Văn Lý không nói gì, nhưng trong lòng lại đem đối với Lâm Phong cửu hận, kéo đến một cái mới tinh độ cao. Hôm nay, hắn nghe nói Lâm Phong cùng Đường Tiêu dắt tay du giáo, nhất thời giận dữ, lòng ghen tị tràn đầy lồng ngực, mang theo hai người, tới đánh lén Lâm Phong. Ai biết Lâm Phong lại bị Đường Tiêu che chở đi, liền xung đột cơ hội cũng không cho hắn. Ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Nợ mới hận cũ, cùng tính một lượt. Vệ Văn Lý hung tợn ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Lâm Phong vừa vào cửa túc xá, liền bị Cao Nguyên đám người giơ lên. Lão đại, ngươi cũng quá trâu bò đi. Vương Hải Quân cười vang dội nhất. Lâm Phong cười ha ha, trong đầu nghĩ bọn họ đây là biết rõ ta theo Giang Khí quan hệ sao. Vẫn biết ta cùng Đường Tiêu quan hệ. Trong song ngư buổi họp báo lên, Lâm Phong tự mình chủ trì cùng khai mạc, bị không ít ký giả truyền thông chụp hình. Bất quá, lệnh Lâm Phong dở khóc dở cười là, rất nhiều truyền thông cũng không biết hắn chính là Giang Khí đại lão bản, chỉ coi hắn là Giang Khí mời tới người chủ trì, mặc dù chụp hắn tấm hình, cũng rất ít có truyền thông thả ra. Quả nhiên, Vương Hải Quân sau đó nói, lão đại, ngươi quả nhiên đem Đường Tiêu giải quyết cho nữa à? Cao Nguyên cười nói, ta đã sớm nói, chúng ta 608 lão đại, không phải ăn chay. Đường Tiêu như vậy nữ thần, cũng chỉ có lão đại có thể cưa được. Lâm Phong hì hì cười một tiếng, ta thích nàng, là tình thế bất đắc dĩ. Bất quá, các ngươi nói quá sớm. Bát tự còn kém phẩy một cái đây. Chỉ dắt một hồi tay mà thôi. Ha, đây còn không phải là sớm muộn chuyện. Phạm Đông Hoa vui tươi hớn hở, so với chính mình ôm mỹ nhân cao hứng. Lâm Phong đỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi mập mạp, lần trước những người đó, ngươi tất cả an bài xong sao? Vương Hải Quân sửng sốt một chút, bừng tỉnh cười nói, yên tâm đi, lão đại, tất cả an bài xong. Lúc này, Lâm Phong điện thoại di động reo tới. Là phụ thân Lâm Lập Bổn đánh tới. Tại Lâm Phong dưới sự giúp đỡ, Lâm Lập Bổn tại xe hơi thành mở ra rồi 4S tiệm, là Giang Khí trước mắt lớn nhất kỳ hàm điếm. Ba, chuyện gì? Tiểu Phong, Tròm Song Ngư lại bán đứt hàng A. Chuyện này, ngươi tìm Nhiều Yên xử lý A. Ta mới vừa đi tìm nàng, nàng nói trong xưởng cũng không có hiện xe, ta không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi. Ta cũng không có cách nào A, ta lại biến hóa không ra. Ngươi kêu ta mở tiệm, hiện tại làm ăn làm rồi, ngươi không cho ta xe bán. Ngươi không phải lão bản sao? Ngươi cũng không có phát hiện xe. Được rồi, ba, ta quay đầu liên lạc ngươi. Ta bất kể, chỗ này của ta mới vừa ký 5 đài xe, trong vòng 3 ngày, ngươi cần phải cho ta đem hàng đưa tới. Phụ thân nói xong cũng cúp điện thoại, căn bản không giải thích cho hắn cơ hội. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Nhiều Yên điện thoại ngay sau đó cũng đánh tới, cùng Lâm Lập Bổn giống nhau, nàng cũng là đến tố khổ, Giang Khí năng lực sản xuất, hoàn toàn theo không kịp đơn đặt hàng độ tiến triển. Hải Khí bên kia xe, còn chưa tới vị, các lộ buôn bán thương thúc dục rất chặt. Chờ Lâm Phong điều động xong xuôi, Vương Hải Quân cùng Phạm Đông Hoa đều cùng bạn gái đi hẹn hò. Cao Nguyên một mực ngồi ở nhà trọ, chờ Lâm Phong nói chuyện điện thoại xong. Lão đại, ngươi đang bận rộn gì chuyện tốt đây? Cao Nguyên cười hỏi. Ha ha, mân mê xe đây. Lâm Phong không có lừa dối hắn, nhưng cũng không có nói ra tình hình thực tế. Cao Nguyên nói, ngươi đầu tư xe thành phố. Ta nghe nói giá thị trường không tốt lắm. Cầu giàu sang trong nguy hiểm sao? Cao Nguyên tâm niệm vừa động, cũng không phải là sao. Trước thị trường chứng khoán dưới đường đi ngã, Lâm Phong lại nghịch thành phố mà lên, cuối cùng thu được đại thắng. Lão đại, có thể dẫn ta chơi đùa sao? Ừ, ngươi dự định đầu tư bao nhiêu đây? ngươi đầu tư bao nhiêu?
Ta sao, toàn bộ gia sản.
Lâm Phong trả lời, rất có kỹ xảo.
Ngươi là làm gì mua bán?
Cao Phú Soái, như vậy đi, ngươi muốn là thật muốn vào nghề, ta đề nghị ngươi mở một nhà 4S tiệm.
Đến Hà Tây xe hơi thành đi mở, chỉ bán giang khí xe.
Giang khí xe?
Nha, ta nghe nói bọn họ mới ra một cái, tiêu cái gì tròm song ngư, ngươi liền bán cái này.
Kiếm tiền sao?
Bây giờ không phải là kiếm không kiếm tiền vấn đề, mà là có thể hay không cầm đến hiện xe. Xe ngươi có bao nhiêu, thị trường là có thể bao lớn.
À,
dễ bán như vậy.
Vậy được a, con người của ta, liền thích cùng xe hơi giao thiệp với.
Cao Nguyên không chút do dự nào, đáp ứng một tiếng.
Đúng rồi, lão đại.
Cao Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, ngươi còn nhớ Tiếu Khoan sao?
Ừ.
Ta nghe nói, tiểu tử kia muốn tính toán ngươi.
Ha ha, thật sao?
Ta đắc tội nhiều người, muốn tính toán ta.
Còn chưa tới phiên hắn.
Hắn có cái gì chiêu, cứ việc phóng ngựa tới đây là được.
Lão đại, ngươi chính là nhiều đầu óc đi, tiểu tử kia dùng lên xấu đến, có thể không tuân theo quý củ.
Ta biết rồi.
Kia hai tiểu tử, chạy thế nào nhanh như vậy?
Đi đâu ước hẹn?
Ngươi còn không biết sao?
Chúng ta đợi xuống cũng phải đi, Lương Viện hôm nay sinh nhật, Vương Hải Quân an bài một loạt hoạt động, ăn nhậu chơi bởi hắn toàn bao, nghe nói đem Tần lão sư đều mời đi.
Chương 128, điên cuồng trả thù.
Lương Viện sinh nhật dạ tiệc, loại trừ Đường Tiêu, Lữ Tiểu Thanh chờ mấy nữ sinh đều uống nhiều. Tần Lam tại trên bàn ăn không uống bao nhiêu, thế nhưng vào cờ tờ vờ, bi thương ca khúc vừa kêu, nàng lập tức đem rượu làm nước tới uống, người nào khuyên cũng vô dụng. Hơn 8 giờ tối, mấy nữ sinh say đến lợi hại, Lâm Phong đề nghị tản đi, đưa nữ sinh đi về nghỉ.
Cao Nguyên vẫn còn cao hứng, nói, ha, hai người bọn họ say rồi, trước hết đưa các nàng trở về được rồi, chúng ta lưu lại tiếp tục hát.
Đường Tiêu nói, Lâm Phong, như vậy đi, ta đưa các nàng trở về được rồi, các ngươi tiếp tục.
Ta cùng ngươi cùng nhau.
Lâm Phong mới vừa hát xong một bài Tình Thế Bất Đắc Dĩ, nghe vậy liền buông lời đồng.
Không cần, ngươi lưu lại cùng bọn họ ca hát, ta đưa các nàng trở về được rồi.
Cách trường học lại không xa.
Đường Tiêu nhuẩn miệng cười, nhẹ nhàng méo một cái Lâm Phong bàn tay, vấn đạo mới vừa rồi bài hát, là đưa ta sao?
Đương nhiên.
Lâm Phong nhẹ nhàng hừ nói, khó mà quên, lần đầu thấy ngươi, một đôi mê người ánh mắt.
Tại trong đầu của ta, ngươi thân ảnh, tản ra không đi.
Cầm ngươi hai tay, cảm giác ngươi ôn nhu, thật có điểm thở không thông.
Đường Tiêu ngượng ngùng cười một tiếng, đỡ Lữ Tiểu Thanh cùng khác một người nữ sinh đi.
Lương Viện cũng có 8 phần men say, nhưng không nghĩ sớm như vậy rời đi, đưa Đường Tiêu tới cửa, nói, Đường Tiêu, ngươi nhanh lên một chút trở lại a,
chúng ta chờ ngươi.
Đường Tiêu phất tay một cái, ta trở về thì ngủ, các ngươi cũng về sớm một chút.
Lương Viện xoay người trở lại, cướp lấy ống nói, lại giống lên.
Lại chơi một giờ, Cao Nguyên cùng Phạm Đông Hoa bọn họ lại càng hát càng hưng phấn, nói muốn bao muộn buổi chiếu phim tối, tiếp tục hát cái suốt đêm.
Lâm Phong lắc đầu một cái, nói, ta không cùng các ngươi đi lên rồi, ta đi về trước.
Cao Nguyên cười nói, lão đại, ta xem ngươi là sợ Đường Tiêu nói ngươi gì đó chứ.
Lâm Phong đập hắn một quyền, gì đó cùng gì đó.
Ta gần đây bận việc cực kỳ, mấy ngày không ngủ qua một cái ngon giấc.
Cao Nguyên cười ha ha, vậy ngươi không thể tay không trở về, ngươi xem, Tần lão sư say đến ánh mắt đều không mở ra được, làm phiền ngươi đem nàng con về đi, chúng ta tài năng bông ra tới chơi đây.
Lâm Phong ngừ một tiếng, cũng không có từ chối.
Tần Lam say đến bước đi đều không ổn, đung đưa.
Lâm Phong đỡ nàng, để cho nàng dựa vào ở trên người mình, trở lại trường học.
Tần Lam đẩy ra Lâm Phong, lẩm bẩm nói, Lâm Phong, ngươi không muốn dịu ta, bị Đường Tiêu nhìn đến, nàng muốn hiểu lầm.
Tần lão sư, đây là đâu cùng kia à?
Ngươi là lão sư đây.
Tần Lam chính mình đi mấy bước, lung la lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống.
Lâm Phong tiến lên đỡ nàng, đi thẳng đến vườn hoa nhỏ dưới lầu.
Tần lão sư, cái kia Vương lão sư, sau đó không có tìm ngươi làm phiền chứ?
Hắn nào có to gan như vậy?
Tần Lam một tay khoác lên Lâm Phong trên bả vai, cười khúc khích, Lâm Phong, ta hỏi ngươi một cái vấn đề.
Tần lão sư, xin cứ hỏi.
Ta cùng Đường Tiêu, ai đẹp hơn?
Tần Lam mắt say mê ly, mượn men rượu, lớn mật hỏi lên.
Các ngươi đều rất đẹp.
Lâm Phong thuận miệng đáp, đỡ nàng, đi lên lầu.
Vừa vào ra môn, Tần Lam liền hai chân đạp một cái, đem giày cao gót đá văng ra, ngược lại ở trên ghế salon.
Nàng mặc lấy quần, nay tùy ý ngồi xuống, hai chân phân rất mở, phong cảnh chợt tiết.
Đọc tê.
Duyên tỷ hình tượng này, cùng nàng ban ngày rẻ đặt đoan trang, tưởng như hai người.
Lâm Phong, ngươi nói láo.
Tần Lam đưa ngón tay ra, gật một cái Lâm Phong, tại trong lòng ngươi, rõ ràng chính là Đường Tiêu đẹp hơn.
Nếu không, ngươi tại sao lựa chọn nàng?
Lâm Phong đi tới, dịu nàng nằm xong, nói,
Tần lão sư, ngươi lại uống say. Tại sao phải dùng lại chữ? Ta căn bản là không có say.
Tần Lam cùng vây quanh hông, lộ ra mỹ lệ đường cong, hấp nhân con mắt.
Lâm Phong không phải là không có không phải phần nghĩ. Đường Tiêu mặc dù cùng hắn dắt tay, nhưng muốn phát triển đến thân mật chặt chẽ mức độ, chỉ sợ không phải là một sớm một chiều công.
Lâm Phong muốn âu yếm, hiểu hiểu đói khát mà nói, chỉ có thể tìm cái khác lương đường.
Tần Lam đứng dậy, đi rồi phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền tới tắm gội tiếng nước chảy.
Lâm Phong ngồi ở bên ngoài, đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ đành phải mở TV, tùy ý điều cái đài thoạt nhìn.
Trong TV thứ nhất tin tức, đưa tới Lâm Phong chú ý. Đây là đô thị tin tức, báo cáo đều là tòa thành lớn này thành phố phát sinh chuyện nhỏ.
Trong tin tức thả là, có một cái lưu lạc nữ ca sĩ, mỗi ngày đều tại nào đó cái trong thông đạo dưới lòng đất hát rong, hát đi ra bài hát, phá lệ êm tai, nhưng trên thị trường lại không tìm được bài hát này khúc.
Phóng viên nhận được báo liệu sau đó, đi trước phỏng vấn, thế nhưng cái nữ ca sĩ cự tuyệt phỏng vấn, thu dọn đồ đạc liền đi.
Nữ ca sĩ không có lộ diện, nhưng nàng bóng lưng, nhưng có chút quen thuộc.
Thậm chí cái này thông đạo dưới lòng đất, Lâm Phong cũng có chút ấn tượng.
Lâm Phong đang ở suy tư lúc, Tần Lam chùm khăn tắm, thành thực đi ra, một bước một tư, bộ bộ sinh liên.
Nhìn Tần Lam đẹp đẽ thân thể, Lâm Phong trong đầu đổi qua nhiều cái ý niệm.
Tần lão sư, ta đi trước, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút.
Lâm Phong hít thở sâu, thấy Tần Lam ý chí rất thanh tỉnh, hẳn không sẽ có phiền phải gì, liền cáo từ rời đi.
Tần Lam ừ một tiếng, trở lại trên ghế salon ngồi xuống, hởi ra phát tre, buông ra cả mái tóc đen.
Nhìn hắn đi tới cửa lúc, nàng môi đỏ mọng khẽ nhếch, muốn kêu hắn, nhưng lại không có hô ra miệng.
Cửa phòng đóng lại trước mắt, Tần Lam hai tay, vô lực rũ xuống, phát ra sâu kín thở dài.
Ta tại sao có thể như vậy?
Quả nhiên giả say.
Chỉ vì lừa hắn đưa ta về nhà.
Ta quả thực là hết có thuốc chữa.
Hắn là học trò ta a.
Cũng còn khá, hắn cầm giữ ở, không nhúc nhích ta, nếu không, ta về sau còn có mặt mũi nào thấy hắn.
Nàng hai tay ôm đầu gối, đem mặt chôn ở giữa gối, trong đầu vây không đi, là Lâm Phong cao ngất kia anh tư, mãi mãi xa ôn hòa sắc mặt, kia lúc chính lúc tà nụ cười.
Ta muốn là gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn trở lại, hắn sẽ đáp ứng không?
Tần Lam đi tới cửa sổ, nhìn dưới lầu từ bước cách xa Lâm Phong. Đột nhiên sinh ra một cái ý niệm tà ác.
Nàng đột nhiên cảm giác được cái này rất thú vị, vì vậy lấy điện thoại di động ra, điều tra Lâm Phong điện thoại, nhấn xuống bấm kiện.
Lâm Phong mới vừa đi ra vườn hoa nhỏ, điện thoại di động liền vang lên.
Hắn lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn điện thoại gọi đến, liền nhấn xuống nút trả lời.
Đường Tiêu, ta trở về trường.
Lâm Phong cười ha ha, bọn họ vẫn còn chơi đùa đây.
Vậy ngươi có thể chơi một hồi nữa sao?
Đường Tiêu hé miệng cười nói.
Không chơi. Ta trở về nhà trọ đi, chúng ta gửi tin nhắn.
Được.
Đường Tiêu ngọt ngào cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng sụm một hồi đôi môi.
Đây là tại hôn ta sao?
Ngươi nghĩ nhiều hơn.
Đường Tiêu cười khúc khích, bấm đứt điện thoại.
Điện thoại mới vừa đoạn, lại vang lên.
Thế nào?
Không nỡ bỏ ta.
Lâm Phong ha ha cười nói.
Lão bản, ta là Nhiêu Yên A.
Hít, có chuyện gì sao?
Công ty xảy ra chuyện lớn.
Ừ.
Chuyện gì?
Nói mau.
Hải khí cung ứng linh kiện xảy ra vấn đề.
Có một nhóm động cơ là vấn đề máy móc.
Bọn họ quả nhiên cũng phát tới.
Vậy thì lui về.
Là đã tiêu thụ ra đi một nhóm xe mới.
À.
Lâm Phong bối rối, ngay sau đó trầm giọng vấn đạo có bao nhiêu đài.
Có 3.000 chiếc đi.
Lão bản, làm sao bây giờ?
Đây nếu là xảy ra chuyện, mạng người quan trọng A.
Lập tức thông báo ngành chủ yếu lãnh đạo, nửa giờ sau tổ chức cuộc họp khẩn cấp.
Lâm Phong không do dự, quyết định thật nhanh.
Rõ ràng.
Lâm Phong cúp điện thoại, đẹp đẽ mi nhíu chặt, bước nhanh hơn, đi về hướng cửa trường học, vừa đi vừa thông báo Thạch Bình tới cửa tiếp giá.
Tần Lam gọi điện thoại, một mực đang bận đường dây, nàng không cam lòng, lần nữa đã gọi đi.
Lâm Phong đánh xong Thạch Bình điện thoại, mới vừa một hồi nữa, lại vang lên.
Là Cao Nguyên đánh tới.
Ta khảo, các ngươi vẫn còn hát sao?
Đừng đua quá hưng phấn rồi.
Lâm Phong trong lòng có chuyện, nhưng cũng không hiển lộ ở trên mặt, vẫn cười nói.
Lão đại.
Mập mạp xảy ra chuyện.
Xảy ra chuyện lớn.
Cao Nguyên không thở được gào lên.
Thế nào?
Uống nhiều.
Vẫn là không có mang tiền thanh toán.
Mập mạp bị người đánh.
Tay hắn, bị người cắt đứt.
Cắt đứt.
Cao Nguyên thanh âm, tức giận mà kích động, giống như bị thương hùng sư.
Chương 129, nổi đoá Lâm Phong.
Lâm Phong sau khi nghe xong, ngược lại hít một hơi khí lạnh, một cỗ nhiệt huyết sông thẳng óc.
Cao phu soái, các ngươi ở nơi nào?
Ngay tại cờ tờ vở cửa.
Đối phương có mười mấy người, vẫn còn đánh đập mập mạp.
Ta lập tức tới. Lâm Phong trầm giọng nói. Mang đến giám. Bọn họ tìm chính là ngươi, ngươi mau báo cảnh sát, không nên đi ra ngoài.
Cao Nguyên khàn cả giọng kêu.
Ta biết rồi.
Đối phương là lai lịch thế nào?
Thiếu Khoan vẫn là vệ văn lý.
Ta làm sao biết?
Cao Nguyên nói tới chỗ này, điện thoại di động liền bị người đoạt đi, bên trong chuyển tới khắc một thanh âm hung tợn.
Họ Lâm, ta cho ngươi 5 phút thời gian, ngươi nếu là không kịp đến, ta liền đem huynh đệ ngươi một cái tay khác cũng cắt đứt.
Ngươi là ai?
Đòi nợ.
Được, ta lập tức tới.
Đừng động huynh đệ của ta sẽ để ngươi hối hận.
Hắc hắc, thật sao?
Vậy tốt nhất.
Ta chờ ngươi, không đến là quy tôn tử.
Đối phương lại giống lên một câu, ngươi có gan liền báo động.
Lâm Phong cười lạnh nói, người nào báo động ai là tôn tử.
Hắn cúp điện thoại, đi tới cốp sau.
Trong cốp xe có mấy cây ống sắt, hắn xuất ra 4 cái đến, ở trong tay cân nhắc.
Lâm Phong chuyển tới ghế lái cạnh cửa, Thạch Binh, ta tới mở.
Lão bản, có phải hay không có phiền toái?
Thạch Binh mới vừa nghe được Lâm Phong đánh nội dung điện thoại, ta gọi các chiến hữu tới trợ giúp.
Lâm Phong ngồi vào trong xe, đem ống sắt giao cho Thạch Binh, không cần phiền toái bọn họ.
Hắn gọi điện thoại cho Nhiêu Yên, hội nghị tạm thời theo sau, chờ ta thông báo.
Lão bản, ta mới vừa cùng hải khí bên kia Vương Kiến Hoa quản lý liên lạc qua rồi, hắn nói chuyện này rất kỳ lạ, hắn bây giờ sẽ giúp chúng ta điều tra.
Ừ, ta biết rồi.
Lâm Phong nổ máy xe, nhấn cần ga một cái, 100m gia tốc 8 giây.
Bên cạnh Thạch Binh lấy làm kinh hãi.
Theo hắn biết, Lâm lão bản cho tới bây giờ không có mò qua tay lái à, không nghĩ đến lái xe, hùng mãnh như vậy.
Đồng thời,
hắn cũng nghiêm túc cảm giác, thật xảy ra chuyện lớn.
Cơ tờ vờ rơi trường môn cũng không xa, Lâm Phong lái xe, rất nhanh thì đến.
Đêm khuya đường phố, người đi đường thưa thớt.
Xa xa liền thấy bên kia cửa vây quanh một đám người.
Cao Nguyên, Phạm Đông Hoa còn có Lương Viện, bị mấy cái côn đồ khống chế ở một bên.
Vương Hải Quân trên người máu nhỏ rầm rề, bị hai người đè xuống đất, không thể động đậy.
Một cái hung thần ác sát đầu trọc, xách căn gậy sắt, đứng ở bên cạnh.
Lâm Phong nhìn lướt qua, đối phương có 12 người.
Lão bản, đối phương nhiều người, trong tay còn có vũ khí.
Thạch Binh vừa nhìn lão bản sắc mặt, cũng biết đây là hiện trường tai nạn rồi.
Không thể cứng lại.
Lâm Phong cười lạnh nói, ta mạn phép muốn miễn cưỡng.
Thạch Binh, đợi một hồi sau khi xuống xe cho ta dùng sức đánh, chỉ cần không đánh chết người. Chuyện khác ta tới trả tiền.
Thạch Binh thần tình rét một cái, ta biết rồi.
Lâm Phong mở ra xe hơi xa quang đèn, không có chậm lại, đi lên chân ga vọt tới.
Đám người kia nghe được xe hơi tiếng nổ, đều xoay người nhìn lại, bị ánh sáng mạnh kích thích đến ánh mắt, vội vàng đưa tay che đậy, khiếp mắt nhìn tới xe.
Nắm chắc chung gậy sắt những vật này, chỉ xe, lớn tiếng trách mắng, làm sao lái xe.
Tê dại.
Tắt đèn.
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh.
Xe đã vọt tới.
Ta khảo.
Đám kia côn đồ bắt đầu còn tưởng rằng xe không dám đụng tới, không nghĩ đến xe kia cũng không dừng lại, trực tiếp lái tới.
Nhất thời né tránh không kịp, rồi rít hướng hai bên chạy băng băng.
4, 5 cái côn đồ bị xe vứt bỏ đến, té xuống đất.
Còn có 2 cái bị đầu xe đánh ngã.
Cắt.
Một tiếng, xe đột nhiên ngưng lại.
Lại nhanh chóng lui về phía sau, đem phía sau mấy cái côn đồ đánh ngã trên mặt đất.
Lần này khá nhanh liền tới.
Không chỉ có bọn côn đồ không phản ứng kịp. Ngay cả ngồi kế bên tài xế Thạch Binh cũng là ứng phó không kịp.
Nhìn Lâm Phong thuần thục khống chế xe hơi, lãnh khốc va chạm, Thạch Binh trong đầu nghĩ, lao bản sớm có chuẩn bị a.
Thạch Binh là một huyết khí phương cương trẻ tuổi nam giới, lại vừa là lính đặc biệt giải ngũ, trong xương đầu thì có hiếu chiến thiên tính, vừa thấy lao bản như thế, nhất thời nhiệt huyết dâng trào, hai tay đều nắm một cây ống thép, nhao nhao muốn thử.
Lâm Phong thật nhanh đánh tay lái, trái trùng phải đụng, lại đụng ngã 2 cái muốn chạy trốn côn đồ.
Hắn khống chế được rất có chừng mực. Chỉ đem người đánh ngã, không tạo thành nghiêm trọng thương vong tai nạn.
Xuống xe.
Lâm Phong đạp chân phanh, sau đó nắm lên mặt khác 2 cây ống thép, thật nhanh mở cửa, nhảy xuống xe đi.
12 cái côn đồ, đã bị Lâm Phong đụng ngã 8, 9 cái, trong đó mấy cái bị thương có nặng, nằm trên đất hô hoán lên, cũng không nhúc nhích không được.
Gậy sắt ống thép nhóm vũ khí, tán lạc đầy đất.
Lâm Phong mặt đầy trầm tĩnh, chụp lấy 2 cây ống thép, vừa xuống xe, thấy côn đồ tự đánh, bất kể đối phương là nằm, vẫn là đứng. Cũng không để ý đánh tới đối phương nơi nào, đầu ngón tay đi đầu, chỉ chân đánh chân.
Loại này chí mạng hung tàn hình thức vừa mở ra, nhất thời đem một số côn đồ cho chấn nhức ở.
Thạch Binh nhận được lão bản phân chấn, huy vũ song quản, gắng sức đập.
Thạch Binh sức chiến đấu, vậy thì cao hơn nhiều cái tầng thứ.
Quan tâm đánh xuống, có thể khiến người ta thống hận cha ban đầu tại sao không đem chính mình bắn tới trên tường đi, tránh cho người tới thế chịu loại này tội lỗi.
Lâm Phong cùng Thạch Binh 2 người, sức chiến đấu bùng nổ.
Bọn côn đồ vốn là kiêu căng phách lối, chỉ chờ Lâm Phong đến,
thật tốt sửa chữa hắn một phen đây. Nơi nào nghĩ đến, Lâm Phong lộ diện một cái, chính là chỗ này loại cảnh tượng hoành tráng. Mẹ ta a, tại sao lại gặp cái này thiên sát tinh? Đầu chọc kinh hãi kêu to, giơ trong tay gậy sắt, đánh tới. Ha ha, nguyên lai lại là ngươi a, đầu chọc cường ca. Lâm Phong tay phải nhấc một cái, dùng ống thép chống đỡ ở tới côn, tay trái ống thép chiếu chuẩn đầu hắn chính là một hồi. Đau a. Đầu chọc đau đến khuôn mặt đều biến hình. Lâm Phong tay trái một côn, đánh vào tay phải hắn trên cẳng tay, tay phải một phản, đánh vào hắn trên bắp chân. Mẹ ta a. Đầu chọc nhảy lên trần đến, tay phải một thả, gậy sắt rơi xuống đất, kêu gào ầm ĩ, tại sao lại là ngươi? Lâm Phong cười lạnh nói, ngươi có gan a, lần trước ta nói thế nào? Thấy lần đánh lần. Ngươi còn dám đánh ta đồng học? Ta, ai dụ? Đầu chọc vừa định mở miệng, trên đầu lại bị đánh quan tâm tử. Đánh nhau dựa vào là thừa thế xông lên. Khí thế hung hăng. Ngươi tài năng không sợ hãi, đánh đâu thắng đó. Lâm Phong ỉ vào một câu nghĩa khí, hào khí can vân thiên, hạ thủ không dung tình chút nào, coi như tình cờ đánh phải vài cái, cũng không giảm chút nào nhuệ khí. Hơn nữa trước đối với đầu chọc cường ca bọn họ chấn nhiếp lực, một chiếc đánh xuống, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thạch binh đánh hưng khởi, đem hai cây ống dẫn, múa gió thổi không loạn, một người đem bốn, năm cái hôn đản quật ngã trên mặt đất. Hiện trường khắp nơi là vết máu. Vậy xem người nhìn xa xa, ngay cả một dám người báo cảnh sát cũng không có. Cao Nguyên bọn họ nhìn một màn này, kinh hãi con ngươi đều nhanh muốn rớt xuống. Giời ạ! Đây thật là Lâm Phong sao? Cái kia trong ngày thường nhã nhặn, ôn hòa như nước Lâm Lão đại sao? Hắn ta ác lên, thế nào so Hắc Lão đại còn kinh khủng? Lâm Phong lại vừa là mấy ống dẫn đánh xuống, đánh đầu chọc run chân rút tay về, liền kêu tha mạng. Quỳ xuống. Lâm Phong chỉ đối phương, hiên ngang nói, đừng động. Muốn chạy mà nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Đầu chọc hai chân mềm nhũn, thật quỳ xuống, trên đầu của hắn huyết hồ một mảnh, nổi lên nhiều cái bọc lớn bao, cùng khâu lăng khu vực giống như. Lâm Phong xoay người, xem xét Vương Hải Quân thương thế, không nhìn thì thôi, này vừa nhìn, nhất thời đem cái Lâm Phong giận đến kêu la như sớm. Hắn dâng lên thân, lạnh lùng nhìn về phía đầu chọc, trong ánh mắt sát khí tràn ngập. Đầu chọc lăn lộn trên đường nhiều năm, nhưng là lần đầu cảm thấy sợ hãi như vậy. Giờ phút này, người đàn ông trước mắt này, quả thực giống như giết thần Lâm Phàm. Chương 130, công bình. Tính sổ. Vương Hải Quân cả người trên dưới, nhiều chỗ bị thương, đầy mặt và đầu cổ tất cả đều là vết máu. Hắn cánh tay phải, mềm nhũn vô lực. Lão đại. Vương Hải Quân miệng sưng lên rất cao, thanh âm nói chuyện đều thay đổi. Vừa thấy Lâm Phong, hắn khỏe mắt liền chạy xuống nước mắt. Mập mạp. Lương Viện sợ đến ở bên run lẩy bẩy, giờ phút này mới dám tới, nào tới muốn đỡ dậy Vương Hải Quân. Lâm Phong cố nén đau buồn, kéo lại Lương Viện, quát lên, đừng động hắn. Hướng một bên Cao Nguyên bọn họ ngoắc ngoắc tay, mau đánh 120A. Cao Nguyên này mới phản ứng được, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Lâm Phong liếc mắt một cái Lương Viện, thấy nàng đầu tóc rối bời, quần áo cũng bị kéo rách, trầm giọng hỏi ngươi không sao chứ? Như thế bộ dáng kia. Lương Viện phẫn hận chỉ đầu chọc, là bọn hắn xé rách. Phạm Đông Hoa thấp giọng nói, Lương Viện đầy nghĩa khí, vì cứu mập mạp, liều cái mạng giả tiến lên lôi kéo, bị vài cái đánh, nhưng không bị tổn hại gì. Lâm Phong gật đầu một cái, xoay người lại, đi tới đầu chọc trước mặt. Thạch binh theo sát hắn trái phải, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, phòng ngừa những người khác bỏ dậy đánh lén. Cường ca, là ai xúi giục ngươi? Lâm Phong trầm giọng hỏi. Đầu chọc quỳ dưới đất, đè thấp đầu, sợ hãi rụt người một cái, ta không dám nói. Ta đây coi như là ngươi xúi giục được rồi, nợ máu trả bằng máu. Lần trước chỉ là đâm bị thương ngươi cái tay này, lần này ta không ngại khiến hắn đoạn một lần. Lâm Phong vừa nói, một cước giẫm ở đầu chọc bàn tay phải lên, nâng tay lên trung ống thép, liền muốn đập về phía hắn cánh tay phải. Cả bộ động tác, lưu loát tận cùng, không có bất kỳ muốn dừng lại ý tứ. A, đừng đánh. Đầu chọc giết heo bình thường gào khóc nói, ta nói. Ta nói, có người cho ta một khoản tiền, còn có tấm hình này. Hôm nay tới nơi này nằm vùng, cũng là hắn nói cho ta biết. Hắn run lấy tay trái. Từ trong túi móc ra một tấm hình, đưa cho Lâm Phong. Tấm hình là Vương Hải Quân. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Lâm Phong lông mày dương lên, trong lòng đã có mấy phần so đo. 20.000 khối. Cắt đứt một cái tay. Ha ha, 20.000 khối. Các ngươi 12 người, liền đem mệnh bán cho người ta. Đại ca, ngươi đừng xem chúng ta dạng chó hình người, mỗi ngày ở bên ngoài đùa bỡn hành, thật ra thì chúng ta đều nghèo đòi mạng. Liên một ngày 3 bữa cơm cũng thành vấn đề. Đầu chọc tội nghiệp nói. Các ngươi làm côn đồ, liền con chim này dạng. Hiện tại côn đồ cũng không dễ làm, bảo hộ phí không dám thu, đánh bạc và ma túy tóm đến nghiêm, huynh đệ chúng ta lại mắt cao tay thấp, làm không là cái gì mua bán, chỉ có thể dựa vào đánh một chút mặt trược, thay người thu số, kiếm mấy cái tiểu tiền sống qua ngày. Đầu chọc kể xong khổ, đống nhiên ngẩng đầu lên, đại ca. Ta cho ngươi biết hắn là ai, ngươi cho ta 20.000 khối đi.
Không cần.
Ta đã biết hắn là ai. Lâm Phong cười lạnh nói, ngược lại ngươi, nên suy nghĩ thật kỹ, như thế đi theo công an cảnh sát hình sự giao phó đi.
Đầu chọc nghe một chút muốn vào cục cảnh sát, nhất thời hốt hoảng, lớn tiếng cầu xin tha thứ.
Không, đại ca, cầu ngươi tha ta một mạng.
Ta cho ngươi biết, không muốn ngươi tiền.
Ta cho ngươi biết.
Ta mặc dù không biết hắn họ tên, nhưng ta giữ lại một tay, gọi người len lén chụp được hắn tấm hình.
Hắn là ngươi cựu địch, ngươi vừa nhìn là có thể nhận ra.
Lâm Phong đoán được là ai.
Nhưng vẫn là muốn chứng thật một chút, liền nói, tấm hình đây.
Lấy ra.
Đầu chọc lại đào móc ra một tấm hình, đưa cho Lâm Phong.
Lâm Phong nhìn một cái, cười lạnh nói, ngươi xác định là tấm hình người này.
Chính là hắn.
Đây là chúng ta giao dịch lúc, ta gọi người chụp lén.
Nhìn kỹ một chút, tấm hình thật có hai người.
Trong đó một cái chính là đầu chọc.
Giáp giáp.
Một thanh âm vang lên, là tiếng xương vỡ vụn thanh âm.
Lâm Phong tăng lên ống thép, đánh vào đầu chọc trên cánh tay phải.
Đầu chọc phát ra tê tâm liệt phế thống khổ gào thét.
Đứng ngoài quan sát người giật nảy mình, hoảng sợ nhìn một màn này.
Ngươi!
Ngươi!
Đầu chọc đau đến lăn lộn trên mặt đất.
Cường ca, một thù trả một thù.
Ngươi cắt đứt huynh đệ của ta một cánh tay, ta cũng cắt đứt ngươi một cánh tay.
Công bình chứ?
Công, bình.
Đầu chọc ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Lâm Phong nhàn nhạt nói, xe cứu thương sẽ tới, ngươi và ta huynh đệ cùng đi bệnh viện, đem thương chữa khỏi, chi phí ta bao.
Đầu chọc ngẩn ra.
Thạch binh quát khe nói, còn không mau cảm ơn Lâm lão bản.
Cảm ơn Lâm lão bản.
Đầu chọc cắn răng băng ra mấy chữ.
Cần báo cảnh sát không?
Lâm Phong cười lạnh hỏi.
Không, dám, không, dám.
Đầu chọc lắc đầu một cái.
Xe cứu thương tới, nhân viên y tế đem Vương Hải Quân cùng đầu chọc đưa lên xe.
Đây là đánh hội đồng chứ?
Hai người tay đều cắt đứt.
Lớn như vậy vụ án, phải mời cảnh sát tham gia.
Theo xe thầy thuốc mặt vô biểu tình nói, đối với loại chuyện này, đã sớm thấy thường xuyên.
Chúng ta không báo cảnh.
Đầu chọc cùng Vương Hải Quân đồng thời nói.
Thầy thuốc hơi hơi kinh ngạc, lắc đầu một cái, phất phất tay, xe cứu thương kêu to đi xa.
Lâm Phong đám người sau đó chạy tới bệnh viện.
Lão đại, rốt cuộc là người nào xúi giục?
Ở trên xe, Cao Nguyên không nhịn được hỏi dò.
Lâm Phong xuất ra tấm kia tấm hình cho hắn nhìn.
Vệ Văn Lý.
Là tiểu tử này.
Cao Nguyên giận không nhịn nổi.
Ta phòng trừng, mập mạp lần trước mời đám người kia đã bại lộ, bị Vệ Văn Lý bắt được cái chuôi, khai ra rồi mập mạp, cho nên mới có lần này tai họa.
Ta khảo.
Đám này người giang hồ, làm việc cũng thật không chỗ nói.
Thu tiền, nhưng lại bán đứng người thuê.
Ha ha, đầu chọc Cường ca còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy.
Cũng bán đứng Vệ Văn Lý.
Người như thế, mặt ngoài giả bộ càng hung tàn, trong xương đầu lại càng sợ chết.
Lão đại, chúng ta không thể cứ như vậy bỏ qua cho Vệ Văn Lý.
Không buông tha hắn.
Báo động.
Hữu dụng không?
Cảnh sát coi như lập án, coi như đem Vệ Văn Lý mang đi kiểm chứng, có thể xử hắn hình sao?
Hắn không thì có một cái lợi hại cha sao?
Hừ.
Ngươi muốn là có một cái như vậy cha, ngươi cũng có thể ngạo mạn hống hống.
Gặp ngươi liền có thể rêu rao, ba ta là cao mô nào đó.
Ha ha ha.
Cao Nguyên cười to ba tiếng, sau đó cười lạnh nói, vậy thì tiện nghi như vậy hắn sao?
Phạm Đông Hoa cười nói, bọn họ cắt đứt chúng ta một cái cánh tay, chúng ta cắt đứt hai người bọn họ cái cánh tay, tính ra, hay là chúng ta kiếm lời.
Đúng không?
Lâm Phong nhàn nhạt nói, sổ sách, không phải tính như vậy.
Bất quá, sổ nợ này, chỉ có thể từ từ liền như vậy.
Kiểm tra kết quả đi ra, Vương Hải Quân cùng đầu chọc cánh tay, cũng không có bẻ gãy, chỉ là có chút gãy xương.
Lương Viện canh giữ ở Vương Hải Quân trước giường, một mực lau nước mắt.
Vương Hải Quân đần độn nhìn nàng, Viện Viện, ngươi mới vừa rồi thật dũng cảm.
Ta Vương Hải Quân đời này kiếp này, chỉ thích ngươi một nữ nhân.
Lương Viện khẽ gắt một tiếng, tên lường gạt.
Vương Hải Quân đánh cực thể, ta liền yêu ngươi một nữ nhân.
Nếu như phụ ngươi, ta chết không được tử tế.
Ngươi không yêu mẹ ngươi sao?
Chúng ta nếu là sinh con gái, ngươi không yêu nàng sao?
Lương Viện bật cười, đứng ốc.
Vương Hải Quân ách ách hai tiếng, khoe miệng cười một tiếng, khẽ động vết thương, đau đến hoa hoa kêu to.
Lâm Phong đám người mỉm cười mà cười.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị người gõ vang.
Lâm Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Thi Linh sĩ quan cảnh sát mang theo hai người thủ hạ đi vào.
Có người báo động, tố cáo các ngươi tụ chúng đánh lộn.
Trần Thi Linh quét Lâm Phong đám người liếc mắt, mặt mũi đẹp lạnh lùng, không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc.
Chương 131, giang hồ nhiều thứ bại hoại. Lâm Phong ha ha cười nói, Trần sĩ quan cảnh sát, chúng ta thật đúng là có duyên a. Như thế mỗi lần đều có thể gặp ngươi đây. Ngươi cảm thấy rất vinh hạnh sao? Ta cảm giác được đây là ngươi tai nạn. Trần Thi Linh đi tới, tại sao mỗi trong vụ án, đều có ngươi? Mới vừa rồi tụ chúng đánh lộn án, đều có người nào tham dự? Chính mình đàng hoàng hãy xưng tên ra, chúng ta đều có người chứng kiến, các ngươi là không trốn thoát. Lâm Phong trong đầu nghĩ, ngươi hù dọa ai đó? Trần sĩ quan cảnh sát, ta nhớ ngươi là hiểu lầm đi. Mới vừa rồi chính là mấy cái bằng hữu uống rượu say, đùa giỡn. Không tin. Ngươi có thể hỏi một chút người trong cuộc. Bất đồng Trần Thi Linh mở miệng, đầu chọc Cường Ca cùng Vương Hải Quân đều nói là uống rượu say, đùa giỡn đây. Đùa giỡn, có thể chơi đùa lớn như vậy. Trần Thi Linh trầm mặt nói. Chúng ta vì tranh nhau trả tiền. Đầu chọc Cường Ca bật thốt lên nói, chúng ta mới vừa hát xong bài, giành trả tiền, không ai nhường ai, kết quả là đánh nhau. Vương Hải Quân cười hát hát nói, đúng vậy, sĩ quan cảnh sát, chính là vì giành trả tiền. Lâm Phong sờ cằm một cái, cười nói, Lâm sĩ quan cảnh sát, người trong cuộc đều nói như vậy, các ngươi liền không nên truy cứu đi. Trần Thi Linh nhìn một chút đầu trọc, lại nhìn một chút Vương Hải Quân, cuối cùng đưa ánh mắt cố định hình ảnh tại Lâm Phong trên mặt, ngươi đi ra, chúng ta đơn độc nói một chút. Lão đại! Cao Nguyên đám người lo âu kêu một tiếng. Lâm Phong khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ không có việc gì, sau đó cùng tại Trần Thi Linh sau lưng đi ra khỏi phòng. Trần Thi Linh thân hình thanh tú, tại cảnh phục bao vây, hông phẳng. Mái tóc đâm vào cái chụp tóc bên trong, lộ ra một đoạn trắng tinh cổ. Nàng tựa hồ cảm giác Lâm Phong đang nhìn chính mình, quay đầu lại, hơi hơi ngậm cỡ mắng liếc hắn một cái. Lâm Phong cười hắc hắc, Trần sĩ quan cảnh sát, ngươi có bạn trai sao? Đứng đắn một chút. Trần Thi Linh nói, hiện tại chỉ có ngươi và ta. Ngươi có thể đem tình hình thực tế nói cho ta biết chứ? Lâm Phong giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói, ngươi mới vừa rồi cũng nghe đến, bọn họ vì tranh nhau trả tiền, ngươi kéo ta kéo. Kết quả nào lớn như vậy? Các anh em nghĩa bạc Vân Thiên, thật sự là thật đáng tiếc a. Ngươi nghĩ rằng ta là con nít đây. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng các ngươi hết bài này đến bài khác quỷ thoại sao? Trần Thi Linh một bộ các ngươi đừng nghĩ lừa bịp ta vẻ mặt, Lâm Phong, chuyện lớn như vậy, ngươi nghĩ giản xếp ổn thỏa. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chỉ có chúng ta cảnh sát, tài năng chân chính đến giúp ngươi. Trần sĩ quan cảnh sát hảo ý, ta tâm nhận được. Nếu như có yêu cầu mà nói, ta sẽ tìm kiếm cảnh sát che chở. Lâm Phong, ngươi là người thông minh, cùng cảnh sát hợp tác, mới là duy nhất chính đạo. Cảm ơn Trần sĩ quan cảnh sát. Lâm Phong thành khẩn nói, ngươi là người tốt, hy vọng ngươi có thể sau này có thể đi lên quan trọng hơn cương vị lãnh đạo. Chỗ này của ta thật không cần ngươi, ngươi chính là đi những địa phương khác bảo vệ hòa bình thế giới đi. Trần Thi Linh mím chặt đôi môi. Mắt đẹp chợt lóe, nhìn Lâm Phong xoay người rời đi. Lâm Phong còn có chuyện trọng yếu cần xử lý, không thể tại bệnh viện đợi lâu. Hắn kéo qua Cao Nguyên, thấp giọng phân phó nói, mập mạp tay bị thương không nặng, nhưng không nên đem tình hình thực tế nói ra, chuyến đi càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Muốn cho vệ văn lý biết rõ, hắn âm mưu được như ý. Ta rõ ràng. Cao Nguyên gật đầu một cái, hắn đối với Lâm Phong cảm tưởng, đã theo đồng học thăng cấp làm thần tượng. Ta có việc. Đi trước một bước, các ngươi lưu lại bồi bồi mập mạp. Lâm Phong vừa nói, đi tới Vương Hải Quân bên người, vỗ nhẹ nhẹ chụp tay hắn lưng, mập mạp. An tâm dưỡng thương, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Lão đại. Vương Hải Quân hít mũi một cái, ta không dùng, cho ngươi mất thể diện. Lâm Phong ha ha cười nói, ngươi rất tốt. Không hổ là ta hảo huynh đệ. Đầu chọc Cường Ca chính là cánh tay bị thương, đóng tốt băng sau đó, hành động như thường. Hắn thấy Lâm Phong phải đi. Vội vàng đuổi theo. Đầu chọc động một cái, Thạch Binh cùng Cao Nguyên đám người vội vàng xông tới. Đừng kích động. Đầu chọc lắc đầu lắc tay, ta tìm Lâm đại ca nói mấy câu. Lâm Phong nhàn nhạt nói, chuyện gì? Đại ca, ta muốn theo ngươi lan lộn. Ngươi thu ta đi. Gì đó? Chuyện của tôi nét. Ta nói nghiêm túc, ta nhìn ra, ngươi mới thật sự là đại ca. Ngươi nói nghĩa khí, vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ, trọng yếu nhất là, ngươi có tiền, đi theo ngươi chúng ta chắc chắn sẽ không chết đói. Ngươi còn rất thật sự. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thật xin lỗi, loại người như ngươi, ta không thu. Về sau tự thu xếp ổn thỏa đi. Đầu chọc như đưa đám thở dài, nhưng ngay lúc đó lại phấn chấn tinh thần, đại ca, ta có thể thay đổi. Ngươi kêu ta đổi thành dạng gì, ta liền đổi thành dạng gì, chỉ cần ngươi chịu thu ta. Lan thô. Ngươi còn ỷ lại vào ta. Quên tay ngươi là ai cắt đứt. Cũng bởi vì ngươi cắt đứt tay ta, cho nên ta vừa muốn với ngươi. Ta khảo, ngươi không phải là cái thụ ngược đãi cuồng ma chứ. Đại ca, ngươi cắt đứt tay ta, là từ nghĩa huynh đệ khí, một thù trả một thù, ta nhận tài.
nhưng ngươi lại bỏ tiền trị ta thương, ta cảm động. Ta chịu phục. Ha ha. Lâm Phong dở khóc dở cười, lần đầu tiên thấy không biết xấu hổ như vậy người. Đại ca, ta biết ngươi là người tốt, ngươi muốn là không thu ta, giang hồ nhiều một cái thứ bại hoại. Ngươi muốn là thu ta, cũng liền nuôi thêm một con chó sao. Đầu chọc người này, thật có thể tự hước. Lâm Phong thật rất hết ý kiến, khoát khoát tay, nói, được rồi, ngươi trước nắm tay chứa khỏi, cái khác, rồi nói sau. Vừa nói, Lâm Phong một bên đi ra ngoài, vừa móc ra điện thoại di động nhìn. Có 5 cái điện thoại nghe hụt, còn có 10 mấy cái tin tức. 4 cái là Tần Lam đánh tới. 1 là Đường Tiêu đánh tới, tin tức cũng là nàng phát tới. Lâm Phong trước cho Đường Tiêu trở về điện thoại, vốn không muốn xách mập mạp bị đánh một chuyện, nhưng suy nghĩ nàng và Lương Viện quan hệ không cạn, chính mình không nói, nàng ngày sau cũng sẽ biết được, phản vi bất mỹ, liền đem vừa mới phát sinh sự tình, đầu đuôi gốc ngọn nói cho nàng. À, phát sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi quả nhiên không có một người báo cho ta. Đường Tiêu cả giận nói, các ngươi còn có bắt hay không ta làm bằng hữu? Hung thủ trộm được sao? Nhất định phải nghiêm trị. Là ai xúi giục? Có phải hay không Vệ Văn Lý? Các ngươi đừng sợ, ta mời ta ba ra mặt, cho các ngươi chỗ dựa. Nghe nàng pháo Liên Châu giống như nói không ngừng, tất cả đều là quan tâm chi tiếng nói, Lâm Phong trong lòng ấm áp. Được rồi, không sao, đều đi qua. Ta trở về công ty xử lý chuyện khẩn cấp, tối hôm nay, sợ là không thể cùng ngươi tán gẫu. Bọn họ tại bệnh viện nào? Ta sẽ đi ngay bây giờ. Được rồi, ngươi muốn chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Lâm Phong đè vào Tần Lam điện thoại, do dự một chút, trong đầu nghĩ Tần lão sư đánh nhiều như vậy điện thoại, chẳng lẽ nàng biết rõ chúng ta đánh nhau chuyện sao? Có phải hay không Trần sĩ quan cảnh sát tố cáo hình dạng? Suy nghĩ một chút, Lâm Phong vẫn là bấm Tần Lam điện thoại. Điện thoại vang, lại không có người nghe. Lâm Phong liền gọi 2 lần, vẫn là không người nghe. Không phải là ngủ chứ? Lâm Phong có chút bận tâm, trong đầu nghĩ có cần tới hay không nhìn lên mắt. Lúc này, Nhiêu Yên điện thoại đánh tới. Lão bản, xảy ra chuyện. Mới vừa rồi xây dựng lộ ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ liền tai nạn xe cộ, ngươi ngạc nhiên làm gì? Nhiêu Yên vội vàng nói, trong đó một chiếc xe, là chúng ta chòm song ngư. Không biết có phải hay không là vấn đề xe cộ đây? Lâm Phong trong lòng căng thẳng, trong đầu nghĩ giờ phút quan trọng này, chòm song ngư tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Chương 132, triệu hồi môn sự kiện. Lâm Phong không do dự, buông tha đi xem Tần Lam ý tưởng, phân phó Thạch Bình trở về công ty. Chòm song ngư hiện tại chính là nhiệt tiêu lúc, lượng tiêu thụ một đường đi cao. Nếu như tuân gia động cơ có vấn đề, thậm chí là chủ xe vì vậy thương vong mặt trái báo cáo, vậy đối với mới vừa quật khởi giang khí, đúng là một cái đả kích chí mạng. Loại tình huống này, Lâm Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn đem sở hữu tài sản cùng tinh lực, toàn bộ bỏ tại giang khí bên trong. Giang khí, hãy cùng Lâm Phong hải tử tương tự. Thạch Binh, mới vừa rồi đánh nhau, ngươi không có bị thương chứ? Lâm Phong xoa xoa huyệt thái dương, quan tâm hỏi. Lão bản, ta không việc gì đây. Mấy tên côn đồ cắt ké, ta còn có thể đối phó. Ừ, ta mới vừa rồi phân phó nhiều bí thư, hướng ngươi sổ sách xoay chuyển 10 vạn đồng tiền, ngươi chú ý kiểm tra và nhận một hồi. À, nhiều tiền như vậy. Lão bản, ngươi đây là muốn đẩy ta đi sao? Ngươi tốt như vậy nhân viên, ta có thể không nỡ bỏ đuổi ngươi đi. Đây là cho ngươi tiền thưởng. Lão bản, tiền này ta không thể cầm. Thạch Binh lắc đầu một cái, ta đã lĩnh qua tiền lương, hơn nữa còn là tiền lương cao. Ta giúp ngươi làm việc, đó chính là thiên địa mà nghĩa rồi. Nếu như đánh một lần giá, liền muốn thu một lần tiền thưởng, ta đây thành người nào? Ha ha, cho ngươi, ngươi hãy thu đi. Ta đối với ngươi biểu hiện, hết sức hài lòng. Lão bản, ngươi cho ta tiền, thành tựu chính mình khẳng khái, lại vùi lấp ta vào bất nghĩa. Lâm Phong hơi hơi kinh ngạc, được rồi, ngươi nếu như thế nói, vậy chúng ta chỉ cái này một lần, lần sau không được phá lệ được rồi. Lần này tiền, ngươi thu đi. Thạch Binh cũng sẽ không bác Lâm Phong mặt mũi, cung kính thanh âm, cảm ơn lão bản. Đầu thai làm người Lâm Phong, rõ ràng một cái đạo lý, nếu muốn người khác thành tâm ra sức, ngươi thì nhất định phải gấp bội đối người khác tốt. Lưu Bị vì Triệu Tử Long, dám đem con mình hướng trên đất ké. Hiện tại Lâm Phong, chỉ cần ra ít tiền mà thôi, hắn lại có gì đó không nỡ bỏ. Đến công ty, sở hữu bộ môn đầu lĩnh náo não, toàn bộ tập họp tại trong phòng họp. Lâm Phong đi vào phòng họp. Bên trong nghị luận sôi nổi mọi người, lập tức yên tĩnh lại. Lão bản, Nhiêu Yên đi lên trước, không người chào đón. Ừ. Lâm Phong đi thẳng tới đài chủ tịch trước, không hề ngồi xuống, đứng nói. Ai có thể nói cho ta một chút, kia 3.000 đài vấn đề động cơ, là chuyện gì xảy ra? Chu Khắc Văn là tổng giám đốc, người khác đều có thể tránh, duy chỉ có hắn chỉ có thể đối mặt. Lão bản, chúng ta cũng là mới vừa phát hiện, hải khí cung cấp linh kiện bên trong, có 3.000 đài động cơ, tồn tại an toàn thai hoàng ẩm. Chu Khắc Văn này nói, đối với cái này, ta chịu không thể đẩy trách nhiệm. Lâm Phong hai tay chống ở trên bàn, quét nhìn mọi người, phải nói trách nhiệm, chúng ta đang ngồi đều có. Bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, điều quan trọng nhất vấn đề là, giải quyết như thế nào chuyện này. Chu Khắc Văn nói, lão bản, vấn đề xe cộ, tất cả đều là Lương Hoa Cường đồng chí phân quản sinh sản phân xưởng đi ra, chúng ta nghe hắn ý kiến đi. Lương Hoa Cường trước kia là giang khí phó trưởng xưởng, bây giờ là sinh sản bộ quản lý. Hắn và Lâm Phong đã từng quen biết, còn tới Lâm gia đi qua. Đương thời, Lâm Phong với hắn nói thu mua giang khí sự tình, hắn chỉ bất quá làm cái trò cười, nghe một chút cũng liền đi qua. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lâm Lập buồn ra cái này thằng nhóc nhà tử. Quả nhiên thật có thể đem giang khí cho thu mua. Càng làm người ta giật mình, thu mua giang khí, không là người khác, là Lâm Phong chính mình. Thế sự như cờ cục mới a. Giờ phút này, hắn cái này đã từng ưu việt tận cùng xưởng lãnh đạo, lại ngồi ở phía dưới. Ngước nhìn cao cao tại thượng công nhân chi tử Lâm Phong. Lương Hoa Cường đồng chí, vậy thì mời ngươi nói một chút đi. Lâm Phong ôn hòa nhưng sắc bén ánh mắt, nhìn lại. Ho khan. Sự tình, cũng không có Chu Tổng nói nghiêm trọng như vậy. Lương Hoa Cường đoan chính thái độ, đối mặt Lâm Phong, lão bản, nhóm kia động cơ đến hàng lúc, chúng ta kiểm tra thí điểm qua, không có phát hiện tật xấu gì. Có ý gì? Rốt cuộc là có tật xấu, vẫn là không có tật xấu. Lâm Phong đẹp đẽ mi dương lên. Chúng ta kiểm tra bộ phận hàng mẫu, là không có tật xấu, nhiều như vậy động cơ cùng không linh kiện, chúng ta cũng không có thời gian cùng nhân thủ, từng cái đi kiểm tra A hơn nữa, hải khí lớn như vậy công ty, cùng chúng ta lại vừa là đồng bạn hợp tác, ta nào biết bọn họ sẽ cung ứng cho chúng ta vấn đề sản phẩm đây. Đó chính là nói, vẫn có vấn đề, đúng không? Lâm Phong bất mãn nói, có chuyện nói chuyện, đừng nghĩ thối thác trách nhiệm. Ta đã nói rồi, hiện tại không truy cứu người nào trách nhiệm, mà là muốn giải quyết vấn đề. Lương Hoa Cường nháo cái đại màu xám khuôn mặt, không dám lại qua loa lấy lệ, lau mặt một cái, nói, lao bản, thật có chút động cơ, tồn tại an toàn thai hoàng ẩm. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Cái dạng gì an toàn thai hoàng ẩm? Có thể sẽ đưa tới động cơ tắt máy. Ừ, có bao nhiêu đài vấn đề như vậy động cơ? 3.000 đài trái phải. Xe toàn bộ bán rồi. Hiện tại chúng ta tròm xong ngư, có một máy tính một máy, toàn bộ bán rồi. Liền xe tải nhỏ cùng bỏ túi xe lượng tiêu thụ, cũng mang kèm theo tăng cao. Ngươi ý kiến, xử lý như thế nào chuyện này? Lão bản, ta cảm giác được đi, cái này cũng không có gì lớn lao vấn đề. Một chiếc mấy chục ngàn khối xe, tạo hình, chế tác, phối sức đều cao như vậy ngăn rồi, tình cờ ra chút vấn đề nhỏ, không phải thật bình thường sao? Coi như là nước ngoài xe hơi đại hán, bọn họ xe còn chưa phải là tật xấu nhiều hơn. Hỏng rồi đi tu là được. Lương Hoa Cường ý kiến, thu được đại đa số người công nhận. Đúng vậy, không cần phải khẩn trương như vậy chứ. Hiện tại chỉ là tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, cũng không phải là ra an toàn thai nạn. Xe thật xảy ra chuyện, dù sao có bảo tu phục vụ, giúp bọn hắn tu tốt là được thôi. Ta xem không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện. Đúng vậy, chúng ta không nói, người khác cũng không biết chúng ta xe có vấn đề a. Lâm Phong nghe mọi người lời bàn, sắc mặt bình tĩnh, không có phản bác. Khắc Văn đồng chí, ý kiến ngươi đây. Lâm Phong hỏi. Chu Khắc Văn nhíu chặt lông mày, nói, lão bản, chúng ta nghe ngươi. Lâm Phong kinh ngạc, trong đầu nghĩ Chu Khắc Văn không hổ là lao hồ ly, khó trách tính khí thối như vậy, còn có thể từng bước lên trước, không phải là không có đạo lý, thời khắc mấu chốt, liền hiện ra người này lòng dạ cùng tâm kế tới. Chuyện này, bất kể ngươi xử lý như thế nào, đều cực kỳ khó giải quyết. Chu Khắc Văn cực kỳ sáng suốt, cũng cực kỳ gặp đúng dịp, lựa chọn đem vấn đề giao về Lâm Phong trên tay. Ngươi là lão bản, ngươi tới xử lý đi, chúng ta đều nghe ngươi. Lâm Phong trầm giọng nói, lập tức mời các đại truyền thông, tổ chức buổi họp báo, công khai thanh minh, triệu hồi tất cả vấn đề xe cộ. À, điều này sao có thể? Triệu hồi, còn muốn mở ký giả hội. Đây không phải là tự bóc vết xèo sao. Đây chính là đánh chính mình khuôn mặt ta. Không thể làm như vậy. Làm như thế, giang khí muốn không có bằng hữu. Cho dù có vấn đề, len lén giúp bọn hắn tu tốt là được, phải dùng tới cao điều như vậy tự ngược sao. Giang khí thật vất vả mới có một điểm khởi sắc, nếu là như vậy nháo trò, thế nào cũng phải xong đời không thể. Thật. Tự gây nghiệt, không thể sống A. Mọi người nghị luận, một lớp cao hơn một lớp. Không có một người đứng ra chống đỡ Lâm Phong. Chương 133, khách hàng không phải thượng đế. Bên cạnh Nhiêu Yên cùng Cao Khiết đám người, nhìn lão bản như thế tứ cố vô thân, không khỏi thay hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh. Lâm Phong vẫn là mặt đầy trầm tĩnh. Với hắn mà nói, coi như toàn thế giới đều phản đối, thì có thể làm gì? Hắn nhận định sự tình, sẽ kiên trì tới cùng. Theo rác rưởi cổ phiếu Đại Kim Khoa học Kỹ thuật, rồi đến Mỹ Lệ Hoa Khôi của trường Đường Tiêu, rồi đến thu mua giang khí, hắn đều là một cây gân. Người khác nhìn không tốt, người khác không đồng ý, hắn hết lần này tới lần khác quật cường. Bộ nghiên cứu quản lý viên Nam Dương ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ta cảm giác được Lâm lão bản nói rất hay, cách làm cũng đúng. Một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Viên Nam Dương mà nói, so với Lâm Phong mới vừa rồi mà nói, càng đưa tới đại gia không ngỡ cùng bàn tán sôi nổi. Lâm Phong là lão bản, đại gia coi như phản đối, cũng sẽ có điều thu liễm, chừa cho hắn mấy phần tình cảm. Nhưng viên Nam Dương lại bất đồng, không phải một cái bộ nghiên cứu quản lý sao. Nên tổn hại thì tổn hại, cần mắng cứ mắng. Không hiểu thì không nên nói lung tung. Ngươi một cái làm nghiên cứu, có hiểu hay không kinh doanh chi đạo. Giang khí phải bị các ngươi hại chết. Tuyệt đối không có thể mở phóng viên buổi họp báo, càng không thể làm cái gì triệu hồi môn. Viên Nam Dương, ngươi đây là muốn chết tiết tấu. Giang khí nếu là không có, đối với ngươi có ích lợi gì? Ngươi muốn chết phải đi chết, đừng kéo chúng ta làm chịu tội thay. Lại ác độc mà nói, cũng có người nói ra được. Viên Nam Dương cũng không có Lâm Phong bình tĩnh như thế, bị người làm nhục đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn véo mi chìm khuôn mặt, lớn tiếng nói, Giang khí là Lâm lão bản. Hắn nói thế nào, được cái đó. Ta giơ hai tay chống đỡ. Lời này lần nữa đưa tới lớn tiếng đòi. Ngươi đây là gian thần. Quân chủ có lỗi, ngươi cũng không dám thẳng thắn can gián. Đúng vậy. Giang Sơn đúng là lão bản, nhưng chúng ta nếu ăn lộc vua, theo lý chung quân chuyện. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn lão bản tại sai lầm trên đường, càng đi càng xa, mà không sót hắn một cái. Lý do nói đường đường chính chính. Làm người ta không thể nào phản bác. Lâm Phong gõ gõ cái bàn, quét nhìn mọi người. Phòng họp lập tức an tĩnh lại. Lâm Phong từ từ nói, ta mới vừa nói, không phải đang cùng các ngươi thương lượng, mà là ở ra lệnh. Sắc mặt hắn nghiêm túc. Ngữ tốc chậm chạp, làm cho người ta một loại không nghi ngờ gì nữa uy nghi. Lão bản. Lương Hoa Cường lớn tiếng nói, không thể a. Làm như thế, giang khí coi như là tại tự sát. Lão bản, xin nghĩ lại. Truyền thông một khi ra ánh sáng. Chúng ta giang khí xe, còn ai dám mua? Lâm Phong trầm giọng nói, ý ta đã quyết, các ngươi chỉ cần thi hành là được. Không có thương lượng chỗ trống. Cao Khiết, lập tức liên lạc các đại truyền thông, ngày mai buổi sáng 10 điểm, tổ chức buổi họp báo tin tức. Phải lão bản. Cao Khiết cung kính đáp ứng. Chu Khắc Văn, ngươi chuẩn bị một chút bài giảng, ngày mai buổi họp báo lên, ta và ngươi cùng tiến lên đài. Tự mình phát hành triệu hồi lệnh, đồng thời hướng khách hàng môn nói xin lỗi. Ồn ào. Còn muốn nói xin lỗi. Lão bản, ngươi còn phải đích thân ra trận. Này không thỏa đáng chứ. Chu Khắc Văn đám người hoàn toàn đoán không ra người lão bản này xáo lộ. Hắn đây là muốn chơi đùa gì đó. Không chỉ có phải đem giang khí đùa chơi chết, còn muốn đem chính mình mất hết mặt mũi a. Lâm Phong ngữ khí, vẫn là cường thế như vậy, bộ nghiệp vụ, lập tức cùng hải khí bên kia câu thông, thương lượng bồi thường công việc. Nhóm này hàng tồn tại nghiêm trọng thai hoàng ẩm, bọn họ lại phát cho chúng ta, cần phải tìm bọn hắn nói rõ ràng. Bộ tiêu thụ, thông qua đủ loại con đường, tìm kiếm quan hệ song song hệ vấn đề xe cộ chủ xe. Hướng bọn họ nói rõ tình huống, trịnh trọng nói xin lỗi. Cũng nói rõ triệu hồi công việc. Chất kiểm bộ, về sau tăng cường không linh kiện kiểm nghiệm, lại có tương tự sự kiện phát sinh, ta duy các ngươi là hỏi. Sinh sản bộ, tăng cường quản lý sản xuất, nghiêm đem chất lượng và an toàn quan. Một tia đều không thể lơ là. Bộ môn tuyên truyền, liên lạc các trang web lớn cùng truyền thông, chúng ta chủ động xin triệu hồi, xin bọn họ mở một mặt lưới, nhiều báo cáo chính diện tin tức. Đem dư luận hướng con đường chính xác lên dẫn dắt. Không muốn ác ý bôi đen giang khí. Lâm Phong liền xuống mấy đạo mệnh lệnh, sau đó trầm giọng nói, tan họp. Đại gia nên làm gì phải đi làm gì. Đừng nữa làm vô vị tranh luận. Lại nghe được người nào ở sau lưng nghị luận chuyện này, đầu ta một cái không buông tha hắn. Mọi người đều là thần tình rét một cái, cảm thấy người lão bản này mặc dù trẻ tuổi, cũng rất có chủ kiến, hơn nữa không dễ dàng bị người trái phải. Lâm Phong hỏi, có ai biết, xây dựng đường thai nạn xe cộ, chúng ta chòm xong ngư chủ xe. Bị thương như thế nào đây? Thương thế hắn được thế nào, mắc mơ gì đến chúng ta? Dù sao hắn mua xe hiểm A. Đúng vậy. Xe muốn trở về xưởng sửa chữa mà nói, đưa tới tu là được. Một cái nho nhỏ tai nạn xe cộ, mỗi ngày không biết phát sinh bao nhiêu lên đây. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy. Mọi người lần nữa bàn tán sôi nổi lên. Lâm Phong mục tiêu hỏi Hàn Nhiều Yên. Nhiều Yên khẽ lắc đầu, lão bản, ta cũng không rõ ràng. Lâm Phong hỏi, có hắn phương thức liên lạc sao?
Có, lão bản.
Lập tức với hắn bắt được liên lạc, ta muốn đi thăm hắn.
À, lão bản.
Nhiêu Yên lần nữa sợ ngây người.
Đi theo Lâm Phong như vậy lão bản, mỗi ngày tâm tình, hay cùng ngồi xe cắp treo giống như, từ trên xuống dưới, chập trung lên xuống, ngươi không biết nơi nào có qua cong, nơi nào sẽ lộn.
Lão bản, một cái chủ xe mà thôi, ngươi còn muốn đi thăm hắn.
Chu Khắc Văn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Lâm lão bản, mời tự trọng thân phận.
Lương Hoa Cường lớn tiếng nói, nếu như mỗi một xảy ra tai nạn xe cộ chủ xe, đều cần xe hơi công ty lão bản đi trước thăm, kia thông dụng cùng Toyota lão bản, cũng không cần làm khác chuyện, một năm 360 thiên, không phải tại bệnh viện, chính là tại đi bệnh viện trên đường.
Đại gia cười ha ha.
Lâm Phong trầm giọng nói, người khác có ưu thế, chúng ta giang khí không có.
Nhưng người khác không làm được phục vụ, chúng ta có thể làm được.
Khách hàng không phải thượng đế, mà là bằng hữu của chúng ta.
Ta chính là muốn cho khách hàng biết rõ, ngươi mua chúng ta giang khí xe, ngươi chính là chúng ta giang khí bằng hữu.
Mọi người nụ cười, cứng ở trên mặt, được thay thế bởi một loại nghiêm nghị mà lên tôn trọng.
Nhiều Yên mau đánh điện thoại, liên lạc cái kia xảy ra tai nạn xe cộ chủ xe.
Điện thoại là chủ xe bằng hữu tiếp.
Đối phương nghe một chút là xe nhà máy đánh tới, cảm thấy hết sức kỳ quái.
May mắn là, chồng song ngư chủ xe cũng không có ra đại họa chuyện, chỉ là tạm thời hôn mê, đi qua bệnh viện cấp cứu sau đó, mới vừa tỉnh lại.
Nhiều Yên hỏi thăm được bệnh viện cùng buồng bệnh, nói cho Lâm Phong.
Lâm Phong ừ một tiếng, nói, được rồi, hiện tại tan họp, đại gia nên bận rộn gì đó, phải đi bận rộn gì đó.
Có tiến triển gì, trước tiên hướng ta hồi báo.
Cái hội nghị này, để cho giang khí trên dưới, đối với Lâm đại lão bản, có một cái mới tinh nhận thức.
Tỉnh táo, bình tĩnh, quyết đoán, có đại soái làn gió.
Nhưng đối với Lâm Phong đi thăm bị thương chủ xe một chuyện, rất nhiều người vẫn cảm thấy quá mức làm dáng rồi.
Trong hai nạn xe hết thảy, tự có bệnh viện, công ty bảo hiểm còn có cảnh sát giao thông xử lý.
Thân là xe hơi công ty lão bản, làm như vậy quá xuống phần.
Nhưng Lâm Phong có thể không phải chỉ là nói xuông, sau khi tan họp, mang theo Nhiều Yên còn có Chu Khắc Văn, liền chạy thẳng tới bệnh viện mà đi.
Vào buồng bệnh, tỏ rõ thân phận cùng ý đồ.
Chủ xe người nhà môn ngạc nhiên hồi lâu, sau đó kinh hô một tiếng, đồng loạt hướng Lâm Phong xông tới.
Nhiều Yên thầm kêu một tiếng không ổn, nhìn bộ này thức, đối phương là muốn giận lây sang giang khí, tìm lao bản xui xẻo à.
Chu Khắc Văn cũng lấy làm kinh hãi, trong đầu nghĩ thật không nên tới à, lần này làm sao thoát thân.
Chương 134, Quốc sản thần xa.
Thạch Binh thấy vậy, liền muốn tiến lên hộ giá.
Nhiều Yên cũng rời bước đến Lâm Phong bên trái.
Lâm Phong khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ lui về phía sau, thản nhiên đối mặt người nhà môn.
Lúc này, bên ngoài xông tới một đám người, giơ trường thương đoàn pháo, đèn ma dê láo liên không ngừng.
Là ký giả truyền thông.
Nhiều Yên kinh ngạc.
Các phóng viên giải khai Lâm Phong bọn họ, xông về giường bệnh lúc, bị người nhà ngăn cản.
Chúng ta là đô thị báo phóng viên, chuyên tới để phỏng vấn xây dựng đường tai nạn xe cộ, xin hỏi các ngươi là chòm song ngư chủ xe sao?
Cái này đột nhiên xuất hiện xe mới, mới vừa mua không lâu tiểu ra tai nạn xe cộ, xin hỏi các ngươi có ý kiến gì?
Có phải hay không cảm thấy cái này xe đặc biệt rất rưởi?
Lâm Phong nghe, khẽ cau mày, trong đầu nghĩ các ngươi đây là phóng viên phỏng vấn câu hỏi sao?
Nghe, như thế giống như là muốn hắc giang khí.
Ai nói chòm song ngư không được?
Ta cảm giác được rất tốt ta.
Một cái người nhà lớn tiếng la ầm lên, mời các ngươi ra ngoài, chúng ta không chấp nhận phỏng vấn.
Phóng viên nói càng lộ.
Cút, chúng ta là tới giúp các ngươi duy quyền.
Chòm song ngư người sản xuất, như thế không chịu trách nhiệm, mới vừa sản xuất ra xe, liền đưa người lái ở tình cảnh nguy hiểm. Nếu như các ngươi cần giúp đỡ, chúng ta có thể giúp các ngươi khiếu nại.
Mời các ngươi rời đi.
Người nhà không vui trách mắng.
Nhiều Yên thấp giọng nói, lão bản, những ký giả này lai giả bất thiện a.
Thật giống như đặc biệt nhằm vào chúng ta tới.
Lâm Phong ngừ một tiếng, nói, thanh giả tự thanh.
Không cần để ý.
Vừa nói, hắn ho nhẹ một tiếng, đẩy ra trước mặt hai cái phóng viên, đi tới, cười ha ha.
Các vị, ta là giang khí người phụ trách, ta họ Lâm.
Chòm song ngư là công ty chúng ta sinh sản.
Ta cần đại biểu giang khí toàn thể nhân viên, đối với bị thương chủ xe biểu thị thăm hỏi.
Lâm Phong mặt mỉm cười, thái độ ôn hòa.
Lâm tiên sinh.
Ngươi tốt, ngươi tốt.
Thập phần cảm tạ các ngươi giang khí.
Một cái tuổi chừng 60 đàn bà, bước nhanh đến phía trước, đưa hai tay ra, nắm chặt Lâm Phong hai tay.
Nhiều Yên cùng Chu Khắc Văn đồng thời ồ lên một tiếng, trong đầu nghĩ đây là chuyện gì xảy ra.
Những thứ này người nhà quả nhiên cảm tạ Lâm lão bản.
Ngươi tốt.
Lâm Phong bắt tay nàng tay.
Nhìn về trên giường bệnh, kinh ngạc nói, vị này chính là chủ xe.
Nguyên lai chủ xe lại là một tuổi xuân nữ tử.
Lâm Phong đi tới mép giường, thấp giọng hỏi, ngươi tốt.
Tô tiểu thư,
ta chỉ biết ngươi họ Tô, không nghĩ đến ngươi là một cô gái.
Xin chào, Lâm tiên sinh, ta gọi Tô Mục, cảm ơn các ngươi.
Làm ra tốt như vậy xe.
Tô Mục nâng lên nửa trước thân, nửa nằm ở trên giường.
Lâm Phong trong đầu nghĩ, các ngươi không phải tại phản phúng chúng ta chứ.
Nhiêu Yên cố ý hỏi Tô Tiểu Thư, ta muốn xin hỏi, ngươi điều khiển chúng ta xe xảy ra tai nạn xe cộ, tại sao còn muốn cảm tạ chúng ta à?
Tô Mục chỉ đầu mình, ta mua là tròm song ngư cao phối bản, phân phối an toàn túi hơi, chính diện va chạm lúc, hữu hiệu hóa giải ta theo tay lái lần thứ hai va chạm, này mới bảo vệ được ta mệnh.
Đầu cùng khuôn mặt, liền tổn thương nặng nề vết cũng không có.
Vừa mới cái kia lão phụ ha ha cười nói, đúng vậy, đúng a.
Cùng ta con gái va chạm cái kia xe, Nhật Bản sản, 100.000 cấp bậc, túi hơi quả nhiên không có bắn ra đến, lái xe đều bị đụng tàn phế.
Lâm Phong ồ một tiếng, trong đầu nghĩ thì ra là như vậy, hỏi vậy các ngươi là thế nào đụng vào xe.
Đối phương vi phạm quy lệ quay đầu, hắn chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Ừ Tô Tiểu Thư, xin hỏi ngươi đối tròm song ngư điều khiển thể nghiệm, cảm thấy hài lòng sao?
Ta rất hài lòng.
Nói thật, ta mua trước.
Cũng từng có do dự, lo lắng xe sản xuất trong nước chất lượng không được, nhưng ta thật sự là rất ưa thích tròm song ngư mặt ngoài rồi. Hơn nữa sinh nhật của ta, vừa vặn lại vừa là thuộc tròm song ngư, trọng yếu nhất là.
Tròm song ngư tính giá so với quá cao, ta cuối cùng vẫn lựa chọn hắn.
Cảm ơn Tô Tiểu Thư đối với chúng ta giang khí khẳng định cùng nhiệt tình.
Lâm Phong thật cảm tạ vị này người ái mộ trung thành.
Giờ phút này, hắn cảm thấy nàng là trên thế giới khả ái nhất người, hận không được nâng lên tay nàng, tàn nhẫn hôn một cái.
Các ký giả truyền thông một mực ở bên cạnh, thu âm thu hình.
Vừa mới cái kia nam phóng viên xông về phía trước, đem lời đồng đưa đến Lâm Phong dưới miệng mặt, ngươi là giang khí người phụ trách.
Xin hỏi, các ngươi giang khí sinh sản tròm song ngư, mới vừa bán đi, liền làm hại chủ xe bị thương, ngươi có cảm tưởng gì?
Các ngươi giang khí phương diện, có phải hay không sẽ đối này phụ trách?
Lâm Phong lông mày dương lên, cười lạnh nói, ngươi điếc hay là thế nào?
Mới vừa rồi Tô Tiểu Thư mà nói, ngươi nghe không hiểu sao?
Nam phóng viên gầy gò, cùng xương sườn giống như, mỏng đôi môi, răng nhọn, Lâm tiên sinh. Ta có thể nói với ngươi thân thể con người đả kích.
Lâm Phong cười ha ha, ta có thể nói với ngươi phỉ báng.
Nam phóng viên đắc ý giơ lên trong tay máy ghi âm, ta có thu âm.
Ngươi dám làm ẩu, ta gọi các ngươi giang khí thân bại danh liệt.
Lâm Phong cười lạnh nói, thật sao?
Người nào cho ngươi như vậy quyền lực?
Các ngươi tòa soạn báo.
Vậy thì các ngươi chủ bút.
Cũng là ngươi bị người xúi giục, cố ý tới tổ chức chửi bới giang khí văn chương.
Nam phóng viên nói, ta lặp lại lần nữa, ngươi nói chuyện. Ta đều thu âm lại.
Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta hỏi lần nữa, là ai xúi giục các ngươi tới?
Ngươi thu đối phương bao nhiêu tiền?
Tô Tiểu Thư là chủ xe, nàng nói rõ hiểu không qua, nàng nói chúng ta tròm song ngư lái rất dễ dàng, hoàn toàn dựa vào tròm song ngư bảo vệ nàng.
Hắn vừa nói, hỏi Tô Mục nói, Tô Tiểu Thư, ngươi nói có đúng hay không?
Tô Mục nói, đúng vậy, lần này tai nạn xe cộ, ta đại nạn không chết, may mà tròm song ngư.
Ta cảm giác được. Tròm song ngư là quốc sản thần xa.
Cùng những thứ kia hùn vốn kiểu xe so với, cũng không kém bao nhiêu.
Lâm Phong khẽ mỉm cười, cảm ơn Tô Tiểu Thư.
Sau đó, hắn nâng tay phải lên, lộ ra một cái mô hình nhỏ máy ghi âm.
Phóng viên tiên sinh, ngươi cho rằng là, ngươi sẽ thu âm sao?
Ta cũng ghi lại.
Theo ta vào gian phòng này bắt đầu, ta liền mở ra thu âm hình thức.
Lâm Phong vừa nói, một bên giọng nỉa mai nhìn nam phóng viên.
Nam phóng viên giật mình, khuôn mặt căng đỏ tía, chụp tới cấp đoạn. Lấy tới.
Ngươi chưa trải qua ta cho phép, liền trộm ghi âm ta thanh âm, ngươi đây là xâm quyền.
Lâm Phong cười khẩy, ngươi muốn là giám cướp, ta liền nói với ngươi cướp đoạt tài sản riêng.
Ta đây chỉ máy ghi âm, là từ nước Đức nhập khẩu, có giá trị không nhỏ, đủ ngươi ngồi mấy năm tù.
Ngươi là phóng viên, không phải là cái người thiếu kiến thức pháp luật chứ.
Có muốn thử một chút hay không?
Nam phóng viên đưa tay ra, dừng tại giữ không trùng, sau đó hậm hực rụt trở về, lộ ra hung ác ánh mắt.
Phóng viên tiên sinh, đây là nơi công chúng, xin chú ý ngươi một lời một hành động, ngươi muốn biết rõ, ngươi ngôn hành cử chỉ, không chỉ có đại biểu ngươi chính mình, thay thế bày tỏ ngươi chỗ ở đơn vị.
Hừ.
Nam phóng viên thu hồi trong tay dụng cụ, quay đầu bước đi.
Những người khác cũng đi theo.
Chỉ có một cái giữ lại áo choàng mái tóc trẻ tuổi nữ ký giả, còn ở lại trong phòng bệnh.
Nàng nhẹ nhàng tam kích song trường, đối với Lâm Phong cười nói, không hổ là giang khí Lâm đại lão bản, tài ăn nói nhất lưu, cơ trí nhất lưu. Năng lực ứng biến nhất lưu.
Lâm Phong nhìn nàng một cái, chợt cảm thấy kinh ngạc, trong đầu nghĩ đối phương làm sao biết ta là giang khí lão bản.
Biết rõ một điểm này người ngoài, cũng không nhiều a.
Vì vậy chậm rãi hỏi ngươi lại vừa là nơi nào phóng viên.
Tại sao còn chưa đi?
Ta phỏng vấn còn chưa có bắt đầu, sao có thể kết thúc?
Lâm lão bản, ta Giang Châu báo chiều phóng viên.
Ta họ Cố, ngươi kêu ta Cố tiểu muội được rồi.
Lâm Phong biết rõ phóng viên khó dây dưa, tại không mò ra đối phương ý đồ trước, cũng không muốn đắc tội nàng, liền hữu hảo cùng hắn lên tiếng chào hỏi.
Cố tiểu muội cười tủm tỉm nói, Lâm lão bản, ta nghe nói các ngươi có một nhóm xe, động cơ tồn tại an toàn thai hoang ẩm, ta chủ yếu muốn phỏng vấn chuyện này.
Nghe nói xây dựng đường thai nạn xe cộ sau, cố ý tới trước hỏi một chút tình huống, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp ngươi.
Thật là hạnh ngộ.
Lời này để cho Lâm Phong chấn động trong lòng.
Chương 135, ngươi lại không thể tới xem một chút.
Nếu như nói vừa mới cái kia nam phóng viên là cố tình gây sự vai hề, kia cố tiểu muội chính là chân chính sát thủ.
Giang Khí mới vừa mở xong nội bộ hội nghị thương lượng chuyện này, sở hữu tin tức, nghiêm khắc khống chế ở công ty trong phạm vi, bên ngoài người là làm sao biết.
Cao Khiết liên lạc truyền thông, cũng chỉ là nói có chàng buổi họp báo, cũng không có nói rõ ràng nội dung.
Cố phóng viên, liên quan tới chuyện này, chúng ta Giang Khí ngày mai đem tổ chức buổi họp báo tin tức, nếu như ngươi nghĩ hiểu mà nói, đến lúc đó có thể đi tham gia.
Lâm Phong bình tĩnh nói.
Như vậy, lần này tai nạn xe cộ, cùng động cơ tồn tại an toàn thai hỏa ngầm có quan hệ sao?
Cố tiểu muội bắt lại trọng điểm, không ngừng truy hỏi.
Tô tiểu thư mới vừa nói, là đối phương vi phạm quy lệ quay đầu, tạo thành tai nạn giao thông.
Lâm tiên sinh, xin hỏi Giang Khí sẽ xử lý như thế nào bán đi vấn đề xe cộ?
Cố phóng viên, ngươi nếu có thể ở bây giờ chạy tới phỏng vấn cái này sự kiện, ta tin tưởng, ngươi đã được đến nội bộ tin tức chứ?
Chúng ta xử lý như thế nào, mời ngươi chú ý ngày mai phóng viên buổi họp báo.
Được, ta sẽ toàn bộ hành trình truy lùng cùng báo cáo.
Cố tiểu muội giọng nói thanh thúy vang dội, cùng đốt dây pháo giống như, ta hy vọng, Giang Khí phương thức xử lý, sẽ không để cho thích người khác thất vọng.
Lâm Phong nói, Giang Khí theo thành lập đến nay, đều là một nhà có lương tâm, có trách nhiệm xe xí. Hắn kích thước không lớn, nhưng nó từ đầu đến cuối đem an toàn cùng sinh mạng đặt ở vị thứ nhất.
Cố tiểu muội gật đầu một cái, đối với Tô Mục nói, Tô tiểu thư, ta có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không Giang Khí mời tới nhờ?
Tô Mục cả giận nói, ngươi có ý gì?
Các ngươi phóng viên như thế đều như vậy.
Cố tiểu muội cười nói, thật xin lỗi, ta chỉ là vừa nói như vậy.
Lâm tiên sinh, ta có thể cho các ngươi chụp mấy tờ chiếu sao?
Ta cảm giác được. Một cái xe hơi công ty có thể phái đại biểu đến thăm rủi ro chủ xe, sự kiện này bản thân đáng giá được báo cáo.
Lâm Phong nói, có thể, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể lo liệu một cái người viết báo phải có lương tâm cùng nguyên tắc, đúng sự thật báo cáo.
Cố tiểu muội nói, ngươi yên tâm đi.
Bất luận kẻ nào đều có thể bôi đen các ngươi Giang Khí, duy chỉ có ta sẽ không.
Lâm Phong nghe ra nàng trong lời nói có hàm ý, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Cố tiểu muội chụp xong chiếu.
Liền cáo từ rời đi.
Lâm Phong đối với Nhiêu Yên dỉ thay mấy câu.
Nhiêu Yên gật đầu, xoay người ra ngoài.
Lâm Phong ngậm cười an ủi Tô Mục, dặn dò nàng thật tốt dưỡng thương, nếu như có khó khăn gì, có thể tìm hắn.
Tô Mục liên tục cảm kích, nói khổ cực Lâm tiên sinh rồi.
Lâm Phong đi ra, nhìn đến trên hành lang Nhiêu Yên cùng Cố tiểu muội, liền bước nhanh đuổi theo.
Cố tiểu muội mặc lấy rất hưu nhàn, đeo túi sách,
đeo máy chụp hình, cùng Nhiêu Yên chính trang ăn mặc hoàn toàn bất đồng.
Nàng không phải cái loại này rất đẹp người. Nhưng nàng trên người một cỗ đặc biệt khí chất, coi như cùng mỹ nữ đứng chung một chỗ, cũng không kém chút nào, thậm chí càng cấp kính.
Lâm tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì?
Ta còn có cái khác phỏng vấn nhiệm vụ đây.
Cố phóng viên, ngượng ngùng, ta có mấy câu nói hỏi ngươi.
A, ngươi là muốn hỏi.
Ta là làm sao biết vấn đề động cơ sự kiện chứ?
Ừ, nếu như ngươi phương tiện mà nói, xin nói cho ta.
Thật xin lỗi, ta không có phương tiện.
Ngươi mới vừa nói. Bất luận kẻ nào đều có thể bôi đen Giang Khí, mà ngươi không biết.
Có thể giải thích một chút sao?
Thật xin lỗi, ta không có giải thích nghĩa vụ.
Lâm Phong đẹp đẽ mi dương lên, trong đầu nghĩ phóng viên quả nhiên khó dây dưa, nữ ký giả càng hơn.
Lâm tiên sinh, ngươi còn có việc sao?
Không việc gì ta đi.
Cố tiểu muội cũng không quay đầu lại phất phất tay.
Xài bước rời đi.
Lão bản, cái này nữ ký giả rất khả nghi.
Nhiều Yên nói.
Ừ, nhưng ta tin tưởng, nàng không có ác ý.
Lâm Phong khoát khoát tay.
Được rồi, chúng ta đi thôi.
Lão bản, thật là không nghĩ tới, Tô tiểu thư người tốt như vậy, giúp chúng ta đại mang.
Nếu không, hôm nay Giang Khí thế nào cũng phải xảy ra chuyện gì.
Nhiều Yên cười khanh khách nói.
Chu Khắc Văn nói, lão bản.
Ta cảm giác được không đúng.
Những ký giả này rõ ràng đến coi chuẩn bị, con đường không đơn thuần.
Lâm Phong cười lạnh nói, chòm song ngư ban chạy, đỏ con mắt ghen tị rất nhiều người.
Muốn làm chúng ta manh mối người không phải ít. Chúng ta nhất định phải coi chừng.
Chu Khắc Văn trầm ngâm nói, lão bản, ngươi nói thế nào nhóm vấn đề động cơ, có phải hay không hải khí cố ý phát cho chúng ta?
Lâm Phong nhàn nhạt nói, coi như bọn họ là cố ý, chúng ta có thể chịu đựng hắn ở đâu.
Hắn dừng một chút, sắc mặt kiên nghị nói, các ngươi phải hiểu một cái đạo lý, người, nếu muốn không bị quản chế ở người khác, cũng chỉ có thể tự cường tự lập.
Chu Khắc Văn nói, lão bản, ngươi là dự định tự chủ nghiên cứu động cơ kỹ thuật sao?
Đây cũng không phải là đơn giản sự tình.
Lâm Phong nói, tổng yếu có người đi nghiên cứu. Nếu như quốc nội xe xí, đều lười biếng dùng mánh lưới, không biết tiến thủ, chỉ muốn nhập khẩu, chúng ta đây vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ tự chủ kỹ thuật lòng cốt.
Chu Khắc Văn thở dài nói, không phải là không đây. Quốc nội xe hơi thị trường khổng lồ như vậy, nhưng nòng cốt không linh kiện, lại chỉ có thể dựa vào nhập khẩu, vô ích đem tiền để cho người ngoại quốc kiếm lợi đi.
Lâm Phong nói, quốc gia Tây phương cách mạng kỹ nghệ, đã có hơn 200 năm lịch sử, tại máy móc chế tạo phương diện, chúng ta rơi ở phía sau người ta, cũng là không có biện pháp sự tình.
Thế nhưng, rơi ở phía sau về rơi ở phía sau, chúng ta nhất định phải phấn khởi tiến lên, không thể không có cốt khí, bị người ta lũng đoạn.
Hắn ngay sau đó thở dài nói, ai, liền quốc nội này kỹ nghệ hoàn cảnh, chúng ta coi như nghiên cứu ra tới rồi, muốn lượng sản mà nói, cũng là cái vấn đề lớn, liên quan linh kiện công nghệ theo không kịp đến, vẫn là hưởng công a, chúng ta gánh nặng đường xa.
Chu Khắc Văn lắc đầu một cái, chúng ta giang khí này đến tử, đừng nói chế tạo động cơ, chính là nghiên cứu một cái điện khí kỹ thuật, cũng là quá sức đây.
Mấy người một bên nói chuyện, một bên ra bệnh viện.
Lâm Phong trở lại trường học lúc, đêm đã khuya.
Cửa trường đã đóng, nhưng này không làm khó được Lâm Phong, bọn họ bình thường muộn về, sớm cùng cổng bảo vệ quen thuộc rồi, một gói thuốc lá đưa tới, không có không giải quyết được vấn đề.
Lâm Phong thậm chí còn lưu lại cổng bảo vệ điện thoại, mỗi lần muộn về lúc, tiểu đánh hắn điện thoại, xin hắn mở cửa.
Vào sân trường, Lâm Phong do dự, có muốn hay không lại cho Tần Lam gọi điện thoại hỏi một chút tình huống.
Ngay tại hắn do dự lúc, ken một tiếng, tới thứ nhất tin nhắn ngắn.
Ngươi cứ như vậy bận rộn không?
Tần Lam phát tới.
Dù chưa thấy hắn mặt, nhưng cũng thấy giọng nói chi ưu oán.
Lâm Phong trả lời, mới vừa làm xong.
Ta đánh qua ngươi điện thoại, ngươi không có nhận.
Ta không có nhận, ngươi sẽ không tới xem một chút.
Vạn nhất ta lại xảy ra chuyện gì đây?
Ngươi không sao chứ?
Ta muốn là có chuyện, còn có thể cho ngươi gửi tin nhắn sao?
Giọng điệu này, hoàn toàn không giống lão sư, trái ngược với một cái làm nũng tiểu nữ.
Lâm Phong trả lời, thật không có chuyện sao?
Đối phương chưa có hồi phục rồi.
Lâu lịch tình trường Lâm Phong, đối với nữ nhân nhận thức, vượt qua người bình thường.
Nữ nhân đối với ngươi nổi giận, chứng minh nàng quan tâm ngươi.
Nữ nhân đối với ngươi làm nũng, nói rõ nàng yêu cầu ngươi.
Nữ nhân không để ý tới ngươi, nàng chỉ là đang chờ ngươi.
Lâm Phong tim đập rộn lên, hắn có trực giác, tối hôm nay, Tần Lam rất tiến tĩnh.
Mịch, rất trống.
Hư, cần một người nam nhân đi cùng.
Có muốn hay không đi?
Đây là một vấn đề.
Chương 136, Phong ấn.
Lâm Phong đứng ở vườn hoa nhỏ phía dưới, nhìn lầu 3 Tần Lam căn phòng.
Căn phòng đèn sáng.
Lâm Phong không chần chờ nữa, vào hành lang.
Nhấn chuông cửa sau đó, chỉ mấy giây, môn liền mở ra.
Tần Lam mặc lấy tơ tằm quần ngủ, chân không xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt.
Sao ngươi lại tới đây?
Tần Lam hờn dỗi nói một câu, vào đi.
Lâm Phong cười một tiếng, ghé thăm ngươi một chút có phải là thật hay không có chuyện.
Phòng khách trên bàn trà, bày biện một cái ly uống rượu, còn có một chai rượu vang.
Lâm Phong đi tới, vâng ly lên.
Đừng uống ly kia, đó là ta uống qua.
Lâm Phong nhìn đến ly dọc theo trên có màu đỏ nhạt dấu môi son.
Hắn tiến tới bên mép, một cái mân toàn bộ rượu trong ly.
Tần lão sư, ngươi rượu này rất tốt ta.
Đó là, năm 93 rượu vang đây.
Lâm Phong cười đùa nói, ta còn tưởng rằng là năm 1982 là phi.
Tần Lam liếc hắn một cái, ngươi như thế không đến một ly năm 1982 Coca-Cola à?
Hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Một đại buổi tối, ngươi đều đang bận rộn gì đây?
Đừng nói với ta ngươi tại học tập, ta xem ngươi cái này học kỳ, sẽ không trải qua mấy ngày học, ta xem ngươi khảo thí làm sao sống.
Sợ cái gì à?
Ta có ngươi hỗ trợ.
Lâm Phong lại rót một ly, uống một hơi cạn sạch.
Ngươi đây là thưởng thức rượu đây.
Ngươi đây là nốc từ ngực.
Ta khát, chỉ coi đây là thức uống.
Thần Lam rót một ly nước, bưng cho hắn, giải khát uống cái này.
Lâm Phong tiếp nước thời điểm, nắm tay nàng.
Ngươi.
Lớn mật.
Thần Lam mặt đẹp như hoa.
Lâm Phong nắm chặt tay nàng, hướng phía bên mình nhẹ nhàng kéo một cái.
Thần Lam thuận thế ngã vào Lâm Phong trong ngực, tay trái ở trên vai hắn nhẹ nhàng đẩy một cái.
Lâm Phong đem ly đặt ở trên bàn trà, ôm chặt vào Thần Lam.
Thần Lam hô hấp trở nên dồn dập mà sôi nổi.
Lâm Phong muốn nâng lên mặt nàng, lại phát hiện nàng ôm rất căng, khuôn mặt thật chặt dựa vào ở trên vai hắn, hắn không có thể nâng lên tới.
Đừng động, để cho ta dựa vào một chút.
nàng nhẹ giọng nỉ non.
Ừm.
Lâm Phong hai tay, bao bọc tại nàng bên hông. Nàng vóc người bảo trì được cực tốt, 323 hoàn mỹ ba vòng. Eo yêu kiều nắm chặt, thân thể mềm mại mà có tính bền dẻo. Lâm Phong thân thể, trong nháy mắt xảy ra biến đổi lý tính. Lúc này, Lâm Phong điện thoại di động. Đột nhiên vang lên một hồi. Hắn vốn không muốn lý, nhưng ngay sau đó lại liền với vang lên đến mấy lần. Tần Lam giống như bị kinh sợ chim nhỏ, lỏng ra hắn, vội vã đi tới một bên, khẽ vuốt mái tóc. Lâm Phong lấy điện thoại di động ra. Vừa nhìn tin tức, liền với mấy cái, đều là Đường Tiêu phát tới. Lâm Phong, ngươi bận rộn xong chưa? Ta mới từ bệnh viện đi ra. Ta cảm giác được có cần phải cùng Vệ Văn Lý thật tốt nói một chút. Không thể để cho hắn lại làm như vậy ác đi xuống. Ta ngày mai sẽ tìm hắn nói. Lâm Phong thật nhanh nhìn xong, truyền vào một hàng chữ, một mình ngươi sao? Chờ ta đi đón ngươi. Đường Tiêu rất mau trở lại phục, ta từ từ đi trở về đi. Lâm Phong cất điện thoại di động, xin lỗi đối với Tần Lam nói, ta có việc, trước tiên cần phải đi. Tần Lam ngẩng đầu lên, mặt đầy ngượng ngùng cùng đỏ thắm, xấu hổ mang dâm nói, là Đường Tiêu chứ? Lâm Phong thừa nhận. Đi thôi. Nàng quay đầu sang chỗ khác. Lâm Phong đi tới cửa. Tần Lam đột nhiên nói, ngươi về sau cũng không muốn tới chỗ của ta. Nàng so với ta trẻ tuổi. Xinh đẹp. Thật tốt đợi nàng. Lâm Phong xoay người, nhìn nàng, hỏi ngươi xác định sao? Tần Lam chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, yếu không thể nghe thấy một tiếng. Lâm Phong nhấp một hồi đôi môi, quay đầu rời đi. Tần Lam đứng ở trước cửa sổ, tay trái chống đỡ thủy tinh lên, nhìn lấy hắn đi xa thân ảnh, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hoang ra. Lâm Phong lần nữa ra trường. Phía ngoài trường học là phồn hoa náo nhiệt đường phố, mặc dù đã sâu đêm, nhưng luôn có muộn về hoặc không về học sinh. Còn có cư dân phụ cận, ở trên đường đi tới đi lui, bước chân vội vã, cũng không biết tại làm gì. Lâm Phong đi dọc theo đường phố. Một bên tìm kiếm Đường Tiêu thân ảnh. Lâm Phong. Đường Tiêu thanh âm, theo bên cạnh tiện lợi điếm chuyển tới. Nàng cầm lấy chai nước, đi ra, một bên véo bình nước, liền với xoay chuyển vài cái cũng không có vặn ra. Lâm Phong tiếp đến, giúp nàng vặn ra. Lại đưa trả lại cho nàng. Ngươi không nên tìm Vệ Văn Lý. Chuyện này, ngươi không muốn cuốn vào. Lâm Phong nói. Hắn là bởi vì ta mới cùng ngươi qua không được, khởi chung phải do người buộc chung. Đường Tiêu nhẹ khẽ nhấp một miếng nước. Không được. Ta không muốn ngươi đi tìm hắn. Đường Tiêu khì khì cười nói, vậy ngươi theo ta đi. Đường Tiêu, nghe ta, giao cho để ta giải quyết. Tin tưởng ta. Đường Tiêu suy nghĩ một chút, nói, Lâm Phong, coi như không có ngươi, ta cũng sẽ không với hắn có cái gì. Một điểm này, ta phải với hắn giảng minh bạch rồi, nếu không, hắn luôn cho là ngươi đoạt đi ta. Lâm Phong ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng, trong đầu nghĩ nàng chịu nói như vậy. Xem ra là đã đem ta trở thành bạn trai. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng Tần Lam một màn kia, không khỏi sinh lòng áy náy. Đường Tiêu còn lấy lo lắng cho hắn chính mình, cười nói, ngươi yên tâm đi, hắn không dám làm gì ta. Ngươi với Vệ Văn Lý ở giữa bế tắc, càng sớm thời ra càng tốt. Coi như không giải được, ta cũng phải cảnh cáo hắn, về sau không cho gặp mặt các ngươi. Lâm Phong cảm nhận được nàng nồng đậm quan tâm, không khỏi đại chịu cảm động, được rồi, ngươi có thể tìm hắn nói. Bất quá, ta hoài nghi là... Ngươi càng là với hắn nói mấy cái này, hắn đối với ta hận, thì sẽ càng sâu. Tại sao? Đường Tiêu trận to rõ ràng ánh mắt đẹp. Bất kể ngươi nói gì đó, hắn cũng coi cho là ta cho ngươi đi nói. Hắn sẽ cảm thấy, ta chinh phục hoàn toàn rồi ngươi, cho ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó. Như vậy, hắn đem đối với ta hận thấu xương. À, điều này hiển nhiên vượt ra khỏi Đường Tiêu suy nghĩ, vậy làm sao bây giờ? Lâm Phong kéo nàng ngọc thủ, ta tới xử lý. Có được hay không? Đường Tiêu nhãn châu xoay động, ngươi dự định thế nào xử lý? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời, ta cùng hắn ở giữa kết, hiểu là không cấy được. Nhưng ta có biện pháp, khiến hắn không dám phách lối. Đường Tiêu ánh mắt sáng lên, không biết như thế, nàng chính là tin tưởng hắn có năng lực này. Đứng tại cái này nam nhân bên người, Đường Tiêu đặc biệt có cảm giác an toàn. Phảng phất thế gian không có gì, là hắn không biết, là hắn sẽ không. Vậy cũng tốt, nếu như có phiền toái, ngươi thứ nhất liền muốn báo cho ta. Ngươi không nên đem ta trở thành người ngoài. Đường Tiêu thành khẩn nói. Được. Lâm Phong cầm tay nàng, lại gấp căng thẳng. Hai người đi tới trường học bên ngoài tường rào. Đoạn đường này, đèn đường bị rậm rạp lá cây che đậy, người đi đường thưa thớt, u ám yên lặng. Lâm Phong dừng lại chân. Đường Tiêu cũng dừng lại, nhìn lấy hắn. Loang lổ ánh đèn, theo lá cây dàn xuyên thấu qua đi xuống, linh tinh một chút vẩy vào gương mặt nàng lên, nàng trong suốt con ngươi, trong trẻo như trên trời sao. Lâm Phong nắm chặt nàng hai tay, thân thể từ từ nghiêng về trước, chậm rãi đến gần nàng.
Đường Tiêu bàn tay căng thẳng, thân thể lại không có động. Nàng hô hấp trở nên dồn dập, thở ra khí tức, thổi tới Lâm Phong trên mặt. Lâm Phong cúi đầu xuống, hôn lên nàng oánh khiết trên trán. Đây là yêu phong ấn. Về sau, ngươi chính là ta Lâm Phong bạn gái, cả đời không được phản bội rời. Đường Tiêu ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. Giờ phút này im lặng là vàng. Một trận gió đêm thổi qua, lá cây lá chã vang rội, tự yêu người tại nhẹ nhàng nói nhỏ. Chương 137, chế tạo một cái đế quốc. Giang Khí tổ chức phóng viên buổi họp báo, trong tỉnh các đại ký giả truyền thông, tất cả trình diện, tụ tập dưới một mái nhà. Đại đa số phóng viên, cũng không biết lần này buổi họp báo nội dung, rất nhiều người còn tưởng rằng Giang Khí lại phải phát hành mới xe hơi rồi. Làm Lâm Phong cùng Chu Khắc Văn song song đứng ở trên đài, tuyên bố triệu hồi 3.000 chiếc vấn đề xe hơi lúc, toàn trường xôn xao. Xe hơi triệu hồi. Cái này ở trên quốc tế, cũng không hiếm thấy. Lại lớn xe hơi công ty, cũng không khả năng bảo đảm sở hữu xe không ra vấn đề. Nước Mỹ, Nhật Bản, Anh Quốc, nước Pháp các quốc gia, ngay từ lúc thế kỷ trước liền đặt định liên quan triệu hồi chính sách. Nhưng ở quốc gia của ta, còn phải chờ đến 3 năm sau, cũng chính là năm 2004, quốc gia chất kiểm tổng cục chờ 4 bộ ủy, đem liên hiệp phát hành thiếu sót xe hơi sản phẩm triệu hồi quản lý quy định, lúc đó, mới thật sự tiêu chí lấy quốc gia của ta bắt đầu áp dụng xe hơi sản phẩm triệu hồi quản lý. Mà trước đó, quốc gia của ta xe hơi công ty, là không có triệu hồi nói một chút. Xe bán rồi, tại bảo tu bên trong xảy ra vấn đề, ghê gớm giúp ngươi sửa chữa là được. Hơn nữa, quốc nhân duy quyền ý thức cũng tương đối yếu kém, coi như là xe có vấn đề, cũng sẽ không đi tìm nhà máy phiền thoái. Buổi họp báo lên, Lâm Phong lớn tiếng nói, xe hơi sản phẩm triệu hồi, đã trở thành một loại thành. Quen thuộc giải quyết xe hơi sản phẩm thiếu sót cơ chế, là bảo đảm xã hội công chúng thân thể con người. Tài sản an toàn cùng xe hơi ngành nghề khỏe mạnh phát triển làm ra cống hiến to lớn. Giang Khí tự đi phát hiện thiếu sót, cũng chủ động nói lên triệu hồi, ở nước ngoài, này thuộc về tự chủ hình triệu hồi chế độ. Mặc dù quốc gia cũng không có cưỡng chế, cũng không có phương diện này luật pháp quy định, thế nhưng, chúng ta Giang Khí chủ động cùng quốc tế nối đường dây, cùng quốc tế các đại xe hơi công ty nối đường dây, chủ động triệu hồi thiếu sót xe hơi. Công ty chúng ta sản xuất ra nào đó nhóm lần xe hơi, bởi vì động cơ nguyên nhân. Tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, hiện tại cho triệu hồi, chúng ta đem tổ chức tiêu thụ thương, sửa chữa thương chờ thông qua sửa chữa, thay đổi, trả lại hàng chờ cụ thể biện pháp. Tiêu trừ nhóm này lần xe hơi sản phẩm thiếu sót. Cho chủ xe môn mang đến nguy hiểm và bất tiện, ta cần đại biểu Giang Khí, tập trung đứng đầu thành khẩn áy náy. Vừa nói, Lâm Phong cùng Chu Khắc Văn song song thân cung. Có tới 30 giây lâu, lúc này mới thẳng người thân. Giang Khí thân cung nói xin lỗi thu hình cùng hình ảnh. Chẳng mấy chốc sẽ leo lên các đại truyền thông. Trong song ngư triệu hồi môn sự kiện, huyên náo nhốn náo. Đường Xuân Cường điện thoại, trước tiên đánh tới Lâm Phong trên điện thoại di động. Chuyện gì xảy ra? Làm cái gì triệu hồi? Đường Phó Tỉnh trưởng. Bởi vì động cơ linh kiện thiếu sót, đưa đến 3.000 chiếc tròm song ngư tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, cũng còn khá công ty chúng ta phát hiện kịp thời, cũng không có chủ xe vì vậy xảy ra chuyện. Hiện tại chúng ta chủ động nói lên triệu hồi. Đây là bù trừ lẫn nhau phí người thân thể an toàn phụ trách. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như thế, sẽ đem Giang Khí vào chỗ chết bước. Quan điểm ta, cùng đại gia có chút không giống. Giang Khí công ty không lớn, nhưng là một nhà có lương tâm, trách nhiệm cùng gánh vác xí nghiệp. Phát hiện vấn đề liền muốn giải quyết, trốn tránh hoặc là không thừa nhận. Đây đều là không phải xí nghiệp hẳn làm sự tình. Nhưng là, Giang Khí thật vất vả mới có khởi sắc, nếu là vì vậy sập tiệm, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Nếu như chàng cùng người tiêu thụ, bởi vì chúng ta triệu hồi xe hơi mà không tín nhiệm Giang Khí, ta đây chỉ có thể nói, đây là toàn bộ quốc gia bi ai. Ế! Lâm Phong A! Quốc gia cũng không có phương diện này luật pháp, ngươi cần gì phải tự tìm chịu tội. Phải coi như chúng ta không triệu hồi, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng là, chúng ta Giang Khí người, sẽ lương tâm khó an. Như vậy xe hơi công ty, cũng không phải ta Lâm Phong muốn rèn đúc đế quốc. Ha ha! Ngươi còn muốn chế tạo ra một cái đế quốc đây. Ngươi làm như vậy pháp. Sớm muộn phải xong đời. Không phải là bị người giết chết, mà là tự sát thành nhân. Đường Phó Tỉnh trưởng, triệu hồi là vì tiêu trừ an toàn thai hoàng ẩm, để cho người tiêu thụ càng thêm hài lòng. Ta tin tưởng, một lần thành công triệu hồi, sẽ không chút nào đối với Giang Khí cùng với sản phẩm hình tượng tạo thành nguy hại. Ngược lại, sắp có lợi cho tăng cường mọi người đối với Giang Khí độ tín nhiệm cùng độ trung thành. Ngươi đây là một phía tình nguyện. Ai biết người tiêu thụ nghĩ như thế nào? Vạn nhất bọn họ không tín nhiệm nữa các ngươi sinh sản xe đây. Chúng ta đã khởi động triệu hồi trình tự, nguyện ý tiếp nhận thị trường cùng người tiêu thụ kiểm tra hiểm. Lâm Phong, ngươi thật là cố chấp được có thể a.
Giang Khí mới vừa kiếm lời một điểm tiền, ngươi lại phải phung phí tại những phương diện này. Nói thật, đứng ở bằng hữu lập trường, ta cũng không đồng ý loại người như ngươi đốt tiền hành động. Nhưng làm là một cái chính phủ chủ quan, ta đối Giang Khí triệu hồi hành động, biểu thị 120.000 chi nhánh cẩm. Lâm Phong tinh thần chấn động. Hắn không chỉ có muốn triệu hồi, còn trắng trợn hơn tuyên truyền. Đối với bình thường xe hơi xí nghiệp mà nói, xuất hiện thiếu sót xe hơi, đều đưa hắn coi làm điểm nhơ cùng việc xấu trong nhà, có thể che thì che, có thể giấu giếm thì giấu giếm, rất sợ bị người ta biết. Giang Khí lại phương pháp trái ngược. Tự mình xấu, chẳng những không che, ngược lại rộng mà báo cho, e sợ cho biết rõ người không nhiều. Đi qua Lâm Phong vận hành, không chỉ có bên trong tỉnh truyền thông báo cáo lần này triệu hồi môn sự kiện, quốc nội các đại truyền thông cũng lần lượt cho báo cáo. Ngay sau đó, nước ngoài truyền thông cũng đem cái này tin tức, trở thành sự vật mới mẻ, rất nhiều in lại. Không có một người xe hơi triệu hồi chế độ quốc gia xe nhỏ xí, quả nhiên tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, chủ động triệu hồi xe hơi. Cái này cần là một loại như thế nào gánh vác cùng trách nhiệm. Truyền thông cùng mạng lưới, đối với cái này tiến hành bàn tán sôi nổi. Mắng não tàn người cũng có, chửi thành tú người cũng có, mắng tìm chết người cũng có. Nhưng càng nhiều bạn trên mạng cùng người tiêu thụ, là lý trí, cũng là văn minh. Càng ngày càng nhiều người, thông qua đủ loại con đường, hiểu được xe hơi triệu hồi cái này mới mẹ tử, cũng biết làm như thế, đối với xí nghiệp là một lần chật vật quyết định, đồng thời cũng là bù trừ lẫn nhau phí người phụ trách. Chính diện bình luận càng ngày càng nhiều, cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Có chuyên gia học giả đứng ra, không thu Giang Khí một phân tiền, chủ động vì nó phất cờ hò reo, soạn văn ca tụng. Một ít qua báo chí, xuất bản Trường Thiên Xã Luận, khen ngợi Giang Khí cử động lần này khai sáng quốc nội tiền lệ, đi ở thế giới hàng đầu, cho ta quốc chế định pháp luật tương quan pháp quy, cung cấp có thể tư tham khảo làm bản. Triệu hồi môn sự kiện, Lâm Phong hao tốn đại lượng kim tiền. Thế nhưng, Giang Khí thu được hồi báo, cũng là phong phú. Lần này tin tức sôi trào, cho Giang Khí làm một lần toàn cầu tuyên truyền. Nguyên bản tạ tạ vô danh Giang Khí công ty, trong một đêm, danh chuyển trong nước bên ngoài. Giang Khí chòm song ngư, lấy tiền vệ thời thượng thiết kế, thu được người tuổi trẻ yêu thích cùng nhận có thể. Giang Khí hình tượng, cũng nhảy vọt đến cấp độ cực cao. Tại người tiêu thụ trong mắt, Giang Khí là một nhà lương tâm xí nghiệp, là một nhà dũng cảm gánh chịu trách nhiệm công ty, là một nhà dám vì người tiên công ty. Nửa tháng sau, Giang Khí chòm song ngư đơn đặt hàng, thẳng tắp tăng vọt. Quốc nội rất nhiều tỉnh buôn bán thương, chủ động tìm tới cửa, yêu cầu tiêu thụ dùm hoặc mở 4S tiệm. Ngay cả thị trường ngoài nước, cũng ở đây chú ý chòm song ngư, tốt mấy cái quốc gia xe hơi tiêu thụ thường, phái ra đại biểu, chạy tới Giang Khí, tiến hành thương vụ đàm phán. Lâm Phong dùng thực hành lần nữa hướng thế nhân chứng minh, chính mình ánh mắt là độc đáo, chính mình phán đoán là chính xác. Sở hữu phản đối cùng hoài nghi người, không cần Lâm Phong nhiều lời, bọn họ đã bị chòm song ngư đơn đặt hàng đánh mặt rồi. Ngay tại Lâm Phong ham hở lúc, làm hắn ngoại ý muốn sự tình xảy ra. Bạn gái Đường Tiêu, làm ra một món khiến hắn ngoác mồm kinh ngạc cử động điên cuồng. Chương 138, thục nữ cũng điên cuồng. Những ngày gần đây, Lâm Phong bận bịu công ty sự vụ, không có thời gian xử lý cùng Vệ Văn Lý ở giữa xung đột. Đường Tiêu nhớ kỹ Lâm Phong nói như vậy, không có đi tìm Vệ Văn Lý. Nhưng Vệ Văn Lý lại tìm tới Đường Tiêu. Bình tĩnh mà xem xét, Vệ Văn Lý người này, vô luận là theo bề ngoài, vẫn là gia thế, khắp mọi mặt cũng không có thể kén chọn. Trong mắt người ngoài, nhất là biết hắn hai người, đều cảm thấy hai người bọn họ nhất định chính là kim đồng ngọc nữ, thiên tạo một đôi, địa thiết một đôi. Vệ Văn Lý rất thích Đường Tiêu, thậm chí đến tẩu hỏa nhập ma mức độ. Làm gì dòng chảy cố ý, hoa rơi vô tình. Đường Tiêu đối với Vệ Văn Lý loại này kiểu dáng, hoàn toàn không ưa. Vệ Văn Lý biểu lộ qua bao nhiêu lần, liền bị cự tuyệt qua bao nhiêu lần. Hôm nay, Vệ Văn Lý lần nữa tìm tới Đường Tiêu, muốn hẹn nàng đi dạo phố. Đường Tiêu lạnh lùng cự tuyệt, trên mặt tất cả đều là chán ghét thần sắc. Vệ Văn Lý thẹn quá thành giận, ta thật không biết, kia họ Lâm có cái gì tốt. Một cái công nhân nhi tử thôi, đáng giá ngươi như vậy khăng khăng một mực. Đường Tiêu cười khẩy nói, công nhân nhi tử thế nào? Ngươi có thể với hắn so với sao? Ở trong mắt ta, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Vệ Văn Lý gương mặt tuấn tú đỏ bừng, Đường Tiêu, ngươi cư nhiên như thế chê bai ta. Đường Tiêu mặt đẹp run lên, ngươi mua được trong xã hội côn đồ, cắt đứt bạn học ta cánh tay. Ngươi còn muốn ta cho ngươi ban thưởng đây. Vệ Văn Lý đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo hết sức chối, nói không biết chuyện này. Đường Tiêu cười lạnh nói, Vệ Văn Lý, ngươi muốn là dám thừa nhận, ta cảm giác được ngươi ít nhất còn là một người đàn ông. Bây giờ nhìn lại, ngươi ngay cả cái cô nàng cũng không bằng. Vệ Văn Lý tức giận công tâm, ầm ĩ cười như điên nói, chính là ta phái người đánh, vậy thì thế nào? Là bọn hắn trước phạm ta. Ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông.
Đường Tiêu thấy hắn chính miệng thừa nhận, đôi mi thanh tú hơi nhăn, lạnh lùng hỏi Vệ Văn Lý, ngươi thừa nhận là ngươi làm. Vệ Văn Lý đã mất lý trí, ngạo nghễ nói, chính là ta làm. Thế nào? Bọn họ dám đến cắn ta à? Đường Tiêu thành thực đi tới, nhấc chân phải lên. Dùng hết khí lực, đá vào Vệ Văn Lý xương bắp chân lên. Con nhỏ xương đùi đứng đầu chịu không nổi đòn nghiêm trọng, có chút công phu người, đều biết trên người cái nhược điểm này. Nhọn dày cao gót, có thể hội tụ lực lượng ở một điểm. Vệ Văn Lý đau đến nhảy lên chân đến, ai yêu lớn tiếng kêu, Đường Tiêu, ngươi điên rồi sao? Ngươi tại sao có thể đánh ta? Đường Tiêu lạnh giọng nói, một cước này, ta là thay đồng học Vương Hải Quân trả lại ngươi. Vệ Văn Lý, ngươi về sau liền chết đuổi theo ta đầy cái tâm đi. Dù là trên địa cầu chỉ còn lại ngươi một người nam nhân. Ta thả độc thân, cũng sẽ không cân nhắc ngươi. Vệ Văn Lý thể sắc và tinh thần đều đau, nâng tay phải lên, lạnh lùng nói, Đường Tiêu, ngươi lấn ta quá đáng. Đường Tiêu tiến lên hai bộ, nhìn thẳng hắn mắt, như thế. Muốn đánh ta sao? Vệ Văn Lý cuối cùng không dám đánh tại Đường Tiêu trên mặt, hận hận lăng không sáng một bạc hai, phủ phục vuốt ve bị thương bắp chân, trong miệng xèo xèo hít hơi, hóa giải thống khổ. Hai người ngay tại nữ sinh lầu túc xá bên ngoài. Hấp dẫn rất nhiều học sinh tới vây xem. Vệ Văn Lý hậm hực xoay người, hét lớn một tiếng, nhìn cái gì vậy? Một người nữ sinh hé miệng cười nói, chưa thấy qua nữ sinh đánh nam sinh, nguyên lai đẹp mắt như vậy. Ha ha ha. Tại chỗ nữ sinh, tất cả đều cười ầm lên lên. Có cái ngưỡng màn Vệ Văn Lý nữ sinh, tiến lên hỏi ngươi không sao chứ? Có muốn hay không giúp ngươi kêu 120? Vệ Văn Lý nổi nóng tận cùng, đẩy ra nữ sinh kia, lăn ngươi sao sao? Ngươi coi láo tử là giấy đây. Tuy tiện đập một xuống liền muốn lên bệnh viện. Nữ sinh liền lùi lại ba bước mới dừng bước, sợ hãi không dám lên trước rồi. Cắt. Đồ chơi gì? Đứng ngoài quan sát các nữ sinh bên vực kẻ yếu, lên án Vệ Văn Lý. Vệ Văn Lý nghe được một mảnh tiếng mắng, lúc này mới ý thức được mình làm đến quá phận rồi. Hắn cao ngạo như thế người, đương nhiên sẽ không nói xin lỗi. Liếc kia ủy khuất phải nghĩ muốn khóc nữ sinh liếc mắt, sau đó cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Lâm Phong nghe được tin tức này lúc, khoảng cách Đường Tiêu đá ra một cước kia, đã có nửa ngày. Là Lữ Tiểu Thanh nói cho Lâm Phong. Còn nói Lương Viện cảm động đến rối tinh rối mù, ôm Đường Tiêu khóc thật lâu, cảm tạ nàng thay mập mạp chút khí. Lâm Phong sau khi nghe, theo công ty chạy về trường học, tìm tới Đường Tiêu. Hai người tới thao trường trong rừng cây nhỏ. Đường Tiêu, ngươi là gan thật là lớn. Vệ Văn Lý ngươi cũng dám đánh. Ta vừa thấy hắn liền tức lên. Ngươi dạy ta. Đá người liền muốn đá ngay mặt cốt, ta liền chiếu hắn xương bắp chân tới một hồi, đau đến hắn kêu cha gọi mẹ. Lâm Phong cười ha ha, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú nàng. Đường Tiêu thấp giọng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật là dữ, không ôn nhu, không giống cái thuộc nữ à? Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, vừa vặn ngược lại, ta cảm giác được, một khắc kia ngươi, hẳn là ngươi một đời chung đẹp nhất trong nháy mắt một trong. Đường Tiêu kinh ngạc nói, đẹp nhất trong nháy mắt một trong. Lâm Phong cười nói, đương nhiên là một trong à, tương lai ngươi còn sẽ có càng nhiều đẹp hơn trong nháy mắt đây. Nói thí dụ như, làm ta tân nương ngày hôm đó. Còn có làm ta hải tử mẫu thân ngày hôm đó, còn có chúng ta xài hưởng thương thương, tay trong tay đi xem nắng chiều ngày hôm đó. Ngươi làm sao biết ta liền nhất định sẽ gả cho ngươi? Đường Tiêu tự nhiên cười nói, hoạt bát nháy mắt mấy cái. Bởi vì ta cưới định ngươi. Lâm Phong thu thập qua đầu đi, đến, hôn một cái đi. Đường Tiêu cười khúc khích, né tránh Lâm Phong miệng, hai tay che khuôn mặt, ô kìa, không được. Nhiều người nhìn như vậy đây, mắc cỡ trên người. Lâm Phong đã hiểu. Nàng cũng không phải là cự tuyệt hắn, mà là không có thói quen ở cái địa phương này, vì vậy âm thầm vui lòng, lòng tràn đầy bên trong có lời lấy, như thế tìm một cơ hội, hoàn thành cùng nàng thứ nhất hôn. Này, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến nhập thần như vậy. Đường Tiêu đưa tay ra, ở trước mặt hắn lung lay. Lâm Phong cười hát hát nói, ta đang nghĩ, như thế đối phó Vệ Văn Lý đây. Đường Tiêu gắt giọng, ngươi còn nói sao? Ngươi lần trước không phải nói, ngươi có biện pháp đối phó hắn sao? Hắn thế nào còn dám đến tìm ta, phiền chết đi được. Lâm Phong hì hì cười một tiếng, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm, hắn về sau cũng không dám tới tìm ngươi. Ta đây phải đi trị phục hắn. Đường Tiêu thấy hắn phủi mông một cái muốn đi, kéo lại hắn, ngươi đừng đi đánh hắn rồi. Lâm Phong chớp chớp mắt, ngươi là lo lắng ta ư? Vẫn lo lắng hắn. Đường Tiêu dậm chân nói, không để ý tới ngươi. Lâm Phong cười ha ha nói, được rồi, ta có phân tức. Đường Tiêu rất là hiếu kỳ, cái này thần kỳ nam sinh. Lại đem lấy cái gì thủ đoạn đặc biệt, đi đối phó Vệ Văn Lý. Vệ Văn Lý như vậy kỳ lạ, mềm không được cứng không xong, bối cảnh cứng rắn im, người bình thường căn bản là chị không phục hắn. Hôm nay cũng chính là Đường Tiêu, nếu là biến thành người khác dám đá hắn một cước,
phòng trường sớm đã bị hắn sửa chữa thảm. Lâm Phong lại dựa vào cái gì, có tự tin như vậy, nói phải đi trị phục vệ Văn Lý đây.
Ai, ngươi đi đâu vậy, mang ta đi chung đi.
Đường Tiêu đuổi theo Lâm Phong.
Ngươi không thể đi.
Lâm Phong lắc đầu một cái, ngươi muốn là đi rồi, ta biện pháp sẽ không linh.
Tên lường gạt.
Đường Tiêu cau mày nói, ngươi đến cùng có biện pháp nào hay không?
Lâm Phong dừng lại chân, ta liền là một tên lường gạt, còn định gạt ngươi cả đời, ngươi có bằng lòng hay không?
Đường Tiêu mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, chán ghét.
Lâm Phong cười ha ha nói, được người ta yêu thích, chăm xem không chán.
Có đúng hay không à?
Nói xong, hắn hướng Đường Tiêu phất phất tay, sải bước rời đi.
Chương 139, phụng bồi tới cùng.
Lâm Phong không đi tìm vệ Văn Lý.
Hắn tìm là vệ Hữu Dân.
Lâm Phong đối với tỉnh chính phủ quen đường, đi tới vệ Hữu Dân phòng làm việc.
Bí thư thấy Lâm Phong đi vào, đứng dậy ngăn lại hắn, đồng chí, xin hỏi ngươi tìm ai?
Lâm Phong nhàn nhạt nói, ngươi không nhận biết ta.
Bí thư ồ lên một tiếng, quan sát Lâm Phong hai mắt, suy tư nói, ngươi là cái kia người nào?
Ta tại Giang Khí xe triển lên gặp qua ngươi.
Ta là Giang Khí Lâm Phong, ta tìm vệ phó tỉnh trưởng.
Bí thư nhận ra hắn rồi, ha ha cười lạnh nói, xin lỗi, vệ phó tỉnh trưởng không rảnh.
Một tháng này đều bài đầy, ngươi nghĩ thấy mà nói, được hẹn trước tháng sau rồi.
Ta tìm hắn có chuyện quan trọng.
Quan hệ đến con của hắn suốt đời hạnh phúc.
Ngươi muốn là dám cản ta, trước hết nghĩ muốn có thể hay không gánh nổi trách nhiệm này.
Chuyện gì, cùng vệ công tử có quan hệ?
Lâm Phong cười lạnh nói, muốn nghe.
Ngươi còn chưa đủ tư cách.
Bí thư cho mày, không nghĩ thả Lâm Phong đi vào, nhưng lại nghi ngờ hắn có phải là thật hay không có chuyện gì, đưa tay ngăn lại hắn, nói, ngươi chờ một chút, ta đi vào thông báo một tiếng.
Lâm Phong giang tay ra, có thể.
Bí thư nghiêng đầu đi vào, hướng vệ Hữu Dân hồi báo.
Vệ phó tỉnh trưởng, Lâm Phong tới.
Lâm Phong.
Cái nào Lâm Phong?
Vệ Hữu Dân cúi đầu làm việc, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Chính là Giang Khí Lâm Phong.
Giang Khí Lâm Phong.
Nha, là hắn.
Hắn tới làm gì?
Vệ Hữu Dân thả ra trong tay bút máy, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén.
Hắn nói có chuyện, còn nói cùng vệ công tử có liên quan.
Khiến hắn vào đi.
Vệ Hữu Dân nói xong, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Bí thư đi ra, đối với Lâm Phong nói, vệ phó tỉnh trưởng mời ngươi đi vào.
Lâm Phong gật đầu một cái, thản nhiên đi vào.
Bên trong, vệ Hữu Dân khỏe mắt liếc qua, thấy được Lâm Phong, nhưng vẫn cúi đầu nhìn tài liệu.
Lâm Phong biết rõ đối phương là đang đánh nấu chính mình, sẽ không để ý, đang làm việc bàn ngồi đối diện đi xuống.
Yên tĩnh nhìn vệ Hữu Dân.
Vệ Hữu Dân cảm giác có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, không biết tại sao, hắn đống nhiên có chút không quá dễ chịu, mày rậm dương lên.
Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong.
Hai người bốn mắt đối lập, không ai nhường ai.
Vệ Hữu Dân nhíu mày một cái, trầm giọng hỏi tìm ta có việc.
Lâm Phong móc ra một cái máy ghi âm, nhẹ nhàng đặt ở vệ Hữu Dân trước mặt, đè xuống phát ra bài hát.
Vệ Hữu Dân hỏi đây là cái gì?
Lâm Phong tỏ ý hắn nghe tiếp.
Đây là đêm hôm đó.
Đầu Trọc Cường Ca cùng Vương Hải Quân đánh nhau sau, Lâm Phong cùng Đầu Trọc đối thoại thu âm.
Lâm Phong lại lấy ra một tờ tấm hình, đặt ở vệ Hữu Dân trước mặt.
Vệ Hữu Dân nhìn kia tấm hình liếc mắt, hai tròng mắt đông dương khuyết đại.
Vệ phó tỉnh trưởng, chắc hẳn ngươi bây giờ đã rõ ràng, quý công tử làm qua chuyện gì.
Vệ Hữu Dân vừa tức vừa gấp, cưỡng ép nhịn được trong lồng ngực trọc khí, hỏi Lâm Phong, ngươi muốn thế nào?
Lâm Phong ha ha cười nói, đây là quý công tử tấm hình, không có sai chứ.
Cùng hắn giao dịch người này.
Chính là thu âm Trung Cường Ca, cũng chính là cắt đứt bạn học ta cánh tay xã hội côn đồ.
Ngươi đến cùng muốn như thế nào?
Vệ Hữu Dân có chút không nén được bình tĩnh.
Vệ phó tỉnh trưởng, mời bình tĩnh chớ nóng.
Nếu như ta thật muốn thế nào mà nói, cũng sẽ không xuất hiện ở ngươi phòng làm việc, mà hẳn là đi cục công an hoặc là kỷ kiểm ủy rồi.
Hừ.
Lâm Phong, ngươi đừng cho là ta không biết, lần trước nhà ta Văn Lý bị người đả thương cánh tay, cũng là các ngươi thẩm chỉ xử chứ.
Lâm Phong nhàn nhạt nói, vệ phó tỉnh trưởng, đây là xã hội pháp trị, mọi việc cũng phải nói chứng cứ.
Quý công tử chứng cứ phạm tội.
Chỗ này của ta là đầy đủ hết.
Chỉ cần ta đem những này đưa đến trong cục đi, liền đủ hắn ngồi tù.
Ngươi đừng mơ tưởng được như ý.
Vệ Hữu Dân nắm lấy trên mặt bàn tấm hình cùng máy ghi âm.
Ha ha, ngươi muốn.
Vậy thì đưa cho ngươi đã khỏe.
Lâm Phong châm chọc cười nói.
Vệ Hữu Dân sắc mặt hơi chậm lại, như đưa đam chậm rãi buông tay ra.
Đem đồ vật ném lên bàn.
Hắn dù sao cũng là làm đại quan, dưỡng khí công phu nhất lưu, mới bắt đầu hỗn loạn sau đó, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bình tĩnh nhìn Lâm Phong, ngươi nói đi, muốn cái gì?
Lâm Phong mặt đầy nghiêm túc nói, ta chỉ cần ngươi một câu hứa hẹn.
Vệ Hữu Dân kinh ngạc nói, cam cái gì?
Hứa hẹn cho ngươi thăng quan phát tài sao?
Lâm Phong cười ha ha nói,
vệ phó tỉnh trưởng. Chắc hẳn ngươi cũng biết ta Lâm Phong là người nào, ngươi cảm thấy, ngươi có thể cho ta hài lòng quan chức cùng tài sản sao? Vệ hưu dân ngẩn ra, tựa hồ giờ khắc này, hắn mới nhớ, trước mặt người này, nhưng là trong tỉnh nóng bỏng tay giang khí lão bản. Vậy ngươi muốn cái gì? Vệ hưu dân ý thức được đối phương không giống tầm thường, càng thêm ngưng thần ứng đối. Lâm Phong nói, ta chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Giữa chúng ta, bất kể đi qua có quan hệ gì, từ nơi này một khắc bắt đầu, đều bỏ qua không để cập tới, lẫn nhau không quen biết. Vệ hưu dân nhất thời không có hiểu được, cười lạnh nói, có ý gì? Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh, từ từ nói, rất đơn giản, quý công tử Vệ Văn Lý chịu qua một lần thương, bạn học ta Vương Hải Quân cũng bị thương. Vệ Văn Lý trong tay, có một ít không đến nơi đến chôn chứng cứ, trong tay của ta cũng có chứng cứ. Ta ý tứ là, mời quý công tử dơ cao đánh khẽ, thả ta đồng học một con ngựa. Ta cũng đáp ứng ngươi, trong tay của ta chứng cứ, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Vệ hưu dân tay phải nặng nề vỗ bàn một cái, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lâm Phong đúng mực nói, không dám, ta chỉ là với ngươi nói khoản giao dịch. Nếu như các ngươi còn muốn dây dưa không rõ mà nói, ta phụng bồi tới cùng. Vệ hưu dân nói, ta biết, ngươi có đường Xuân Cường chỗ dựa. Bất quá, ngươi đừng cho là, như vậy ta sẽ sợ ngươi. Coi như ngươi là giang khí lão bản, ta Vệ hưu dân muốn lấy ngươi, kia cũng là nửa phút sự tình. Lâm Phong nói, vệ phó tỉnh trưởng, ta đương nhiên biết rõ ngươi năng lực. Bất quá, ta cũng không phải hù dọa đại. Theo ta được biết, ngươi chỉ có Vệ Văn Lý này một đứa con trai. Nếu như nhất định phải chơi tiếp mà nói, bị thương nặng nhất hại, còn chưa nhất định là ai đây. Vệ hưu dân lông mày nhướng lên, lạnh rên một tiếng. Lâm Phong nói, vệ phó tỉnh trưởng, ngươi tại quá nhi tử, ta quan tâm Vương Hải Quân. Sự tình phát triển đến bây giờ, song phương có tổn thất, coi như là đánh thành ngang tay. Lại tiếp tục đấu nữa, cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Chuyện này đối với ngươi, đối với ta, đều không có bất kỳ chỗ tốt. Vệ hưu dân trợn tròn hai mắt, thật to mắt to, đem ánh mắt nổi bật lên rất lớn, lộ ra rất có uy nghiêm. Lâm Phong, ta hỏi ngươi một câu, lần trước Văn Lý bị thương, đến cùng phải hay không ngươi tại phía sau xúi giục? Không phải. Lâm Phong lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi có chứng cứ, sớm đối phó ta. Vệ hưu dân theo dõi hắn, nhìn hồi lâu, chậm rãi nói, được, ta đáp ứng ngươi. Lâm Phong nói, vậy thì mời ngươi giảng buộc tốt Vệ Văn Lý. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần hắn không truy cứu nữa cùng trả thù, chúng ta đây cũng sẽ không tố cáo hắn. Vệ hưu dân nặng nề hô hấp hai cái, nói, Lâm Phong, ngươi rất thông minh. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, có lúc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lâm Phong đứng dậy, nói, đa tạ vệ phó tỉnh trưởng thành thật khuyên, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngươi bận rộn như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mới vừa đi ra phòng làm việc, Lâm Phong liền nghe được bên trong truyền tới té ly nổ vang. Chương 140, tiệm lớn thì lấn khách. Lâm Phong biết rõ, vệ hưu dân trong lòng khẳng định không thoải mái. Nhưng hắn đồng thời cũng tin tưởng, vệ hưu dân là người thông minh, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, tinh không vạn lý. Lâm Phong thở dài một hơi, ngồi ở trong xe, từ từ hút hai điếu thuốc lá, lúc này mới phân phó Thạch Binh lái xe. Đời trước, Lâm Phong sinh hoạt được cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng, đi trên sông băng. Cuối cùng, cuộc đời hắn, cũng chỉ có thể long đong vô vi, bình thường đến chết. Mà nay một đời, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn cũng đã sống ra một phen đặc sắc, còn có một phen kinh hiểm. Hắn kiếm được tiền, làm giang khí đại lão bản. Tại xe hơi giới cái này trong vòng nhỏ, cũng coi như được lên hăm hở rồi. Hắn đắc tội tỉnh chính phủ Ngô Kiệt, hiện tại lại cùng vệ hưu dân kết lương tử. Hai người kia năng lượng, bất luận là kiếp trước Lâm Phong, hay là kiếp này hắn, cũng không dám ngạnh bính. Nhưng là, hắn lại cứng đối cứng đụng phải. Mặc dù tạm thời chế trụ này hai luồng tà hỏa, nhưng ai cũng không dám bảo đảm, bọn họ lúc nào sẽ khôi phục, xông tới đem Lâm Phong đốt chết. Lâm Phong dọc theo đường đi đều tại suy tư, chính mình nếu muốn sống cho thoải mái, còn cần kết giao lớn hơn quyền quý. Từ xưa tới nay, Phan Long Phụ Phượng là một nghĩa xấu, nhưng ở chân thực nhân tế quan hệ bên trong, nếu như ngươi thật có thể leo lên Long Chủng, bổ sung Phượng Chi, vậy ngươi liền ngư bức. Đường Xuân Cường là hắn núi dựa, nhưng tình huống bây giờ bất đồng, Lâm Phong tùy tiện không muốn mời động vị này đại Phật. Bởi vì Lâm Phong cùng Đường Tiêu đang nói yêu đương. Đường Xuân Cường rất có thể trở thành tương lai mình nhạc phụ. Nên thu liễm thời điểm, vẫn phải là thu liễm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, mới có thể động dùng đường ra quan hệ. Trừ lần đó ra, Lâm Phong bi ai phát hiện, chính mình còn không có một cái kết minh quyền quý. Hắn yêu cầu là cái loại này lợi ích đồng minh, đến mỗi nguy cấp, chỉ cần một câu nói, là có thể đưa ra trợ giúp tay quân đồng minh. Thạch Binh, trước mặt dừng một chút. Lâm Phong thu gom suy nghĩ. Nhìn bên ngoài quen thuộc cảnh tượng, thuận miệng phân phó. Lão bản,
ngươi lại muốn đi mua thuốc lá sao? Thạch Binh khẽ mỉm cười, lần trước chính là tại đối diện thuốc lá cửa hàng mua thuốc lá. Lâm Phong ngừ một tiếng. Đợi xe dừng hẳn bên dưới, xuống xe đi vào thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo dưới lòng đất giống tuyết, chẳng có cái gì cả. Lâm Phong hơi hơi thất vọng, quay người đi lên. Ngay tại hắn lên xe lúc, một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Đeo một cây cắt tha, từ đối diện đường phố đi vào thông đạo dưới lòng đất. Lão bản, ngươi là đang tìm cái gì người sao? Cần ta giúp một tay sao? Không có gì. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Thạch Binh thức thời không hỏi thêm nữa. Vương Kiến Hoa gọi điện thoại tới. Lâm lão bản, có cái sự tình, ta nhớ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Có phải hay không tra được cái gì? Nhóm kia vấn đề động cơ, là ai dở trò quỷ? Lâm lão bản, ngươi thật là thần cơ diệu toán. Nay hơn nửa tháng, ta một mực ở ngầm tra, rốt cuộc tìm được kia người. Là ai? Ngô Thiên Minh. Quả nhiên là hắn. Hải khí tiêu thụ phó tổng Ngô Thiên Minh. Lâm lão bản, tay chân hắn làm rất sạch sẽ gọn gàng. Không có để lại nhược điểm gì, ta là mua được rồi bên cạnh hắn một người, lúc này mới biết được tin chắc. Muốn làm hắn mà nói, có biện pháp nào hay không? Không tốt lắm làm. Trong tay chúng ta không có càng nhiều chứng cứ. Ta tiểu buồn bực rồi, hắn một cái tiêu thụ phó tổng, tại sao cùng Giang Khí gây khó dễ? Hắn không phải cùng Giang Khí gây khó dễ, hắn là muốn hại ta đây. Lần trước với hắn giao thiệp, ta không có thỏa mãn hắn khẩu vị, đưa đến hắn ghi hận trong lòng. Sau đó, ta lại tại cổ hậu Lâm trước mặt, tố cáo hắn một hình. Hắn đối với ta càng là hận thấu xương rồi.